Chương 24, thần uy ép thanh vân, đạo lý cùng nắm đấm. Người đăng, vô ưu vô tạ thanh âm kia không cao, lại phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Nó xuyên thấu ồn ào náo động, vút lên kiếm khí, trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Chấp pháp trưởng lão trên thân cố kia nguyên anh đại viên mãn khủng bố uy áp, tại cái này âm thanh trước mặt, giống như dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng, nháy mắt tan ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người hắn như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Diệp Trần Phong đông cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi. Hắn thẳng tắp sống lưng, không nhúc nhích tí nào. Đài diễn võ bên trên, cái kia nguyên bản dương cung bản kiếm bầu không khí, bị một loại càng thêm hùng vĩ, càng thêm không cách nào kháng cự uy nghiêm thay thế. Tất cả mọi người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn về phía Thính Đào Hiên. Chấp pháp trưởng lão trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Ngăn cách vài dặm xa, chỉ dựa vào một thanh âm, liền phá hắn uy áp. Đây là kinh khủng bực nào tu vi? Liên tại hắn thần hồn chấn động lúc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đài diễn võ bên trên. Hắn phảng phất một mực liền đứng ở chỗ này, lại phảng phất là mới vừa từ hư không bên trong dạo bước mà ra, trên thân không có nửa phần linh lực ba động, lại một cách tự nhiên thành phương tiên địa này trung tâm. Người tới chính là Sở Huyền Tuấn. Hắn nhìn cũng không nhìn sắc mặt kia xanh xám chấp pháp trưởng lão, đi thẳng tới Diệp Trần Phong trước mặt, vươn tay ra tới. Thanh âm của hắn bình thản. Diệp Trần Phong theo lời vươn tay. Sở Huyền Tuấn ánh mắt rơi vào hắn cái kia bởi vì cưỡng ép ngăn cản uy áp mà run nhẹ nhẹ trên cổ tay, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Hắn quay đầu, ánh mắt lần thứ nhất rơi vào chấp pháp trưởng lão trên thân. Ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy là nhạt. Tựa như thần chỉ tại quan sát một cái ồn ào sâu kiến. Chấp pháp trưởng lão bị cái nhìn này nhìn đến lạnh cả người, một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để hắn gần như muốn ngạt thở. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình lại không phát ra thanh âm nào. Tiền bối bất giận. Một đạo thanh âm vội vàng truyền đến, Vân Thiên Thanh thân ảnh như một đạo tia chớp màu xanh, từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào đài diễn võ bên trên. Hắn nhìn thoáng qua tình hình trong sân, lại nhìn thấy Sở Huyền Tấn cặp kia không lên gợn sóng đôi mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song Vân Thiên Thanh đối với chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị quát, còn không lui xuống. Chấp pháp trưởng lão như được đại xá, chật vật lui sang một bên, cúi đầu, không dám nói nữa. Vân Thiên Thanh bước nhanh đi đến Sở Huyền Tấn trước mặt, đối với hắn sâu sắc vái chào. Sở tiên bối, là Vân Mỗ quản lý không nghiêm, đã quấy rầy tiền bối, còn mời thứ tội. Sở Huyền Tấn ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia gân tay bị đoạn, một mặt thất hồn lạc phách kiếm vô trần trên thân. Người tông môn đệ tử, hướng đệ tử của ta phát động khiêu chiến. Sở Huyền Tấn chậm rãi mở miệng, trần thuật một sự thật. Đệ tử của ta ứng chiến, người tông môn đệ tử thua. Sau đó, người tông môn trưởng lão liền muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối ta người xuất thủ. Hắn môi nói một câu, Vân Thiên Thanh đầu liền thấp một điểm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sở Huyền Tấn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Vân Thiên Thanh. Vân tông chủ, đây chính là người Thanh Vân kiếm tông đạo đại khách. Tiền bối, việc này là vô trần sai. Liêu Phi Yên không biết từ nơi nào lấy dũng khí, xông lên này, đem sự tình ngọn nguồn đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Vân Thiên Thanh nghe xong, sắc mặt thay đổi đến xanh xám. Hắn đột nhiên quay người, một bàn tay hung hăng phiến tại kiếm vô trần trên mặt. Ba một tiếng vang dọn, kiếm vô trần bị tát đến một cái lảo đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đồ hỗn trướng. Vân Thiên Thanh giận không nhịn nổi, ta Thanh Vân kiếm tông mặt đều bị ngươi mất hết. Hắn chỉ vào kiếm vô trần, đối sau lưng chấp sự quát, dẫn đi. Phế bỏ thủ tịch đệ tử vị trí, diện bích 10 năm, không được xuất quan. Hắn lại nhìn về phía tên kia chấp pháp trưởng lão. Đến mức ngươi, thân là chấp pháp trưởng lão, không hỏi thị phi, không rõ đen trắng, phạt ngươi vào kiếm trùng trùng coi trăm năm. Lệnh này mới ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chấp pháp trưởng lão mặt xám như tro, cũng không dám có nửa câu cãi lại. Xử lý xong tất cả những thứ này, Vân Thiên Thanh mới lại lần nữa chuyển hướng Sở Huyền Tuấn, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Tiền bối, như vậy xử lý, ngài còn hài lòng? Sở Huyền Tuấn nhìn xem hắn, lắc đầu. Vân Thiên Thanh tâm, nháy mắt chìm đến đáy cốc. Vân tông chủ, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh. Sở Huyền Tuấn âm thanh rất nhẹ. Đáng quý tông nếu là chỉ có bực này không rõ không phải là, sẽ chỉ gây chuyện đệ tử, cái kia tương lai thành tựu, chỉ sợ cũng cứ như vậy. Câu nói này, so bất kỳ trừng phạt nào đều trọng. Nó phủ định là toàn bộ Thanh Vân kiếm tông tương lai. Vân Thiên Thanh thân thể kịch liệt run lên, hắn lại lần nữa không lời, lần này đã lệ càng sâu. Tiền bối dạy phải là Vân Mỗ. Ánh mắt thiệt cận, quản lý không nghiêm. Sở Huyền Tấn không có lại nhìn hắn. Hắn xoay người, nhìn xem trước mặt Diệp Trần Phong, Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim. Ba người các ngươi, có thể biết sai. Ba người sững sờ. Vương Đa Kim vô ý thức mở miệng, "Sư tôn, chúng ta không sai a, là bọn họ khiêu khích trước." Ngậm miệng. Diệp Trần Phong thấp giọng quát dừng lại hắn. Hắn tiến lên một bước, đối với Sở Huyền Tấn con người, "Đệ tử biết sai." Sở Huyền Tấn nhìn xem hắn, "Sai ở nơi nào?" "Đệ tử không nên bó tay bó chân." Diệp Trần Phong âm thanh rất thấp, "Đệ tử ghi nhớ sư tôn không gây chuyện dạy bảo, nhiều lần ngược bộ, ngược lại rơi xuống sư môn vi phong." Sở Huyền Tấn trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười, "Trẻ nhỏ dễ dạy." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả câm như hến Thanh Vân kiếm tông đệ tử, thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi người đều nghe đến rõ ràng. "Ta để các ngươi không gây chuyện, là không nên chủ động đi trêu chọc người khác, không duyên cớ nhiễm nhân quả." Hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh mang lên một tia bá đạo. "Nhưng người khác nếu là đem mặt đưa qua đến để ngươi đánh, ngươi nếu là không đánh, ném chính là ta Vạn Đạo Thần Tông mặt." Hắn nhìn xem chính mình ba cái đệ tử, ánh mắt trở nên sắc bén. "Ghi nhớ, ta Vạn Đạo Thần Tông, không cần sợ bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì tông môn. Có vi sư cho các ngươi nâng đỡ, muốn làm cái gì, chỉ để ý buông tay đi làm." sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, đây không phải là ta tông môn phong cách. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong, thong thả nói: chúng ta Vạn Đạo Thần Tông từ trước đến nay thích lấy lý phục người. Nếu là bọn họ không muốn nghe chúng ta giảng đạo lý. Sở Huyền Tẫn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gậy gậy Diệp Trần Phong vỏ kiếm, phát ra từng tiếng càng bù bù. Vậy vi sư cũng hiểu sơ một chút quyền cước, có thể giúp bọn hắn tỉnh táo lại, thật tốt, nghe chúng ta giảng đạo lý. Lời này vừa nói ra, trong mắt Diệp Trần Phong dấy lên hỏa diễm. Tô Linh Nhi khỏe miệng lặng yên dương lên. Vương Đa Kim càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn dùng sức vỗ đùi. Đệ tử minh bạch. Sở Huyền Tẫn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn không tiếp tục để ý trên đài cái kia một mặt đắng chắc Vân Thiên Thành, cùng dưới đài đám kia thần sắc phức tạp Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Đi thôi. Hắn cơ cơ tay áo. Nơi đây cũng không có cái gì tốt nhìn. Hắn dẫn ba cái eo thẳng tắp đệ tử, tại một đám kính sợ, sợ hãi, ánh mắt hâm mộ bên trong, như đi bộ nhàn nhã, đi xuống đài diễn võ. Chương 25, phụ thuộc tông môn, tiên cũng có thể chém. Người đăng, vô ưu vô tạ cảnh đêm như mực, ánh trăng giống như nước, vẩy vào thính đảo hiên mái con bên trên. Sở Huyền Tẫn ngồi một mình ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, trong tay vân vê một cái hắc ngọc quân cờ, đối với không có một hai bàn cờ, như có điều suy nghĩ. Diệp Trần Phong ở trong viện một góc tính toán, trong kiếm ý thu lại, cùng cảnh đêm hòa làm một thể. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim thì sớm đã trở về phòng, tiêu hóa ban ngày rung động. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ ngoài viện từ xa mà đến gần. Người tới cũng không tính toán che giấu hành tung của mình, bước chân trầm ổn, khí tức thu lại đến cực hạn. Vạn bối Vân Thiên Thành, đêm khuya quấy dậy, mong rằng sở tiền bối thứ tội. Vân Thiên Thanh thân ảnh xuất hiện tại cửa sân, hắn một thân một mình, thay đổi một thân tông chủ hoa bảo, chỉ mặc đơn giản màu xanh đạo ý điệp, đối với Sở Huyền Tẫn không người cúi đầu. Sở Huyền Tẫn ánh mắt từ trên bàn cờ rời đi, rơi vào trên người hắn. Vân tông chủ, có chuyện gì quan trọng? Vân Thiên Thanh ngồi dậy, chậm rãi đi đến trước bàn đá, hắn không hề ngồi xuống, mà là lại lần nữa sâu sắc bái chào. Vạn bối cái này đến, không vì bồi tội, chỉ vì cầu một con đường sống. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là làm một cái mời động tác tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Vân Thiên Thanh cái này mới tại Sở Huyền Tẫn đối diện ngồi xuống, thần sát trang nghiêm. Tiền bối chắc hẳn đã biết, bây giờ Đông Hoang quần quần sóng ngầm, Liệt Hỏa Tông sự tình, chỉ là một cái bắt đầu. Hắn cười khổ một tiếng. Ta Thanh Vân Kiếm Tông, nhìn như phong quang, kỳ thực như giẫm trên băng mỏng. Vạn bối tuy có hóa thần tu vi, lại cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Như đại loạn sắp tới, Thanh Vân Kiếm Tông ngàn năm cơ nghiệp, sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đs, Vân Tông chủ hóa thần sơ kỳ, Liệt Hỏa Tông luyện hư kỳ, hắn nói xong, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sở Huyền Tẫn. Vạn bối cả gan, tới đây, muốn bị ta Thanh Vân Kiếm Tông tìm một khóa có thể dựa vào đại thụ. Hắn không có quanh co lòng vòng, đem mình ý đồ ngay thẳng xé ra. Sở Huyền Tẫn trong tay quân cờ, tại giữa ngón tay chậm rãi chuyển động. Hắn nhìn trước mắt vị này Thanh Vân tông chủ, ý niệm trong lòng chuyển động. Cái này Vân Thiên Thanh, đúng là người thông minh. Biết lúc nào nên cúi đầu, cũng biết nên hướng ai cúi đầu. Toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, trừ mấy cái ngu xuẩn, tông môn bầu không khí cũng là coi như đoan chính. Nếu là thu làm phụ thuộc tông môn, cũng là thích hợp. Đã có thể vì chính mình xử lý một chút phàm tục việc vụn vặt, cũng có thể trở thành Vạn Đạo Thần Tông tại cái này Đông Hoang vực một cái cơ sở ngầm cùng xúc giác. Ngươi muốn để Thanh Vân Kiếm Tông phụ thuộc với ta Vạn Đạo Thần Tông? Sở Huyền Tẫn nhàn nhạt hỏi. Phải, Vân Tiên Thanh không chút do dự trả lời. Vạn bối nguyện lấy Vạn Đạo Thần Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc cho tiền bối hiệu lệnh. Sở Huyền Tẫn nghe vậy, lại khép cười một tiếng. Hắn đem trong tay hắc tử nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ thiên nguyên vị trí. Vân tông chủ, ngươi có thể biết phụ thuộc hai chữ ý vị như thế nào? Trong lòng Vân Tiên Thanh run lên. Vạn bối biết, mang ý nghĩa giao ra tông môn bộ phận quyền hành, mang ý nghĩa ngày sau làm việc cần lấy Vạn Đạo Thần Tông chi lệnh làm đầu. Không đủ. Sở Huyền Tẫn lắc đầu. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vân Tiên Thanh. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có quyết đoán, đem ngươi Thanh Vân Kiếm Tông cái kia ngàn năm truyền thừa, hai tay dâng lên. Quanh câu nói này, giống như một đạo cửu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào Vân Tiên Thanh thức hải bên trong. Trên mặt hắn huyết sắc, nháy mắt chút bỏ hết. Ngàn năm truyền thừa, đó là một cái tông môn căn, là một cái tông môn hồn, là công pháp, là kiếm quyết, là trải qua đại tổ sư tâm huyết kết tinh. Giao ra truyền thừa, liền mang ý nghĩa Thanh Vân Kiếm Tông sẽ không còn bí mật có thể nói, triệt để biến thành người khác phụ thuộc, lại không xoay người khả năng. Tay của hắn tại dưới bàn đá, không tự giác nắm chặt. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn chậm rãi trượt xuống. Sở Huyền Tẫn không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, phản phất tại thưởng thức mới ra thú vị hí kịch. Thật lâu, Vân Tiên Thanh hầu kết đông lúc nhích qua một cái, hắn khàn khàn cũng họng, hỏi một cái hắn muốn biết nhất, cũng sợ hãi nhất vấn đề. Vạn bối, cả gan tỉnh giáo tiền bối. Tiền bối tu vi đến cuối cùng, đến cảnh giới cỡ nào? Vấn đề này quyết định hắn có hay không muốn cược bên trên toàn bộ tông môn vận mệnh. Sở Huyền Tẫn nghe vậy, buông xuống trong tay quân cờ. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là bưng lên trên bàn trà nguội, khẽ nhấp một cái. Sau đó, hắn dùng một loại phảng phất tại đàm luận thời tiết tùy ý ngữ khí, nói một câu để Vân Thiên Thiên thần hồn đều nứt lời nói. Tiên cũng có thể chém. Tiên cũng có thể. Chém bốn chữ, giống như bốn trôi vô thượng đạo kiếm, nháy mắt đâm xuyên qua Vân Thiên Thanh tâm thần phòng tuyến. Hắn còn chưa từ bốn chữ này mang tới vô biên trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào, trực tiếp giáng lâm tại thức hải của hắn bên trong. Đây không phải là linh lực uy áp, không phải khí thế chấn ép. Đó là một loại cấp bậc cao hơn, trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên nghiền ép. Vân Thiên Thanh trước mắt, thế giới biến mất. thay vào đó là một mảnh vô tận hỗn độn. Hắn nhìn thấy một tôn không cách nào miêu tả nó to lớn cao ngạo pháp tướng, cái kia pháp tướng xếp bằng ở hỗn độn bên trong, hai mắt đang mở hí, liền có nhật nguyện sinh diệt, tinh thần vẫn lạc. Đợt, nhân vật chính tu luyện vô thượng thần công, biết chút thủ đoạn rất bình thường à? Hắn cảm giác chính mình thần hồn tại cái này tôn pháp tướng trước mặt nhỏ bé đến nỗi ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Phản phất đối phương chỉ cần một ý nghĩ, hắn cái này khổ tu mấy trăm năm hóa thần đạo quả liền sẽ nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hắn nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy tiên nhân đổ máu, nhìn thấy đại thiên thế giới như lưu ly vỡ vụn. Đó là hắn không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Không, hắn nghĩ gào thét, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn muốn dây rủa, thần hồn lại bị một mực đính tại chỗ, không thể động đậy. Tử vong băng lãnh đem hắn bao phủ hoàn toàn. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vạn năm. Cố kia bị thiên diệt địa uy áp, giống như thủy triều lặng yên tối lui. Phù phù. Vân Thiên Thanh thân thể từ trên băng ghế đá trượt xuống, sủi lơ trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, phản phất mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Hắn nhìn xem Sở Huyền Tẫn, ánh mắt kia không còn là kính sợ, là nhìn thần, là nhìn ma, là nhìn chúa tể tất cả thiên đạo. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình phía trước những cái kia thăm dò là bực nào buồn cười. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa thần tu vi, ở trước mặt đối phương, sợ rằng liền một cái cường tráng điểm sâu kiến cũng không bằng. Hiện tại, ngươi có thể cảm nhận được. Sở Huyền Tẫn âm thanh vẫn như cũ bình thản. Vân Thiên Thanh giãy giụa lấy, dùng hết khí lực toàn thân, từ dưới đất bò dậy. Hắn không có lại ngồi xuống, mà là đối với Sở Huyền Tẫn, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Đây là đệ tử bái kiến sư tổ, phàm nhân lễ bái thần minh mới sẽ sử dụng cao nhất lễ tiết. Văn bối, văn bối biết sai rồi. Thanh âm của hắn, bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy. Tiền bối, việc này can hệ trọng đại, văn bối. Văn bối cần trở về, cùng tông môn trưởng lão bàn bạc. Có thể. Sở Huyền Tẫn phất phất tay. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Đa tạ tiền bối. Vân Thiên Thanh như được đại xá, hắn không còn dám lưu thêm một lát, cơ hồ là dùng cả tay chân bò lên, lảo đảo lao ra thính đạo hiên. Bóng lưng của hắn tràn đầy hốt hoảng cùng chật vật. Trong viện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Trần Phong từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, hắn nhìn xem Vân Thiên Thanh cái kia thất hồn lạc phách bóng lưng, lại nhìn một chút nhà mình sư tôn, trong mắt là tàn không ra sùng bái. Sở Huyền Tẫn nâng chén trà lên, nhìn xem trên bàn cờ viên kia rơi vào thiên nguyên vị trí hắc tử, khoe miệng câu lên một vệt khó mà nhận ra độ cong. Là đêm. Thanh Vân Kiếm Tông, tông chủ đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Tông môn bên trong tất cả còn tại trưởng lão, vô luận là tại bế quan hay là tại bên ngoài tuần sát, đều bị một đạo tông chủ khẩn cấp lệnh triệu tập tại đây. Bên trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Vân Thiên Thanh ngồi ngay ngắn tông chủ bảo tọa bên trên, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cặp con mắt kia bên trong lại thiêu đốt một cỗ trước nay chưa từng có hỏa diễm. Hắn nhìn phía dưới xì xào bàn tán, đầy mặt nghi ngờ tất cả trưởng lão, chậm rãi mở miệng. Âm thanh truyền khắp đại điện mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia chỉ vì một chuyện. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta Thanh Vân Kiếm Tông đem nhập vào Vạn Đạo Thần Tông, trở thành nó tọa hạ phụ thuộc tông môn. Tiếng nói vừa ra, cả điện xôn xao. Chương 26, Vạn Đạo lệnh bài, Thanh Vân Quy Tâm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Cảnh đêm thâm trầm, thính nào hiên tĩnh mịch không tiếng động. Sở Huyền Tẫn giữa ngón tay hắc ngọc quân cờ, ở dưới ánh trăng hiện ra u lãnh quang. Vân Thiên Thanh lúc rời đi hốt hoảng bóng lưng, tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Một cái phụ thuộc tông môn, dù sao cũng phải có cái chương trình. Trong lòng hắn tự nói, cái này Thanh Vân Kiếm Tông hôm nay có thể quy thuận, ngày mai chưa hẳn sẽ không sinh ra hai lòng. Nhân tâm, nhất là khó dò. Hắn nhớ tới phàm tục vương triều hộ phù, nhớ tới những cái kia đại tông môn dùng để phân chia trong ngoài, hiển lộ rõ ràng thân phận lệnh bài. Hệ thống. Hắn tâm niệm vừa động. Ta Vạn Đạo Thần Tông, nhưng có thân phận lệnh bài một loại đồ vật. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tông môn quản lý nhu cầu, mở khóa Vạn Đạo lệnh bài mô đủ lệ. Vạn Đạo lệnh bài, ký chủ có thể bằng ý niệm, tiêu hao ít lượng thần hồn lực lượng, ngưng tụ đẳng cấp khác nhau thân phận lệnh bài. Một màn ánh sáng tại Sở Huyền Tẫn trước mắt mở rộng. Đệ tử lệnh, tông môn đệ tử thân phận biểu tượng, chính diện có khắc Vạn Đạo Thần Tông mặt sau vì đệ tử tin tức tương quan. Trưởng lão lệnh, tông môn trưởng lão thân phận biểu tượng, chính diện có khắc Vạn Đạo Thần Tông mặt sau làm trưởng lão chức vị cùng độ công hiến. Tông môn lệnh, phụ thuộc tông môn tông chủ thân phận biểu tượng, chính diện có khắc Vạn Đạo Thần Tông mặt sau vì đó tông môn tin tức tương quan. Sở Huyền Tẫn ánh mắt rơi vào dòng cuối cùng chữ nhỏ bên trên. Hiệu quả đặc biệt, tất cả lệnh bài cần nhỏ máu nhận chủ, cùng thần hồn khóa lại. Một khi khóa lại, liền cùng Vạn Đạo Thần Tông khí vận liên kết, cả đời không được phản bội. Như sinh hai lòng, thần hồn đem chịu vạn đạo nghiệp hỏa đốt cháy, thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy nơi này, Sở Huyền Tẫn khoe miệng cuối cùng nâng lên. Đây mới là vật hắn muốn. Lấy lợi dụ, lấy uy hiếp, cũng không bằng như vậy trực tiếp từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt hậu hoạn tới ổn thỏa. Hắn tâm niệm vừa động, ba viên cổ pháp ngay ngắn ngọc bài, ím hơi lặng tiếng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ngọc bài toàn thân thanh ngọc, bốn góc khắc lưu vân văn biên giới bao quanh như ẩn như hiện tinh mang ám văn, phản phất đem toàn bộ thương khung linh khí đều ngưng ở một tấc vuông ở giữa. Trần Phong, hắn mở miệng. Nơi hẻo lánh bên trong, cùng cảnh đêm hòa làm một thể. Diệp Trần Phong mở hai mắt ra, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trước bàn. Sư tôn. Gần như đồng thời, Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim cửa phòng cũng mở ra. Hai người bước nhanh đi ra, không mình hành lễ. Đây là Vạn Đạo Thần Tông đệ tử lệnh. Sở Huyền Tẫn đem ba viên ngọc bài phân biệt đạn hướng ba người. Nhỏ máu nhận chủ. Ba người không dám thất lễ, lập tức bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên ngọc bài. Huyết dịch nháy mắt bị hấp thu, ngọc bài ánh sáng lóe lên, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác trong lòng bọn họ dâng lên. Ngọc bài mặt sau cũng theo đó hiện ra bọn họ danh tự cùng thân phận. Vạn Đạo Thần Tông đại đệ tử Diệp Trần Phong, Vạn Đạo Thần Tông nhị đệ tử Tô Linh Nhi, Vạn Đạo Thần Tông tam đệ tử Vương Đa Kim. Bằng lệnh này, vô luận người ở chỗ nào đều có thể tùy thời chuyển tống về tông môn. Như phát sinh đại chiến, có thể không xem cảnh giới ngăn cản một kích chí mạng. Sở Huyền Tấn bình thản giải thích. Ba người nghe vậy đều là chấn động trong lòng, liền vội vàng đem cái này nắm giữ vô thượng thần lực ngọc bài trịnh trọng thu vào trong ngực. Cùng lúc đó, Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn đem không khí đè nát. Ta không đồng ý. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên vỗ một cái bàn, trợn mắt tròn xoe. Tông chủ, ta Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa ngàn năm, há có thể một sớm biến thành người khác phụ thuộc. Đem tổ sư truyền thừa chắp tay đưa tiễn, ta Trương Đạo Huyền làm không được. Hắn chính là ngày ấy cùng chấp pháp trưởng lão cùng nhau đi trước kiếm chủng trưởng lão Trương Đạo Huyền. Bên trong đại điện, gần nửa đếm được trưởng lão đều mặt lộ không phục chi sắc. Vân Thiên Thanh ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trương trưởng lão, ngươi cho rằng chúng ta còn có lựa chọn sao? Thanh âm hắn khàn khàn. Tại vị kia tiền bối trước mặt, chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo ngàn năm cơ nghiệp, bất quá là tiện tay có thể diệt sâu kiến mà thôi. Cái kia cũng không thể quỳ xuống. Trương Đạo Huyền kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chúng ta kiếm tu nên có thả gãy không còn kiếm cốt. Nếu không được chết, sao tiếc cái này thân? Chết. Vân Thiên Thanh cười thảm một tiếng, ngươi cho rằng, hắn như nghĩ, chúng ta liền chết tư cách đều không có. Hắn nhớ tới tại Thính Đạo Hiên, thân hồn bị đẩy vào vô biên hỗn độn sợ hãi. Đây không phải là tử vong, đó là so tử vong khủng bố vạn lần, vĩnh hằng hư vô. Tông chủ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một tên trưởng lão khác đứng dậy. Vân Thiên Thanh chậm rãi lắc đầu. Không có thời gian. Hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một vị trưởng lão mặt. Tiền bối, chỉ cấp ta 3 ngày thời gian. Ý ta đã quyết. Hắn nhìn xem Trương Đạo Huyền, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Trương sư thúc, ngươi nếu không nguyện, Thiên Thanh không bắt buộc. Trương Đạo Huyền thân thể kịch liệt run lên. Hắn nhìn xem Vân Thiên Thanh cái kia kiên quyết ánh mắt, lại nhìn một chút xung quanh trầm mặc đại đa số. Hắn biết, đại thế đã mất. Tốt, tốt, tốt một cái Vân Thiên Thanh. Hắn chỉ vào Vân Thiên Thanh, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi đây là muốn đem ta Thanh Vân Kiếm Tông đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn đột nhiên từ bên hông cởi xuống chính mình trưởng lão lệnh bài, hung hăng ngã trên mặt đất. Ta Trương Đạo Huyền, hôm nay lui ra Thanh Vân Kiếm Tông. Từ đây, cùng các ngươi lại không liên quan. Nói xong, hắn tay áo hất lên, cũng không quay đầu lại hướng đi ra ngoài điện. Trương Sư Minh, mấy tên cùng hắn giao hảo trưởng lão đội vàng đi theo. Bên trong đại điện, nháy mắt trống không không ít. Vân Thiên Thanh nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lại không có nửa phần dao động. Sau 3 ngày, sáng sớm, Thanh Vân Điện, Vân Thiên Thanh dẫn còn lại mười mấy tên trưởng lão, thần sắc trang nghiêm trở. Làm Sở Huyền Tấn mang theo 3 tên đệ tử, như đi bộ nhàn nhã đi vào đại điện lúc, tất cả mọi người nín thở. Thanh Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Thanh dẫn đầu tông môn 36 vị trưởng lão tham kiến Sở tiền bối. Vân Thiên Thanh tiến lên một bước, đối với Sở Huyền Tấn đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Phía sau hắn, tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta nguyện dẫn đầu Thanh Vân Kiếm Tông nhập vào Vạn Đạo Thần Tông, vĩnh là phụ thuộc, mặc cho hiệu lệnh. Âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn không ngớt. Sở Huyền Tấn ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn họ. Hắn giơ tay lên, một cái chất liệu cùng đệ tử lệnh hoàn toàn khác biệt, toàn thân từ tử kim đúc thành, lưu chuyển lên thần bí vầng sáng lệnh bài, vô căn cứ hiện lên, chậm rãi trôi hướng Vân Thiên Thanh. Đây là Vạn Đạo Thần Tông tông môn lệnh, luyện hóa nó. Vân Thiên Thanh hai tay run rẩy nâng qua lệnh bài, không chút do dự bước ra một cái trong lòng tinh huyết phun ra trên nó. Ông lệnh bài quang mang đại thịnh, một cỗ mênh mông tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Vân Thiên Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được lệnh bài đủ loại diệu dụng, càng cảm nhận được đạo kia cùng thần hồn liên kết, một khi phản bội liền sẽ vạn kiếp bất phục khủng bố cấm chế. Trong lòng hắn lại không nửa phần may mắn, chỉ còn lại thuần túy nhất lòng cảm mến. Sở Huyền Tấn nhìn hắn phản ứng, khoe miệng gánh nếp. Đã vào ta tông môn, liền nên mở mang kiến thức một chút, như thế nào Vạn Đạo Thần Tông? Hắn tiếng nói vừa ra, phất ống tay áo một cái, toàn bộ Thanh Vân Điện không gian bắt đầu kịch liệt bận mèo gấp. Vân Thiên Thanh cùng phía sau hắn tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực đem bọn họ bao khỏa, thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Cái kia hóa thành thực chất linh khí, như trời hạn gặp mưa tràn vào bọn họ toàn thân, để bọn họ cái kia đình trệ nhiều năm tu vi bình cảnh lại đều có một tia buông lỏng dấu hiệu. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn thấy tòa kia bao phủ tại tử khí bên trong, phản phất đứng sừng sững ở dòng sông thời gian cuối vô thượng thần điện. Nhìn thấy gốc kia cắm rễ ở linh mạch nguyên, mỗi một cái lá cây đều lưu chuyển lên đại đạo chân ý thông thiên thần cây. Nhìn thấy tiên hạc tại biển mây bên trong nhảy múa, linh lộc ở trong núi chạy nhanh. Cái này, đây là một tên trưởng lão hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Tiên cảnh, đây mới thật sự là tiên gia thánh địa a. Ta cảm nhận được đạo tồn tại. Rõ ràng như thế. Vân Tiên Thanh ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn ngừng đập. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình điểm này cơ nghiệp, tại vị kia tiền bối trong mắt, là bực nào bé nhỏ không đáng kể. Hắn đột nhiên quay người, lại lần nữa đối với Sở Huyền Tấn, trùng điệp dập đầu. Lần này, thanh âm của hắn không còn là kính sợ, không còn là sợ hãi, mà là phát ra từ sâu trong linh hồn, cùng nhiệt cùng thành kính. Thanh Vân Kiếm Tông, tham kiến tông chủ. Phía sau hắn, tất cả trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau lễ bái, âm thanh chấn vân tiêu. Chúng ta tham kiến tông chủ. Chương 27, Thần Sơn trấn tông cửa, xa hoa gói quà lớn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ chúng ta, tham kiến tông chủ. Như núi kêu biển gầm âm thanh, tại vạn đạo thần sơn bên trong quanh quẩn, mang theo phát ra từ thần hồn chỗ sâu cùng nhiệt cùng thành kính. Vân Tiên Thanh cùng phía sau hắn một đám trưởng lão, đầu rạp xuống đất, dính sát cái kia phảng phất ẩn chứa vô tận đạo vận bạch ngọc mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bọn họ thế giới quan, tại bước vào nơi đây một cái mắt, bị triệt để nghiền nát, sau đó tái tạo. Nguyên lai, thế gian này thật sự có tiên cảnh. Nguyên lai, bọn họ đau khổ truy tìm hóa thần, luyện hương, tại cái này tòa thần sơn trước mặt, nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Sở Huyền Tấn đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhìn xem những này triệt để bị chết phục Thanh Vân Kiếm Tông cao tầng, nhưng trong lòng tại cùng hệ thống giao lưu. Đinh, kiểm tra đến phụ thuộc tông môn Thanh Vân Kiếm Tông chính thức quy thuận, tông môn tổng số người tăng lên rất nhiều, phù hợp Vạn Đạo Thần Sơn giai đoạn thứ 2 khóa lại điều kiện. Vạn Đạo Thần Sơn đang tiến hành chiều sâu khóa lại. Khóa lại hoàn thành. Nhắc nhở, Vạn Đạo Thần Sơn đã hóa thành độc lập giới tự thế giới, cùng ký chủ thần hồn bản nguyên liên kết, không cần lại tùy thân mang theo. Phương này thế giới, chỉ có cầm Vạn Đạo lệnh bài người mới có thể tự do ra vào. Sở Huyền Tấn trong lòng hơi động. Này ngược lại là một tin tức tốt, giảm bớt không ít phiền phức. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng thành tựu, ngàn người tông môn, sơ giai. Khen thưởng tông môn kiến thiết xa hoa gói quà lớn 1. Khen thưởng tông môn trưởng thành cấp công pháp Vạn Đạo Quy Nguyên quyết 1. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, để Sở Huyền Tấn đuôi lông mày mấy không thể xem xét mà kích động một cái. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra cái kia phần xa hoa gói quà lớn. Bóng ánh khắp nơi màn sáng, tại trong thức hải của hắn ầm vang mở rộng. Công pháp các, hoàng giai công pháp 1000 bộ, bao dung ngũ hành, phong lôi, luyện thể chờ cơ sở pháp môn. Huyền giai công pháp 500 bộ, địa giai công pháp 100 bộ, thiên giai công pháp 3 bộ, phần thiên liệt dương công thương hải vô lượng quyết vạn mục trưởng thanh điện, bảo khí cát, pháp khí 3000 kiện, đao thương kiếm kích, đủ các loại, linh khí 1000 kiện, tiên khí 1, có thể trưởng thành loại hình, chưa mệnh danh, cần tông chủ đích thân mệnh danh kích hoạt, đan. Dược phòng, hoàng giai đan dược 10 vạn mai, tích gốc, hồi khí, chữa thương trở, huyền giai đan dược 5 vạn mai, địa giai đan dược 1 vạn mai, thiên giai đan dược 100 cái. Sở Huyền Tấn hô hấp, có như vậy một nháy mắt đình trệ. Phát đây mới thực sự là khai tông lập phái nội tình. Có những thứ này đồ vật, hắn Vạn Đạo Thần Tông bảo khố, nháy mắt liền có thể điền chân đấy. Hắn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, ánh mắt lại rơi vào cái kia bộ trưởng thành cấp công pháp bên trên. Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết, thần giai công pháp đạo đơn giản hóa chi nhánh, có thể theo tông môn khí vận tăng lên mà tiến hóa. Tu luyện phương pháp này người, đạo cơ vững chắc, vạn pháp đều có thể thông, là vì Vạn Đạo Thần Tông đệ tử tốt nhất chủ tu tâm pháp. Đồ tốt. Trong lòng Sở Huyền Tấn tán thưởng. Công pháp này, vừa vặn giải quyết ngày sau tông môn mở rộng, phổ thông đệ tử không có thích hợp công pháp tu luyện nan đề. Hắn nhìn phía dưới vẫn như cũ bị sắt không lên Vân Tiên Thanh đám người, chậm rãi mở miệng. Đều đứng lên đi. Thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để mọi người không tự chủ được đứng lên. Đã vào ta Vạn Đạo Thần Tông, chính là ta tông môn người. Sở Huyền Tấn ánh mắt đảo qua bọn họ. Ngay sau, những này cung điện lầu cát, các ngươi đều có thể bằng cống hiến trị ra vào. Công pháp, đan dược, pháp bảo, cũng có thể bằng cống hiến hối đoái. Hắn chỉ vào gốc kia thông tiên thần cây. Đây là ngộ đạo cổ trà thụ, nếu có đại công tại tông môn người, nhưng phải lá trà một mảnh, tại dưới cây ngộ đạo một ngày. Lời vừa nói ra, tất cả Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão hô hấp đều biến thành ồ ồ nộ đạo. Đó là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Vân Tiên Thanh càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn biết, chính mình thành công. Nay chỗ nào là phụ thuộc, đây rõ ràng là thiên đại tiên duyên. Sở Huyền Tấn nhìn xem bọn họ bộ kia kích động dáng dấp, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh. Hắn vất ống tay áo một cái, không gian lại lần nữa vặn mèo. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia như tiên cảnh cảnh tượng nháy mắt biến mất. Bọn họ lại về tới Thanh Vân Kiếm Tông cái kia quen thuộc tông chủ bên trong đại điện. Có thể lòng của mỗi người cũng rốt cuộc trở về không được. Bọn họ nhìn xem cái này quen thuộc cung điện, lại hồi tưởng vừa rồi ngọn thần sơn kia, chỉ cảm thấy nơi này tất cả đều thay đổi đến như vậy đơn sơ, như vậy khó coi. Tông chủ, một tên trưởng lão hoảng hốt mở miệng, nhìn hướng Vân Thiên Thanh. Vân Thiên Thanh hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lại lần nữa đối với Sở Huyền Tấn con người. Tông chủ, ta cái này liền đi triệu tập các đệ tử, tuyên bố việc này. Sở Huyền Tấn khẽ gật đầu. Đi thôi. Sau nửa canh giờ, Thanh Vân Kiếm Tông diễn viên chính võ tràng, mấy ngàn tên đệ tử vô luận trong ngoài đều bị triệu tập ở đây, đen nghịt một mảnh, nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đem tất cả mọi người gọi tới. Nghe nói là tông chủ có đại sự muốn tuyên bố. Các ngươi nhìn, tông chủ và các trưởng lao sát mặt, hình như không thích hợp. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Vân Thiên Thanh thân ảnh xuất hiện ở diễn võ trưởng cao nhất đài chủ tịch bên trên, phía sau hắn đi theo 36 vị trưởng lão, càng phía sau Sở Huyền Tấn dẫn 3 tên đệ tử đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt, phảng phất chỉ là đến xem một tràng náo nhiệt. Vân Thiên Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới mấy ngàn tấm tuổi trẻ mà khuôn mặt khốn hoặc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn hít sâu một hơi, vận đủ linh lực, âm thanh như hồng trung đại lữ, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử nghe lệnh, toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại. Từ hôm nay trở đi, ta Thanh Vân Kiếm Tông chính thức nhập vào Vạn Đạo Thần Tông, trở thành nó tọa hạ phụ thuộc tông môn. Từ đây, ta tông trên dưới, lúc này lấy Vạn Đạo Thần Tông chi lệnh vi tôn, lấy Sở Tông chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vang một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ diễn võ trường nháy mắt sôi trào. Cái gì? Phụ thuộc tông môn? Chúng ta muốn nhập vào tông môn khác. Vì cái gì? Ta Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa ngàn năm, vì sao muốn ăn nhờ ở đậu? Vô số đệ tử xôn xao, trên mặt viết đầy không hiểu, phẫn nộ cùng khuất đủ. Liên ngay ấy bị Diệp Trần Phong đánh bại Kiếm Vô Trần, cũng bị người đỡ lấy, đứng ở trong đám người, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Liên tại tràng diện sắp mất khống chế lúc, Sở Huyền tận hướng về phía trước, bước ra một bước. Hắn không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó. Một luồng áp lực vô hình, nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Đây không phải là tận lực chèn ép, mà là một loại sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép. Ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Các đệ tử cũng cảm giác mình hết hầu giống như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm âm thanh. Bọn họ thần hồn tại cái này cố khí tức trước mặt nhỏ bé đến giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống. Sở Huyền tận ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong mấy ngàn cái cùng đệ tử lệnh chế tạo giống nhau, chất liệu lại vì thanh đồng lệnh bài vô căn cứ hiện lên, như một mảnh kim loại mây đen trôi nổi tại giữa không trung. Đây là Vạn Đạo Thần Tông, phụ thuộc đệ tử lệnh. Thanh âm của hắn lại lần nữa rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Phàm ta Vạn Đạo Thần Tông người đều có lệnh này. Lệnh này không chỉ là thân phận tượng trưng. Hắn tiếng nói vừa ra, con ngón búng ra, cái kia mấy ngàn miếng lệnh bài hóa thành mấy ngàn đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn bay về phía dưới mỗi một cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Lệnh bài rơi vào trong tay bọn họ, vào tay Ôn Luận. Nhỏ máu, nhận chủ. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng tại cô kia không cách nào kháng cự uy áp phía dưới, bọn họ chỉ có thể vô ý thức làm theo. Từng giọt máu tươi dung nhập lệnh bài. Ông tất cả mọi người trong đầu đồng loạt vang lên một đạo hùng vĩ mà thành âm uy nghiêm. Vạn đạo quy tâm, thiên mệnh chỗ dạy. Các ngươi đã vào ta tông, làm trông coi ta tông môn quy, dương ta tông môn chi uy. Lệnh này có thể trợ các ngươi tu hành, có thể bảo vệ các ngươi tính mệnh. Nhưng như sinh hai lòng, tâm ma phệ thể, nghiệp hỏa đốt hồn, vạn kiếp bất phủ. Một cỗ huyền lại huyền liên hệ tại bọn họ cùng cái kia hư vô mở mịt Vạn Đạo Thần Tông ở giữa thành lập. Bọn họ có thể cảm giác được chính mình khí vận phản phất cùng một cái to lớn hơn, càng thêm mênh mông tồn tại nối liền với nhau. Đồng thời, cỗ kia đến từ thần hồn chỗ sâu tuyệt đối cấm chế cũng để cho bọn họ lạnh cả người. Phản bội chính là tử vong. Sở Huyền Tẫn nhìn phía dưới cái kia từng trương từ khiếp sợ, không cam lòng, chuyển thành kính sợ cùng nhận mệnh mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn lại lần nữa phất tay. Lần này xuất hiện ở giữa không trung là mấy trăm quả chất liệu là bạch ngân lệnh bài. Đây là trường lão lệnh. Lệnh bài bay về phía Vân Thiên Thanh cùng phía sau hắn tất cả trưởng lão. Cuối cùng, một cái toàn thân từ hoàng kim đúc thành, điêu khắc phức tạp trận văn lệnh bài, rơi vào Vân Thiên Thanh trong tay. Đây là phụ thuộc tông chủ lệnh. Sở Huyền Tẫn nhìn xem đã triệt để quy tâm Thanh Vân Kiếm Tông, âm thanh bình thản, lại ăn nói mạnh mẽ. Kể từ hôm nay, thế gian lại không Thanh Vân Kiếm Tông, chỉ có Vạn Đạo Thần Tông, Thanh Vân Phân Đà. Chương 28, Thanh Vân đổi chủ, đông hoang gió nổi lên. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Kể từ hôm nay, thế gian lại không Thanh Vân Kiếm Tông, chỉ có Vạn Đạo Thần Tông, Thanh Vân Phân Đà. Sở Huyền Tẫn âm thanh như thiên hiến luân âm, tại tĩnh mịch trên diễn võ trường về tay không đãng. Phía dưới, mấy ngàn tên đệ tử tay cầm viên kia ôn nhuận thanh đồng lệnh bài, cảm thụ được thần hồn chỗ sâu đạo kia không cách nào kháng cự cấm chế, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Bọn họ ánh mắt từ ban đầu khuất nhục cùng không cam lòng, dần dần biến thành mờ mịt, cuối cùng lại bị một loại không hiểu kính sợ thay thế. Vân Thiên Thanh đứng tại trên đài hội nghị, nhìn phía dưới đệ tử thần sắc biến hóa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, từ giờ khắc này, Thanh Vân Kiếm Tông thật biến mất, nhưng một cái mới, đồng thời càng thêm tương lai huy hoàng, cũng ngay tại chậm rãi mở rộng. Sở Huyền Tẫn không có lại nhiều lời một cái chữ. Hắn quay người, dẫn ba tên đệ tử, tại một đám ánh mắt phức tạp bên trong, chậm rãi rời đi. Tấm lưng kia, không cao lớn, lại phảng phất đem cả tòa Thanh Vân Kiếm Tông đều giẫm tại dưới chân. Thanh Vân Kiếm Tông đổi chủ thông tin, giống như một tràng động đất cấp 12, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, càn quét toàn bộ Đông Hoang vực nam cảnh. Kinh Đào Môn. Bên trong nghị sự đại điện, tông chủ Tiêu Phá Lãng đống nhiên vỗ một cái trước người hắn thiết bàn. Hồ đồ. Hắn tức giận quát, Vân Tiên Thanh là điên rồi sao? Đem ngàn năm cơ nghiệp chắp tay đưa người. Phía dưới, một tên phụ trách tình báo trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tông chủ, thông tin tiên chân bản sát. Thanh Vân Kiếm Tông trước sơn môn bia đá đều đã bị người lao đi, đổi lại Vạn Đạo Thần Tông Thanh Vân Vân đã chữ. Vạn Đạo Thần Tông. Tiêu Phá Lãng cao mày, đây là từ cái nào trong khe đá đụng tới tông môn? Đông Hoang Trăm Tông, ta sao chưa từng nghe qua tên này? Cái này, đệ tử cũng tra không được. Tình báo trưởng lão một mặt khó xử, nghe nói cái kia Vạn Đạo Thần Tông tông chủ cực kỳ tuổi trẻ, chỉ đem ba tên đệ tử, liền để Vân Thiên Thanh túi đầu xưng thần. Buồn cười. Một tên trưởng lão khác hừ lạnh một tiếng. Vân Thiên Thanh dù sao cũng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử hù sợ? Ta nhìn, việc này nhất định có kỳ lạ. Không sai. Tiêu Phá Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta hoài nghi là Vân Thiên Thanh đang cố lộng huyền hư. Hắn có lẽ là bị trọng thương, hoặc là tông môn đã xảy ra biến cố gì, mới dùng loại này phương thức đến kinh sợ chúng ta, để chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn trầm ngâm một lát, hạ lệnh, lập tức đưa tin cho chúng ta tại Thanh Vân Kiếm Tông ám tử để hắn điều tra rõ việc này hư thực. Cái kia Vạn Đạo Thần Tông đến tột cùng ra sao lai lịch? Còn có người tông chủ kia lại đến cùng là tu vi gì? Phải. Bách Thú Sơn Trang. Trang chủ Hùng Khai Sơn, một cái thân hình khôi ngô giống như thiết tháp chẳng hán, chính nghe lấy thủ hạ hồi báo. Ý của ngươi là Vân Thiên Thanh lão hồ ly kia mang theo toàn bộ tông môn, nương nhờ vào một cái gọi Vạn Đạo Thần Tông. Hắn một bên nói, một bên dùng ngón út móc lỗ thai, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lao tiểu tử kia nhất là yêu quý lông vũ, làm sao có thể làm loại này tự hủy cơ nghiệp sự tình? Trang chủ, việc này thiên chân vạn sát. Thử, quản hắn thật giả. Hùng Khai Sơn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, phát ra một trận lốt bốt nổ vang. Ta chỉ biết là Thanh Vân Kiếm Tông chiếm đầu kia tam giai linh mạch, ta trông mà thèm rất lâu rồi. Chuyên mệnh lệnh của ta, để tiềm phục tại Thanh Vân Kiếm Tông số 3 đem con mắt sáng lên điểm. Một khi phát hiện cái kia họ Sở chính là cái bộ dáng hàng, chúng ta bách thu sơn trang, không ngại đi giúp Thanh Vân Kiếm Tông đổi lại cái tân chủ nhân. Cùng loại một màn, tại Đông Hoang vực Nam Cảnh các đại tông môn thế gia không ngừng trình diễn. Thanh Vân Kiếm Tông xem như Nam Cảnh bá chủ một trong, nó nhất cử nhất động đều tác động tới vô số người thần kinh. Vô số đạo hoặc sáng hoặc tối chỉ lệnh, đông tuyết bay về phía xếp vào tại bên trong Thanh Vân Kiếm Tông thám tử. Thanh Vân Kiếm Tông phía sau núi, một chỗ vắng vẻ tạp dịch trong nội viện. Một cái ngay tại bữa tuổi tạp dịch đệ tử, ánh mắt lóe lên một cái, thừa dịp không người chú ý, lặng yên chạy vào một gian nhà tranh. Hán tử trong ngực lấy ra một cái đưa tin ngọc phủ, chính là kinh đảo môn chế tạo. Hán chính là kinh đảo môn xếp vào tại cái này mười mấy năm ám tử, danh hiệu Hải Xà. Hán đem linh lực truyền vào ngọc phủ, đang muốn đem hôm nay chứng kiến hết thảy, cùng với vạn đạo thần tông hào nhoáng bên ngoài suy đoán truyền lại trở về. Nhưng lại tại hắn thần niệm xúc động, sinh ra phản bội suy nghĩ nháy mắt. Ông trong ngực hán viên kia vừa vận lĩnh được thanh đồng lệnh bài, đột nhiên nóng lên. Một cỗ không cách nào hình dung bỏng, giống như nung đỏ bàn ủi, trực tiếp lạc ấn tại hắn thần hồn bên trên. A hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy, té ngã trên đất. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn cảm giác, chỉ cần mình còn dám có nửa phần bất trung suy nghĩ, chính mình thần hồn liền sẽ bị cỗ kia vô hình nghiệp hỏa đốt cháy thành hư vô. Phản bội chính là tử vong. Ý nghĩ này, giống như khắc sâu nhất là ấn, khắc vào hắn trong xương. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem trong tay đưa tin ngọc phủ, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa cầm lấy ngọc phủ, chuyển vào linh lực. Một đạo tin tức bị hắn chuyển ra ngoài. Tông môn mạnh khỏe, chớ nhớ mong. Vạn đạo thần tông, thần uy như biển, tông chủ Sở Công, tiên nhân phong thái. Có thể nhập vào vạn đạo thần tông, chính là ta Thanh Vân may mắn, cũng là Đông Hoàng may mắn. Tâm ta nơi hội tụ, chính là vạn đạo. Kinh đào môn, nghị sự đại điện. Tiêu Phá Lãng nhìn xem trong tay ngọc phủ truyền lại trở về tin tức, cả người đều bối rối. Tiên nhân phong thái, Đông Hoàng may mắn, tâm về vạn đạo. Hắn tự lẩm bẩm, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái này, đây là Hải Xà truyền về. Tình báo trưởng lão cũng là một mặt mờ mịt. Chán. Đúng vậy, tông chủ. Ngọc phù thượng thần hồn ấn ký, tuyệt sẽ không sai. Hắn làm phản. Không có khả năng. Hải Xà vợ con lớn bé, cũng còn tại chúng ta trong môn. Tiêu Phá Lãng sắc mặt, âm tình bất định. Hắn không biết, tại Thanh Vân Kiếm Tông, đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng hắn biết, sự tình, tuyệt không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nửa tháng sau, thông tin vượt qua vạn dặm sơn hà, cuối cùng truyền đến Liệt Hỏa Tông. Tông chủ đại điện bên trong, Liệt Sơn ngồi xếp bằng, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Ngày ấy bảo kính vỡ vụn phản vệ, để hắn bản nguyên nhận thương không nhẹ. Tông chủ, một tên thân hình cao lớn, khí tức như vực sâu hóa thần trung kỳ trưởng lão, đi vào trong điện, tìm hiểu rõ ràng, nói. Liệt Sơn mở mắt ra, âm thanh khàn giọng. Ngày ấy chém giết tam trưởng lão thiếu niên, tên là Diệp Trần Phong. Hắn cùng sư tôn của hắn, một cái tự xưng Sở Huyền Tấn người trẻ tuổi, xuất hiện ở Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông. Liệt Sơn hơi nhíu mày. Đúng thế. Cái kia trưởng lão thần sắc thay đổi đến có chút cổ quái, mà còn, liền tại nửa tháng phía trước, Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ Vân Thiên Thanh đang tại các đệ tử trước mặt tuyên bố nhập vào một cái tên là Vạn Đạo Thần Tông tông môn, thành nó phụ thuộc. Mà cái kia Vạn Đạo Thần Tông tông chủ chính là cái kia Sở Huyền Tấn. Liệt Sơn trong mắt hiện lên một tia mê man. Vạn Đạo Thần Tông? Thứ gì? Đông Hoang khi nào từng có bực này tông môn? Chưa từng nghe thấy. Cái kia trưởng lão lắc đầu, nhưng việc này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Liệt Sơn trầm mặc. Hắn nhớ tới ngày ấy ngăn cách vạn dặm hư không, một kích chấn vỡ hắn chấn tông chi bảo kinh khủng tồn tại. Liền nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện, thần bí Vạn Đạo Thần Tông. Giữa hai bên có thể hay không có liên hệ gì? Tam trưởng lão Tu Vi, mặc dù tại ta tông trưởng lão bên trong chỉ là hạng bét, nhưng cũng là hạng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ. Cái kia hóa thần trưởng lão trầm giọng nói, có thể chém giết hắn, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Huống chi, cái kia Diệp Trần Phong nhìn qua, cốt linh bất quá 20. Liệt Sơn tâm đột nhiên trầm xuống. 20 tuổi nguyên anh kiếm tu, đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung. Đây là yêu nghiệt. Tông chủ, việc này, sợ rằng cùng cái kia bị đi truy hồn kính thần bí tồn tại, thoát không khỏi liên quan. Bản tọa biết. Liệt Sơn âm thanh mang lên một tia vẻ bại. Hắn đứng lên, tại đại điện bên trong đi qua đi lại. Báo thù lửa giận, cùng đối không biết sợ hãi, trong lòng hắn điên cuồng giao chiến. Thật lâu, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Đại trưởng lão, thuộc hạ tại. Cái kia hóa thần trung kỳ trưởng lão không người đáp. Ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Vân Kiếm Tông. Liệt Sơn âm thanh vang lãnh mà ngưng trọng. Không muốn quấy rầy bất luận kẻ nào, chỉ ở bí mật quan sát. Ta không quản cái kia Vạn Đạo Thần Tông là long là rắn, ta chỉ cần ngươi trả rõ ràng một việc. Hắn nhìn chằm chằm đại trưởng lão, từng chưa nói ra. Cái kia Sở Huyền Tấn, đến cùng là lai lịch gì? Như hắn thật sự là cái kia lão quái vật, ta Liệt Hỏa Tông, thù này, liền tạm thời đi lại. Như hắn chỉ là phô trương thanh thế. Liệt Sơn trong mắt, sắc cơ lại lần nữa sôi trào. Vậy ta Liệt Hỏa Tông lửa giận, liền muốn đem hắn tính cả cái gọi là Vạn Đạo Thần Tông, cùng một chỗ đốt cháy thành tro. Thuộc hạ, tuân mệnh. Đại trưởng lão không người lĩnh mệnh, quay người, hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất tại đại điện bên ngoài. Liệt Sơn nhìn xem hắn rời đi phương hướng, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Một tràng càng lớn phong bạo, ngay tại Đông Hoang trên bầu trời, lặng yên ấp ủ. Chương 29, vạn đạo lập uy, thần binh trên trời rơi xuống. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thanh Vân phân đà sự tình, hết thảy đều kết thúc. Sở Huyền Tấn về tới Vạn Đạo Thần Sơn, tòa kia chỉ thuộc về hắn cùng thân truyền đệ tử Hạch Tâm Thánh Điện. Vạn Đạo Điện bên trong, hắn ngồi một mình tại tông chủ bảo tọa bên trên, đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn, trong điện trống trải, tiếng vọng rõ ràng. Mấy ngàn tên đệ tử, một cái phụ thuộc tông môn. Cái này không còn là tiểu đà tiểu náo. Một cái thành thuộc tông môn, nhất định phải có quy củ của mình cùng trật tự. Hệ thống, xem xét gói quà lớn khen thưởng. Hắn tâm niệm vừa động. Ngay tại vì ngài kiểm kê từng hàng rực rỡ muôn màu vật phẩm danh sách, tại trong thức hải của hắn như là thác nước quét qua. Công pháp, pháp bảo, đan dược, số lượng khổng lồ, đủ để cho bất kỳ một cái nào Đông Hoang tông môn đỏ mắt đến phát cuồng. Sở Huyền Tấn ánh mắt trực tiếp nhảy qua những cái kia hoàng giai huyền giai tạp vật, rơi vào đỉnh cao nhất cái kia một nhóm. Tiên khí một, có thể trưởng thành loại hình, chưa mệnh danh, cần tông chủ đích thân mệnh danh kích hoạt. Hắn tâm niệm vừa động, kiện kia tiên khí liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đó là một thanh kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh, nhưng lại phảng phất có dung vàng tại nội bộ chảy xuôi trường kiếm. Thân kiếm hẹp dài, không có cách không vỏ, lưỡi kiếm chỗ lóe ra ám kim sắc phong mang, phảng phất có thể đem tia sáng đều thôn phệ đi bảo. Chỗ chuôi kiếm, điêu khắc một đầu chiếm cứ hắc long, mắt rồng đóng chặt, giống như đang ngủ say. Một cỗ bá đạo, tôn quý, lại mang vô tận hủy diệt chi ý khí tức từ trên thân kiếm phát ra. Không sai, đang cần một cái tiện tay binh khí. Sở Huyền Tấn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng lãnh thân kiếm. Hắn có thể cảm giác được, thanh kiếm này tại khát vọng chiến đấu, khát vọng uống máu. Hắn đem kiếm để ở một bên, ánh mắt tiếp tục rời xuống. Thông môn trưởng thành cấp công pháp Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết 1. Sở Huyền Tấn cẩn thận xem xét lên bộ này công pháp giới thiệu. Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết, tu luyện phương pháp này người, đạo cơ vững chắc, vạn pháp đều có thể thông, là vì Vạn Đạo Thần Tông đệ tử tốt nhất chủ tu tâm pháp. Đồ tốt. Hắn lập tức minh bạch bộ này công pháp giá trị. Đạo quá mức thâm ảo, chỉ thích hợp chính hắn. Thân truyền đệ tử thần công cũng đều độc nhất vô nhị. Bộ này Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết vừa vặn giải quyết phổ thông đệ tử cùng phụ thuộc tông môn đệ tử tu luyện vấn đề. Bất quá, không thể duy nhất một lần toàn bộ cho đi ra. Trong mắt Sở Huyền Tấn hiện lên một tia tính toán. Nhân tâm cần dẫn đạo, miễn phí được đến đồ vật, không có người sẽ chân quý. Hắn quyết định chỉ đem bộ này công pháp 3 tầng trước, cũng chính là đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan pháp môn, xem như công pháp cơ bản chuyển xuống. Đến mức phía sau, đương nhiên phải dùng đồng giá đồ vật đến đổi. Nghĩ tới đây, một cái hoàn chỉnh tông môn vận chuyển hệ thống ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Nhiều đồ như vậy, cũng không thể đều nhét vào ta trong nhẫn chứa đồ. Hắn nhìn xem cái kia rộng lượng tài nguyên danh sách, lại động tâm tư. Đinh, kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, phát động đặc thù khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần khí Vạn Đạo Giới 1. Vạn Đạo Giới cùng Vạn Đạo Thần Sơn không gian khóa lại, ký chủ có thể bằng cái này giới, tùy thời tùy chỗ, lấy dùng Vạn Đạo Thần Tông trong bảo khố bất luận cái gì vật phẩm. Một cái toàn thân đen nhánh, điêu khắc tinh thần đường vân cổ phát chiếc nhẫn, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Sở Huyền Tấn đầu ngón tay. Hắn đeo lên chiếc nhẫn, thần niệm thăm dò bảo. Công pháp cát, bảo khí cát, đan dược phòng. Những cái kia vừa vặn lấy được khen thưởng, đã phân loại, chỉnh tề xếp chồng chất tại trong đó. Dễ dàng hơn. Sở Huyền Tấn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hệ thống, lấy ta Vạn Đạo Thần Tông chi danh, thành lập một bộ hoàn chỉnh điểm cống hiến chế độ. Đinh. Ngay tại vì ngài tạo ra điểm cống hiến chế độ. Tạo ra xong xuôi, một đạo rõ ràng màn sáng tại Sở Huyền Tấn trước mắt mở rộng. Vạn Đạo Thần Tông điểm cống hiến chế độ, xuất bản lần đầu, 1, điểm cống hiến thu hoạch con đường, 1 trảm yêu trừ ma, chém giết cùng gia yêu thú, ma tu, khen thưởng 10 điểm. Càng một tiểu cảnh giới chém giết, khen thưởng 50 điểm. Càng một đại cảnh giới chém giết, khen thưởng 500 điểm. Chú thích, chém giết mục tiêu cần có tông môn chứng nhận, hoặc nộp lên trên tín vật bằng chứng. 2 tông môn nhiệm vụ, luyện đan, luyện chế xác định đan dược, căn cứ phẩm giai cùng số lượng, khen thưởng 11.000 điểm. Luyện khí, luyện chế xác định pháp bảo, căn cứ phẩm giai cùng số lượng, khen thưởng 11.000 điểm. Bày trận, giữ gìn hoặc bố trí tông môn trận pháp, căn cứ độ khó, khen thưởng 55.000 điểm. Hái thuốc, thu thập xác định linh thảo linh dược, căn cứ chân quý độ, khen thưởng 5.500 điểm. Chuyên đạo, dạy bảo mới nhập môn đệ tử, căn cứ nó tốc độ tiến bộ, khen thưởng 1.200 điểm. 3 tài nguyên nộp lên trên thiên tài địa bảo, chân quý khoáng thạch, công pháp bí tịch chờ, từ tông môn trưởng lao giám định giá trị, hối đoái tương ứng điểm cống hiến. 4 đặc thù cống hiến, phát hiện thượng cổ di tích, bí cảnh chờ, khen thưởng 1.000 điểm lên bước. Là tông môn thu hoạch to lớn uy tín, khen thưởng 5.000 điểm lên bước. Là tông môn lập xuống sinh tử công lao, khen thưởng 10.000 điểm lên bước. 2. Điểm cống hiến danh sách trao đổi, một công pháp cát, Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết, Nguyên Anh Thiên 1.000 điểm. Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết, Hóa Thần Thiên 5.000 điểm. Các loại hoàng giai võ kỹ, thần thông 50 điểm. Các loại huyền giai võ kỹ, thần thông 500 điểm. Các loại địa giai võ kỹ, thần thông 5.000 điểm. 2 bảo khí cát, pháp khí 100 điểm. Linh khí 1.000 điểm. 3 đan dược phòng, hoàng giai đan dược 1 điểm, cái. Huyền giai đan dược 10 điểm, cái. Địa giai đan dược 100 điểm, cái. 4 quyền hạn đặc biệt, truyền đạo ngọc bích sử dụng quyền hạn, một ngày 2.000 điểm. Nộ đạo cổ trà thụ bên dưới lĩnh hội, một ngày 1.000 không điểm. Sở Huyền Tấn nhìn xem phần này tường tận danh sách, ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Có thưởng có phạt, có vào có ra. Bộ này chế độ đủ để kích phát bất cứ một người đệ tử nào lòng cầu tiến. Hán tâm niệm vừa động, một đạo truyền âm trực tiếp đưa vào Thanh Vân phân đà, Vân Thiên Thanh trong hai. Đến Vạn Đạo Điện gặp ta. Bất quá một lát, Vân Thiên Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở Vạn Đạo Điện bên ngoài. Hắn hôm nay đổi lại một thân một mạc áo bào xám, thần sắc cung kính, không dám có chút vượt qua. đệ tử Vân Thiên Thanh, tham kiến tông chủ. Vào đi. Vân Thiên Thanh đi vào đại điện, nhìn xem cái kia ngồi cao tại bảo tọa bên trên thân ảnh, trong lòng kính sợ càng sâu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Vạn Đạo Thần Tông Thanh Vân Vân Đà đại chủ, cũng là ta tông môn ngoại môn trưởng lão. Sở Huyền Tấn nói xong, một cái từ bạch ngân đúc thành trường lão lệnh, chậm rãi trôi hướng Vân Thiên Thanh. Vân Thiên Thanh vội vàng hai tay tiếp nhận. Tạ tông chủ, đây là ta tông môn điểm cống hiến chế độ, ngươi hãy nhìn kỹ. Sở Huyền Tấn con ngón đúng ra, một màn ánh sáng liền đem cái kia phần chế độ rõ ràng hiện ra tại Vân Thiên Thanh trước mặt. Vân Thiên Thanh ánh mắt từ trên xuống dưới, một chữ không sót mà nhìn xem. Hô hấp của hắn dần dần thay đổi đến gấp rút. Trong mắt của hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Xem như một tông chi chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng phần này chế độ giá trị. Này chỗ nào là một phần quy củ, đây rõ ràng là một đầu thông thiên đại đạo. Nó là tông môn bên trong mỗi một cái đệ tử đều chỉ rõ một đầu vô cùng rõ ràng lên cao con đường. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần là tông môn làm ra cống hiến, liền có thể đổi lấy đến bọn họ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tài nguyên. Địa giai công pháp, thiên giai đan dược, thậm chí là tại truyền thuyết kia bên trong nội đạo thần dưới cây lĩnh hội cơ hội. Tông chủ mưu tính sâu xa, đệ tử bội phục đầu giảm xuống đất. Vân Tiên Thanh âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy. Đây là Vạn Đạo Quy Nguyên Quyết 3 tầng trước pháp môn. Sở Huyền Tấn lại bắn ra một cái ngọc giản. Ngươi cầm đi, sao chép văn phần, phân phát cho phân đà các đệ tử. Nói cho bọn họ, đây chỉ là bắt đầu. Muốn công pháp phía sau, muốn càng mạnh thần thông, muốn vô tận đan dược cùng pháp bảo. Sở Huyền Tấn âm thanh mang theo một tia đầu độc. Vậy liền dùng kiếm của bọn họ mồ hôi, đi là tông môn, kiếm lấy đầy đủ điểm công hiến. Vân Thiên Thanh nắm thật chặt ngọc giản, trung điệp gật đầu. Đệ tử minh bạch. Đệ tử cái này liền đi xử lý. Hắn quay người, đang muốn rời đi. Chờ một chút. Sở Huyền Tấn gọi hắn lại. Tông chủ còn có gì phân phó? Sở Huyền Tấn ánh mắt thay đổi đến thâm thúy. Phân phó, để phân đà tình báo đường, đem Đông Hoang vực tất cả kêu phải lên danh hiệu thiên tài, vô luận là tông môn thánh tử, hay là thế gia thần nữ, hoặc là sơn giả tán tu, chỉ cần người mang khí vận, thiên phú dị bẩm người, đều cho bản tọa liệt một phần danh sách đi ra. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ta Vạn Đạo Thần Tông cửa cũng nên lại mở vừa mở. Trong lòng Vân Thiên Thanh run lên, lập tức hiểu ý tông chủ, đây là muốn lại thu đệ tử thân truyền. Đệ tử tuân mệnh. Vân Thiên Thanh lĩnh mệnh mà đi, bước chân bội vàng, tràn đầy nhiệt tình. Bên trong đại điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sở Huyền Tấn cầm lấy chuôi này hắc kim trường kiếm, đứng lên. Hắn đi đến ngoài điện, nhìn xem biển mây bốc lên, sơn hà trắng lệ. Ngủ say long cũng nên có chính mình danh tự. Hắn cúi đầu, nhìn xem trên thân kiếm đầu kia nhắm mắt hắc long, phản phất có thể nghe đến nó tỉnh lại phía trước gầm nhẹ. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Thứ nay về sau, ngươi liền tên Trảm Tiên." Chương 30, tạm biệt Thanh Vân, hàng vỉa hè nhặt nhạnh chỗ tốt. Người đăng: Vô Ưu Vô Tạ Thanh Vân phần đà, Thính Bảo Hiên. Ánh nắng ban mai mờ mờ, Vương Đa Kim trong sân đi qua đi lại, dưới chân phiến đá đều sắp bị hắn mài ra hỏa tinh. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, chúng ta tại cái này đều nhanh mọc ra cây nấm. Hắn hạ giọng, đối với hai cái cửa phòng đóng chặt phàn nàn. Cái này Thanh Vân phần đà là tốt, linh khí cũng đủ, có thể mỗi ngày đợi, đi theo chúng ta trên thần sơn có gì khác biệt. Nói xong hồng trần lịch luyện đâu. Kẹt kẹt. Tô Linh Nhi cửa phòng mở ra, nàng đổi lại một thân váy dài màu lam nhạt, giữa lông mày hàn ý hóa đi không ít, nhiều hơn mấy phần linh động. Nàng đầu ngón tay hàn khí lượn lờ, một cái trong suốt long lanh băng điệp chính vòng quanh nàng bay lượn. Tam sư đệ, tu hành quý ở tĩnh tâm. Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tâm ta đều nhanh yên tĩnh đến không nhảy. Vương Đa Kim đặt mông ngồi tại trên băng ghế đá, cầm lấy toán bản lốp bút một trận luận đánh. Lại nói, chúng ta tông môn hiện tại bách phế đại hưng, chính là cần kiếm tiền thời điểm. Cái này bên ngoài tốt đẹp thị trường, vô số cơ duyên, chúng ta không đi khai quật, chẳng phải là phung phí của trời. Diệp Trần Phong cửa phòng cũng không có âm thanh mở ra. Hắn vẫn như cũ một bộ thanh sam, trong tay đang dùng một khối bài mềm, từng lần một leo chùi trôi này bình thường thiết kiếm. Hắn động tác rất chậm, rất chuyên chú, phản phất đây không phải là một thanh sát thường, mà là thế gian chân quý nhất trí bảo. Hắn dương mắt, nhìn Vương Đa Kim một cái. Tâm không yên tĩnh, kiếm không nhanh. Được được được, đại sư Minh, ngươi nói đều đúng. Vương Đa Kim thu hồi toán bản, giang tay ra, có thể chúng ta cũng không thể cả một đời tại cái này trên núi luyện kiếm đánh toán bản a. Đúng lúc này, nhà chính cánh cửa lặng yên mở ra. Sở Huyền Tấn chậm rãi đi ra. Hắn duỗi lưng một cái, ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, đem cả người hắn đều dắt lên một tầng lưỡi biếng màu vàng. Hắn giống như là chưa tỉnh ngủ, trong thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn. Nói không sai, là nên độc thân. Trong lòng ba người run lên, liền vội vàng con người. Sư tôn. Sở Huyền Tấn đi đến trong viện, nhìn phía xa quần quận biển mây, ánh mắt phiêu hốt. Vốn là nghĩ ra được du sơn ngoạn thủy, nhìn cái này tốt đẹp non sông. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Kết quả không cẩn thận, thu cái tông môn, còn lên làm vung tay trưởng quỹ. Hắn háng giọng một cái. Khôi phục bộ kia cao thâm khó dò dáng dấp, quay người nhìn hướng ba cái đệ tử. Nơi đây sự tình đã xong, các ngươi căn cơ cũng coi như vững chắc. Lịch luyện con đường vừa mới bắt đầu. Tông chủ, cái kia Thanh Vân phần đà bên này. Vân Thiên Thanh chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại cửa sân, thần sắc cung kính hỏi. Ngươi làm đến rất tốt. Sở Huyền Tấn nhìn hắn một cái. Ngay sau, nếu có chuyện quan trọng, có thể bằng thân phận lệnh bài vào Vạn Đạo Thần Sơn tìm ta. Là, tông chủ. Trong lòng Vân Thiên Thanh đại định. Sở Huyền Tấn ánh mắt chuyển hướng Diệp Trần Phong. Trần Phong, ngươi chui kiếm này, chung quy là sát thương. Giết cái yêu thú tạm được, nếu là gặp gỡ chân chính cường địch, sợ là không đáng chú ý. hắn dừng một chút, nhìn hướng Vân Thiên Thanh. Vân đà chủ, ngươi cái này phân đà bảo khí trong kho, nhưng có để đó không dùng linh kiếm. Vân Thiên Thanh nghe vậy, hết sức vui mừng. Đây là tông chủ tại cho hắn cơ hội. Có, đương nhiên là có. Hắn vội vàng trả lời, tông chủ đợi chút, đệ tử cái này liền đi lấy. Bất quá một lát, Vân Thiên Thanh liền nâng một cái cổ pháp hộ kiếm, vội vàng trở về. Hắn mở ra hộ kiếm, ba thanh hàn quang lấp lánh, linh khí bức người trường kiếm, yên tĩnh nằm ở trong đó. Tông chủ, cái này ba thanh đều là ta Thanh Vân phân đà trong kho tốt nhất thượng phẩm linh khí. Bên trái chuôi này tên gọi Thu Thủy kiếm khí nhẹ nhàng. Chính giữa chuôi này tên là Bản Thạch thân kiếm nặng nghề. Bên phải chuôi này Thanh Xương tự mang một tia hàn khí. Sở Huyền Tấn ánh mắt tùy ý đảo qua, đưa tay chỉ cuối cùng bên phải chuôi này. Liền nói đi. Hắn đem chuôi này Thanh Xương kiếm, tiện tay vứt cho Diệp Trần Phong. Cầm, trước dùng đến. Tạ ơn sư tôn. Diệp Trần Phong tiếp nhận kiếm, vào tay lạnh bước, thân kiếm phát ra một trận réo rắt bù bù. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử Diệp Trần Phong thượng phẩm linh khí Thanh Xương kiếm phát động 10 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hồi được hạ phẩm tiên khí Tinh Vân kiếm. Tinh Vân kiếm, lấy thiên ngoại hạch tâm ngôi sao rèn đúc mà thành, kiếm ra có thể thấy được tinh thần vẫn lạc chi cảnh, tự mang pha giáp, toái hồn đặc hiệu. Sở Huyền Tấn khẽ mắt nhảy một cái, trên mặt lại không có chút rung động nào. Hắn phất phất tay. Đi thôi. Đông Hoa vực, Thiên La thành. Thành này chính là Thanh Vân phân đà bên trong phạm vi quản hạt lớn nhất nhân tộc thành trì, tường thành cao ngất, khí thế to lớn. Cửa thành, người đến người đi, ngựa xe như nước. Đã có cóng bọc hành lý phàm nhân thương đội, cũng có ngự kiếm mà đi tu sĩ, lẫn nhau gặp thoáng qua, lại bình an vô sự. Thủ thành vệ binh đều là Thanh Vân phân đà ngoại môn đệ tử, bọn họ dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, lại cũng không chèn ép phàm nhân, ngược lại đối một chút gặp phải khó khăn bất tính, làm cứu trợ. Toàn bộ thành trì lộ ra một cỗ phồn hoa mà có thứ tự sinh cơ bừng bừng. Hoa Vương Đa Kim đi tại trên đường phố rộng rãi, con mắt đều không đủ dùng. Đây mới là thành thị lớn a. Cái này người lưu lượng, cửa hàng này mật độ, một ngày phải có bao nhiêu linh thạch ra vào. Hắn nhìn xem hai bên đường phố rực rỡ muôn màu cửa hàng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tô Linh Nhi cũng tò mò đánh giá bốn phía. Nàng nhìn thấy một cái bán đồ chơi làm bằng đường bán hàng rong, chính cười ha hả đem một cái khỉ nhỏ dáng dấp đồ chơi làm bằng đường, đưa cho một cái ghim bím tóc hướng lên trời hài đồng mẫu thân thì là một vị luyện khí kỳ nữ tu. Cái kia nữ tu thanh toán tiền đồng, trên mặt mang ôn nhu cười. Một màn này, để nàng đóng băng tâm, lại hòa tan mấy phần. Diệp Trần Phong trầm mặc như trước, hắn cảm thụ được cái này khói lửa nhân gian khí, trong tay thanh xương kiếm, tựa hồ cũng thiếu mấy phần băng lãnh. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Vương Đa Kim hưng phấn hỏi. Tùy tiện dạo chơi. Sở Huyền Tấn dẫn ba người ngoặt vào một đầu càng thêm cổ xưa khu phố. Nơi này không có lộng lẫy cửa hàng, phần lớn là một chút bày ở trên đất quán nhỏ. Chủ quán bọn họ tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Bán đồ vật cũng là đa dạng. Có từ yêu thú sơn mạch nhặt về xương thú, có không biết cái nào xó xỉnh bên trong đào ra tàn phá binh khí, còn có một chút nhìn qua rất có năm tháng cũ kỹ đồ vật. Nơi này là các tu sĩ đào bảo đường phố cũng là lừa đảo bọn họ động tiêu tiền. Vương Đa Kim con mắt nháy mắt phát sáng thành hai viên tỏi vàng ròng. Hắn lấy ra toán bản, ngón tay ở phía trên nhanh chóng gảy, miệng lẩm bẩm. Bên trái cái kia sạp hàng, sắc khí trùng thiên, chủ quán ấn đường biến thành màu đen, bán đồ vật tất cả đều là hung vật, dính nhất định xui xẻo. Bên phải cái kia bán ngọc khí, ngọc là tốt ngọc, đáng tiếc đều là hố mới bên trong đi ra, không đáng tiền. Hắn tính toán đến quên cả trời đất, nghiễm nhiên một cái hành tẩu thần côn. Sở Huyền Tấn không có để ý hắn, chỉ là chậm rãi đi về phía trước. Cặp mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua từng cái quầy hàng, trong mắt chỗ sâu lại có người bình thường không thể nhận ra cảm giác kim quang đang lưu chuyển. Thiên đạo pháp nhãn sớm đã mở ra. Vật phẩm, dì xét thiết phủ phẩm giai, phàm khí, đã tổn hại, đánh giá, liên tục bổ đuổi đều ngại cùn. Vật phẩm, không biết tên răng thú phẩm giai, huyền giai tài liệu, linh khi đã sói mòn hơn phân nửa, đánh giá, mài thanh phấn, có lẽ có thể trị một số việc khó nói. Một đường chạy qua, đều là chút không có chút giá trị rác rưởi. Liên tại Sở Huyền Tấn sắp mất đi kiên nhẫn lúc, cước bộ của hắn tại một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong ngừng lại. Đó là một cái từ một tên quần áo tả tơi, toàn thân mùi rượu lao đầu chỗ bày quầy bán hàng vị. Bày ra vụn vặt lẻ tẻ bảy biện mấy khối đồng nát sắt vụn, còn có một chút nhìn không ra nguyên trạng đồ gốm mảnh vỡ. Sở Huyền Tấn ánh mắt lại bị trong đó một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, giống như là bị lửa đốt qua mai rùa tàn phiến, hấp dẫn. Cái kia mai rùa bên trên hiện đầy tinh mịn vết dạng, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Vật phẩm bị thượng cổ cấm chế tứ tượng tỏa thần ấn phong ấn, phẩm giai vừa xa giới này nhận biết, hư hư thực thực tuyệt phẩm, ẩn tàng đặc tính, ở trong chứa thượng cổ một trong tứ thánh huyền vũ thần thú truyền thừa huyền vũ chấn hải kinh tàn thiên, đồng thời chứa được một tia huyền vũ bản nguyên chi lực. Đánh giá, thiên đạo di châu, thần vật long đong. Nếu có thể mở ra phong ấn, chắc chắn chấn động giới này. Sở Huyền Tấn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang. Hắn đi đến trước sạp, ngồi xổm người xuống, tiện tay cầm lấy một khối vết dỉ loang lổ miếng sắt. Lão trượng, ngươi thứ này bán thế nào? Chương 31, huyền vũ long đong, đạo tử vào thị. Người đăng, vô ưu vô tạ lão trượng, ngươi thứ này bán thế nào? Sở Huyền Tấn âm thanh phá vỡ trước gian hàng yên lặng. Cái kia toàn thân mùi rượu lão đầu, lười biếng mở mắt ra, vẫn đục ánh mắt ở trên người Sở Huyền Tấn lướt qua. Nhìn hắn một thân sạch sẽ thanh sam, khí chất bất phàm, sau lưng còn đi theo ba cái hình dạng xuất chúng thiếu niên thiếu nữ, liền biết không phải người bình thường. Khách quan hảo nhã lực, lao đầu ở rượu, chỉ vào Sở Huyền Tấn trong tay sắt dị mảnh. Đây chính là ta từ tiền triều tướng quân trong mộ đào đi ra, dính lấy long khí đây. Một cái giá cả, 10 lượng bạc. Vương Đa Kim ở một bên nghe đến thẳng bĩu môi. Bên hông hắn toán bàn nhẹ nhàng một nhóm, liền coi như đi ra, lao đầu này tối hôm qua mới từ ngoài thành bãi tha ma bỏ về đến, trên thân tất cả đều là suối quẩy. Sở Huyền Tấn cũng không để ý tới lao đầu thổi phồng, hắn ánh mắt tại lao đầu trên thân khẽ quét mà qua. Tính danh: Lưu Lão Tam căn cốt, phàm phẩm khí vận, màu xám, tối nay đem say ngã tại thành đồng danh nước bẩn, bệnh nặng một chẳng, đánh giá: một cái thường thường không có gì lạ tự quỷ, kiêm chức trong mộ. Trong lòng Sở Huyền Tấn hiểu rõ, còn tốt, không phải cái gì ẩn thế đại năng khảo nghiệm hậu bối tiết mục. Hắn đem cái kia sắt dị mảnh ném về bày ra, phát ra một tiếng vang trầm nặng. 10 lượng bạc, mua người đống này rất nát, cũng là không đắt. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên. Lưu Lão Tam sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại không trả giá. Hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức cảm thấy chào giá muốn thấp. Không không không, khách quan, ta cái này nói là cái này một mảnh giá cả. Sở Huyền Tấn nghe vậy, dương mắt nhìn hướng hắn, trong ánh mắt không có gợn sóng, lại làm cho Lưu Lão Tam tâm không hiểu máy động. Ô, Sở Huyền Tấn tiện tay cầm lấy khối kia bị hắn nhìn trúng, lớn chừng bàn tay đen nhánh mai rùa. Vậy cái này khối bị lửa đốt qua than, lại giá trị vài đồng tiền. Cái này sao? Lưu Lão Tam nhìn xem cái kia mai rùa, chính mình cũng nhớ không rõ là chỗ nào nhặt được. Hắn chỉ nhớ rõ cái đồ chơi này lại đen vừa cứng, nện hạch đào đều ngại cơn tay. Cái này, đây chính là thượng cổ thần quy giáp mảnh, có thể trừ tà ngăn hai. Khách quan ngài nếu là thành tâm muốn, 50 lượng bạc, ngài lấy đi. Hắn công phu sư tử ngoạn, chuẩn bị hung ác làm thịt một bút. Sở Huyền Tấn cười. Hắn đem cái kia mai rùa tại trong tay đốt lượng, sau đó nhẹ nhàng ném đi. Mai rùa vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lại trở xuống đống kia đồng nát sắt vụn bên trong. Mà thôi. Hắn đứng lên, phủi phủi góc áo không tồn tại cho bụi. Xem ra lão trượng cũng không có thành ý làm cuộc mua bán này. Nói xong, hắn quay người liền muốn đi. Khách quan. Khách quan dừng bước. Lưu Lão Tam xem xét cá muốn chạy, lập tức cúi lên. Hắn vội vàng từ quầy hàng phía sau bò dậy, ngăn cản Sở Huyền Tấn. Giá tiền dễ thương lượng nha. Sở Huyền Tấn dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Một lượng bạc. Cái gì? Lưu Lão Tam tròng mắt trừng tròn xoe. Ngươi cái này toàn bộ sạp hàng, tất cả mọi thứ, ta muốn hết. Sở Huyền Tấn đưa ra một ngón tay. Một lượng bạc, nhiều một văn, ta đều không muốn. Khách quan, ngài đây không phải là ước hiếp người nha. Lưu Lão Tam vẻ mặt đau khổ, ta cái này. Ta nơi này nhưng có đồ tốt. Phải không? Sở Huyền Tấn ánh mắt, lại lần nữa rơi vào đống tia rách nát bên trên. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, thứ nào, giá trị một lượng bạc. Lưu Lão Tam há to miệng, nhìn xem chính mình bày ra những cái kia chính mình cũng gọi không ra tên đồ chơi, một câu cũng nói không nên lời. Vương Đa Kim ở một bên nhìn đến say sương ngon lành. Sư tôn chiêu này, cao a. Trước nâng phía sau giết, lạt mềm buộc chặt. Cái này trả giá bản lĩnh, so hắn dùng toán bản tính ra, cao minh vạn lần. Bán hay là không bán? Sở Huyền Tấn âm thanh không mang một tia cảm xúc. Lưu Lão Tam nhìn xem Sở Huyền Tấn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình điểm tiểu tâm tư kia đều bị đối phương nhìn cái thông thấu. Hắn cắn răng, dậm chân một cái. Bán. Một lượng bạc, ngài toàn bộ lấy đi. Sở Huyền Tấn từ trong tay áo lấy ra một tỏi bạc vụn, ném tới. Hắn không có lại đích thân động thủ, chỉ là đối Vương Đa Kim nhấc lên cái cằm. Đa Kim, đi, đem chúng ta mua đồ vật đều thu lại. Được rồi, sư tôn. Vương Đa Kim cao hứng bừng bừng chạy lên phía trước, tìm khối vải rách, đem đống kia đồng nát sắt vụn một mạch toàn bao đứng lên, gánh tại trên vai. Hắn đặc biệt đem khối kia đen nhánh mai rùa cầm ở trong tay, lật qua lật lại xem. Sư tôn, cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng? Lại không thể ăn lại không thể làm tiền tiêu. Sở Huyền Tấn không có trả lời hắn, chỉ là dẫn ba người tiếp tục hướng khu phố chỗ sâu đi đến. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Vương Đa Kim khiêng túi kia rách nát, theo ở phía sau hỏi. Sở Huyền Tấn dừng bước lại, quay người nhìn xem trước mặt ba cái đệ tử. Hắn từ trong ngực lấy ra ba cái cẩm nang nho nhỏ. Trong này có một chút ngân lượng cùng mấy khối hạ phẩm linh thạch. Hắn đem cẩm nang phân biệt đưa cho ba người. Ngân lượng dùng cho phàm tục giao dịch, linh thạch có thể dùng tại mua sắm tu sĩ đồ vật, cũng có thể dùng cho tu hành. Hôm nay cho các ngươi nghỉ. Sở Huyền Tấn khoe miệng câu lên một vệt đường cong. Cái này Thiên La Thành cũng coi như phồn hoa. Các ngươi muốn mua gì, muốn nhìn cái gì, đều theo các ngươi chính mình. Coi như là nhập thế thứ hai khóa. Một canh giờ sau, tại cuối phố tòa kia vọng giang lâu hạ đang ta. Vương Đa Kim con mắt nháy mắt phát sáng thành hai viên linh thạch. Thật. Sư tôn và thuế. Tô Linh Nhi cũng có chút mới lạ, nàng nắm cái kia cẩm nang nho nhỏ, cảm giác có chút không chân thật. Diệp Trần Phong thì vẫn bình tĩnh, chỉ là đối với Sở Huyền Tấn có chút không người. Đi thôi. Sở Huyền Tấn phất phất tay. Phải Vương Đa Kim cái thứ nhất vọt ra ngoài, chạy thẳng tới cách đó không xa một nhà mang theo bách bảo các bảng hiệu tài liệu trải. Tô Linh Nhi do dự một chút, ánh mắt bị bên cạnh một cái bán các loại tinh xảo châm gài tóc, chốn quán nhỏ hấp dẫn, cũng cất bước đi tới. Diệp Trần Phong thì nhìn thoáng qua góc đường một nhà cổ xưa tiệm thợ rèn, trầm mặc đi tới. Nhìn xem ba cái đệ tử tản vào biển người, Sở Huyền Tấn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử ngân lượng cùng hạ phẩm linh thạch phát động gấp 1 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim 10 vạn lượng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hạ phẩm linh thạch 10 vạn cái. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 1 vạn cái. Sở Huyền Tấn đuôi lông mày, mới không thể xem xét mà kích động một cái. Hắn sờ lên trên ngón tay viên kia cổ phát vạn đạo giới. Rất tốt. Thông môn vốn lưu động có. Hắn quay người, chậm rãi hướng đi cuối phố tòa kia cao vút trong mây vọng giang lâu. Hắn không có lên lầu, chỉ là ở dưới lầu tìm một chỗ lộ tiên quán trà, lấy cái dựa vào chỗ ngồi xuống. "Lão bản, một bình tốt nhất mây mù trà." "Được rồi, khách quan ngài chờ." Hương trà lượn lờ, tiếng người huyên náo. Sở Huyền Tấn nâng chén trà lên, nhìn xem trên đường cái kia như nước chảy lắm người, nhìn xem những cái kia vị sinh kế buôn ba phàm nhân, vị cơ duyên tìm kiếm tu sĩ. Hắn đem khối kia đen nhánh mai rùa từ vương đa kim trong bao, lặng yên không một tiếng động lấy ra ngoài, đặt ở lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được, đạo kia tên là tứ tượng tỏa thần ấn tượng cổ cấm chế, ngay tại mai rùa bên trong, chậm rãi lưu chuyển. Cấm chế này cực kỳ cường đại, lấy hắn bây giờ hóa thần đại viên mãn tu vi, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển nó mảy may. Xem ra phải tìm cơ hội thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn đem mai rùa thu vào vạn đạo giới bên trong, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía khu phố. Hắn nhìn thấy vương đa kim, chính nước miếng văng tung tóe cùng bách bảo các trưởng quỹ, vì một khối vật liệu luyện khí trả giá chém đến mặt đỏ tới mang hai. Hắn nhìn thấy Tô Linh Nhi chính ngồi sồn tại một cái quán nhỏ phía trước, cầm lấy một cái màu bạc điêu khắc đông tuyết đồ án tiểu linh đăng, trên mặt lộ ra thiếu nữ đặc thủ thuần túy yêu thích. Hắn cũng nhìn thấy Diệp Trần Phong đang đứng tại tiệm thợ rèn trước lò lửa, nhìn xem cái kia đầu đầy mồ hôi thợ rèn một búa đem một khối nung đỏ sắt vôi rèn đúc thành hình. Trong mắt Diệp Trần Phong không có không kiên nhẫn, chỉ có chuyên chú. Phản phất cái kia mỗi một lần nện gõ đều đập vào hắn kiếm tâm bên trên. Sở Huyền Tấn quẹt miệng lại lần nữa nâng lên, cái này mới là hắn muốn luyện, không phải một mặt khổ tu, cũng không phải một mặt sát phạt, mà là tại cái này vạn trượng hồng trần bên trong tìm tới đạo thuộc về mình, giữ vững chính mình tâm. Chương 32, hồng trần bài học đều có thiên cơ. Người đăng Vô Ưu Vô Tạ bách bảo các bên trong. Trưởng quỹ, ngươi khối này xích viêm thiết chất lượng không đúng. Vương Đa Kim nắm một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ sẫm khoáng thạch, một mặt ghét bỏ. Khoáng thể nội bộ có tạp chất, hỏa khí không thuần, nhiều nhất giá trị 3 khối hạ phẩm linh thạch. Cái kia mập trưởng quỹ lau mồ hôi, cười theo. Tiểu đạo trưởng, ngài thật sự là người trong nghề. Có thể cái này dù sao cũng là luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí tốt nhất tài liệu, 5 khối linh thạch không thể lại thiếu. Vương Đa Kim đem khoáng thạch hướng trên quầy ném một cái, toán bản đánh đến đôm đốp rung động. 5 khối linh thạch. Ta dùng 5 khối linh thạch, có thể đi sắt vách mua 3 khối chất lượng so cái này tốt hơn thiết, lại mời Trương thợ rèn đánh một cái tốt nhất giao thay. Hắn hạ giọng. Trưởng quỹ, ta lại cho ngươi tính toán. Ngươi nhóm này hàng là 3 ngày trước từ Hắc Phong Sơn quặng mỏ thu, lúc ấy ép giá 2 thành. Ngươi cửa hàng này, mỗi ngày tiền thuê 1 khối linh thạch, tiểu nhị tiền công nửa khối. Ta cho ngươi 3 khối linh thạch, ngươi còn chỉ toàn kiếm nửa khối. Cớ sao mà không làm? Mập trưởng quỹ nụ cười cứng ở trên mặt, nhìn xem Vương Đa Kim ánh mắt giống như là gặp quỷ. Tiểu tử này, làm sao liền hắn nhập hàng giá tiền đều biết rõ? 4 khối. 4 khối linh thạch, tiểu đạo trưởng ngài lấy đi. Hắn cắn răng nói. 3 khối, cộng thêm ngươi quẩy phía dưới khối kia độn bản chân rêu sinh thạch. Vương Đa Kim một bước cũng không lường. Mập trưởng quỹ sững sờ, vô ý thức hướng dưới quẩy nhìn. Đó không phải là khối bình thường tảng đá vụ sao? Thành giao. Vương Đa Kim vui dạo dự thanh toán 3 khối linh thạch, đem xích viêm thiết cùng khối kia dính lấy bùn đất rêu xanh thạch bỏ vào trong túi, xoay người rời đi. Mập trưởng quỹ nhìn hắn bóng lưng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lại không nói ra được. Khu phố bên kia, một cái bán tạp hóa quán nhỏ phía trước. Tô Linh Nhi ngồi xổm người xuống, cầm lên một cái màu bạc chung. Chung bên trên điêu khắc tinh mịn đông tuyết đường vân, làm công tinh xảo. Cô nương, thích cái này. Chủ quán là cái mặt mũi nhăn nheo, nụ cười hòa ái lao bà. Chung này là lao đầu tử nhà ta lúc tuổi còn trẻ, tại phía bắc trong núi tuyết nhặt được, tiếng vang giòn đây. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng lắc lắc. Đinh linh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, như băng suối nhỏ xuống, mang theo một tia thấm vào ruột gan ý lạnh. Thanh âm này, để nàng nhớ tới Vạn Đạo Thần Sơn bên trên linh thác nước, nhớ tới sư tôn ngâm ly trà kia. Bà, cái này bao nhiêu tiền? Nàng nhỏ giọng hỏi. Không đắt không đắt, nhìn cô nương ngươi thích, cho 20 cái tiền đồng liền được. Tô Linh Nhi từ sư tôn cho trong cầm nàng, lấy ra 20 văn tiền đồng, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lão bà tràn đầy vết chai trong lòng bàn tay. Cảm ơn bà. Nàng đem cái kia nhỏ nhắn chung thắt ở trên cổ tay của mình, đứng lên. Gió thổi qua, cổ tay khẽ nhúc nhích, liên tiếp thanh thúy linh nhầm băng lên. Nàng đi tại viên náo trên đường đi, nghe lấy cái này thuộc về mình âm thanh, cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi đến sinh động đứng lên. Thành cây, Trương Hàn rèn. Ken, ken, ken. Minh Trần tợ rèn, vung vẩy nặng nghề thiết truy, lần lượt nện ở trước lò lửa cái kia nung đỏ sắt phôi bên trên. Tia lửa tung tóe, sóng nhiệt cuộn cuộn. Diệp Trần Phong liền đứng tại cách đó không xa, an tĩnh nhìn xem. Hắn không có nhìn cái kia sắt phôi cuối cùng lại biến thành cái gì, là đao, là kiếm, hay là nông cụ. Hắn chỉ nhìn cái kia thợ rèn, nhìn hắn mỗi một lần gõ truy lực lượng, nhìn hắn mỗi một lần xoay chuyển sắt phôi góc độ, nhìn hắn cái chán lăn xuống mồ hôi, cùng trong mắt của hắn cái kia phần chuyên chú. Thợ rèn dáng người không hề cao lớn, thậm chí hơi khô gầy. Có thể hắn mỗi một lần vung truy, đều đã vận dụng khí lực toàn thân, eo, lưng, cánh tay, bệnh thành một sợi dây thừng, đem tất cả lực lượng đều dốc tại cái kia đầu đũa bên trên. Đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. Diệp Trần Phong nhớ tới chính mình kiếm. Hỗn độn kiếm điển huyền ảo vô cùng, truy phong kiếm quyết mau lẹ như gió. Có thể hắn luôn cảm thấy chính mình kiếm thiếu chút gì đó. Hiện tại hắn hình như minh bạch, hắn kiếm thiếu cái này thiên truy bách luyện thực tế, thiếu cố này đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một chút chuyên chú. Hắn đứng thật lâu, mãi đến khối kia sắt phôi bị rèn đúc thành một thanh quốc hình thức ban đầu. Thợ rèn đem nó ném vào thùng nước, xoẹt xẹt một tiếng, khói trắng bốc lên. Diệp Trần Phong đối với cái kia toàn thân mồ hôi thợ rèn có chút không người, sau đó quay người rời đi. Hắn không có mua bất kỳ vật gì, lại cảm thấy chính mình thu hoạch so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều càng quý giá đồ vật. quán trà phía trước. Sở Huyền Tận uống cạn cuối cùng một ly trà. Hắn nhìn xem ba cái đệ tử ai đi đường đấy, cũng đứng lên. Hắn không có đi những cái kia vàng son lộng lẫy lầu cát, ngược lại đi vào mấy nhà nhìn qua bình thường nhất, người lưu lượng lớn nhất cửa hàng đan dược cùng hãng binh khí. Trường quỹ, ngươi nơi này tất cả hồi khí đan cùng kim sang dược ta muốn hết. Lão bản, ngươi trong cửa hàng loại này chế tạo thiết kiếm cùng trường đao có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu? Những này hoàng giai hạ phẩm phòng ngự phụ lục, cho ta đến 1000 tấm. Sở Huyền Tận xuất thủ xa xỉ, lại chuyên chọn những cái kia phẩm giai thấp nhất, số lượng nhiều nhất cơ sở mặt hàng. Mấy cái cửa hàng trưởng quỹ đều vui mừng nở hoa. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua bực này kỳ quái khách nhân, quả thực giống như là tông môn đi ra chọn mua quản sự, nhưng lại chỉ cần những này không đáng tiền cấp thấp hàng. Bọn họ ước gì đem trong nhà kho đọc lại nhiều năm hàng tồn, đều chống rông cho vị này đại thiện nhân. Sở đại thiện nhân Huyền Tận sắp thành đắp đan dược, binh khí, phụ lục, bất động thanh sắc thu vào vạn đạo giới bên trong. Những này đều là ngày sau phát động hệ thống bạo kích trả về tiêu hao phẩm. Hệ thống khen thưởng bảo bối, không cách nào lại lần phát động trả về. Muốn kéo hệ thống lông dê, liền phải tự chuẩn bị quả khô. Hắn am hiểu sâu đạo này. Một canh giờ sau, Vọng Giang lâu bên dưới, Vương Đa Kim cái thứ nhất chạy trở về, hắn khiêng một cái cao cỡ nửa người bao lớn, bên trong tràn đầy các loại cổ quái kỳ lạ khoáng thạch cùng tài liệu, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Sư tôn, ta hôm nay có thể nhận đại lâu. Ngay nhìn khối này ô kim thạch cái kia trưởng quỹ không biết hàng, trở thành bình thường quặng sắt bán cho ta, ta chỉ tốn 5 khối linh thạch. Chuyển tay bán đi, ít nhất giá trị 50 khối. Tô Linh Nhi cũng đi tới, trong tay nàng nắm một chuỗi đỏ rực mức quả, một cái tay khác trên cổ tay màu bạc trùng, theo nàng đi lại, phát ra êm thai tiếng vang. Nàng nhìn thấy sư tôn, gò má ửng đỏ, đem mức quả đưa tới. Sư tôn, cho ngài. Diệp Trần Phong cuối cùng mới đến, hắn trầm mặc như trước, chỉ là cặp mắt kia, so trước đó càng thêm sáng tỏ, trầm tĩnh. Sở Huyền Tận không có tiếp Tô Linh Nhi mức quả, chỉ là cười lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua Vương Đà Kim bao khỏa, lại nghe Tô Linh Nhi cổ tay ở giữa tiếng trùng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Trần Phong trôi này bình thường thiết kiếm bên trên. Xem ra đều có thu hoạch riêng. Hắn đứng lên, đi thôi, nơi đây cũng nên rời đi. Bốn người đi ra Thiên La Thành, không có lại quay đầu. Trời chiều đem bọn họ cái bóng tại sau lưng trên con đạo kéo đến rất dài rất dài. Chương 33, từ hôn lưu. Cái này kịch bản ta quen. Người đăng Vô Ưu Vô Tạ. Sau ba ngày, quan đạo phần cuối, một tòa dựa vào núi ở cạnh sông tiểu trấn xuất hiện tại bốn người tầm mắt bên trong. Ngói xanh tường trắng, khói bếp lờ lờ, cùng Thiên La Thành hùng vị khác biệt, nơi này nhiều hơn một phần an nhàn cùng an lành. Đầu trấn trên tấm bia đá khắc lấy hai cái cổ phát chữ lớn, Lạc Vân Trấn. Sư tôn, chúng ta tối nay liền tại cái này nghỉ chân sao? Vương Đa Kim khiêng hắn cái kêu bảo bối bao khỏa, thò đầu ra nhìn. Cái này thị trấn nhìn qua không lớn, nhưng lui tới tu sĩ không ít, có lẽ có đồ tốt. Sở Huyền Tận ánh mắt tại đầu trấn đảo qua, mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ đang cùng phạm nhân cùng nhau xếp hàng vào thành, trật tự rành mạch. Ân hắn lên tiếng, dẫn ba người đi vào Lạc Vân Trấn. Trong trấn, một đầu đá xanh đường lớn xuyên qua nam bắc, hai bên tử quán, trà lâu, khách sạn san sát, tiếng giao hàng không dứt bên hai. Bốn người tìm một nhà nhìn qua sạch sẽ nhất khách sạn, tên là Duyệt đến ở. Khách quan mời vào trong. Tiểu nhị mắt sắc, nhìn thấy bốn người khí chất bất phàm, vội vàng nhiệt tình tiến lên đón. Ba gian phòng hào hạng, lại chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. GS, nhân vật chính một gian, hai anh em một gian, sư muội một gian, Sở Huyền Tận tiện tay ném ra một tỏi bạc vụn. Được rồi, bốn vị mời lên lầu. Gian xếp lại về sau, Sở Huyền Tận lại không có ở tại trong phòng. Hắn dẫn ba cái đệ tử lại xuống đến khách sạn đại đường, lấy cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sư tôn, chúng ta không tại trong phòng ăn, chạy thế nào nơi này? Vương Đa Kim có chút không hiểu. Ăn cơm không chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Sở Huyền Tận là ba người cắt rót một chén trà, cũng là vì nghe cố sự. Vương Đa Kim cái hiểu cái không, Tô Linh Nhi cùng Diệp Trần Phong thì ngồi an tĩnh, học sư tôn bộ dạng quan sát đến trong đại sảnh lui tới các loại người. Trong đại sảnh ngư long hỗn tạp, nói chuyện trời đất âm thanh liên tục không ngừng. Nghe nói không, từ ra cái kia thiên tài thiếu nữ ngày mai sẽ phải trở về. Bàn bên, hai cái đầy mặt giữ tợn lính đánh thuê chính vừa uống rượu, một bên cao giọng quát lác. Cái nào từ ra? Còn có thể là cái nào? Chính là cùng thành Đông Trần gia đặt trước thông gia từ bé cái kia từ ra. Nha, nghĩ tới, chính là cái kia 3 năm trước đo ra có Huyền giai linh căn, bị Yên Hà tổng trưởng lão đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử từ Linh Vương. Còn không phải sao? Người lính đánh thuê kia đổ một ngụm rượu lớn, thấp giọng, ta nghe nói à, nàng lần này trở về cũng không phải tham viếng đơn giản như vậy. Đây là vì sao? Từ hôn? Cái gì? Ngươi nhỏ giọng một chút. Người lính đánh thuê kia chừng hắn đồng bạn một cái, việc này hiện tại trên trấn đều truyền khắp. Nghe nói, Trần gia người thiếu gia kia, kêu cái gì Trần Phạm, trước đây cũng là thiên tài, về sau không biết thế nào, tu vi rất xuống ngàn trượng, rút lui trở về luyện khí tầng 3, thành toàn trấn trò cười. Một cái là tông môn thiên tiêu, một cái là gia tộc cửu bụng. Cái này kết hôn, đúng là kết không được. Ai nói không phải đây? Ngày mai buổi trưa, người của Từ gia liền muốn mang theo Từ Linh Vương, tự mình đi Trần gia, đem hôn sự này cho lui. Chậc chậc, có trò hay nhìn rồi. Hai người đối thoại, một chữ không sót truyền vào Sở Huyền Tận sư đổ bốn người trong hai. Vương Đa Kim nghe đến say sương ngon lành, Tô Linh Nhi đôi mi thanh tú cao lại, Diệp Trần Phong mặt không hề cảm xúc. Sở Huyền Tận bưng chén trà tay, tại trên không dừng một chút. Hắn trong mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Từ hôn, thiên tài thay đổi tuổi mụ, tông môn thiên kiêu vị hôn thê. Trong đầu hắn nháy mắt toát ra mấy cái tử. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Cái này kịch bản, làm sao người quen thuộc như vậy? Quả thực chính là kiếp trước trong tiểu thuyết Viêm Đế Tiêu Viêm Hỏa mô bản. Sư tôn, cái này Trần gia thiếu gia cũng quá thảm rồi. Vương Đa Kim nhỏ giọng thầm thì, thế đạo này, vốn là như vậy. Diệp Trần Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Sở Huyền Tấn để chén trà xuống, trong lòng điểm này ăn dưa xem trò vui nhàn hạ thoải mái, bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Hắn vốn là không thèm để ý loại này phàm tục trong chân máu cho kịch, có thể mùi vị này, quá chính được để hắn nhịn không được nghĩ vén lên nắp nồi, nhìn bên trong đến cùng nấu cái gì liệu. Hắn dương mắt, nhìn hướng trước mặt ba cái đệ tử, chính mình không cần đích thân động thủ. Đa Kim, đệ tử tại. Vương Đa Kim lập tức ngồi thẳng người, đi. Sở Huyền Tấn chỉ ngoài cửa, đem cái này Trần gia thiếu gia, Từ gia tiểu thư, còn có cái kia Yên Hà Tông nội tình, đều cho ta hỏi thăm rõ ràng. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, phải nhanh, muốn toàn bộ. Nhìn cái này xuất diễn, có đáng giá hay không đến chúng ta mua tấm hàng trước phiếu. Sư tôn yên tâm. Vương Đa Kim con mắt nháy mắt liền sáng lên, hắn thích làm nhất loại này sống. Hắn bút bộ ngực cam đoan, công tác tình báo ta quen, cam đoan cho ngài làm được thỏa thỏa thiết thiếp, còn có thể thuận tiện nhìn có hay không cơ hội buôn bán. Sở Huyền Tấn lại nhìn về phía Tô Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi cùng hắn cùng đi. A, ta. Tô Linh Nhi có chút kinh ngạc. Ân. Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu, ngươi tính tình quá lạnh, nhiều cùng người đánh một chút quan hệ không có chỗ xấu. Học một chút ngươi tam sư đệ ra mặt là thế nào luyện thành. Vương Đa Kim ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Tô Linh Nhi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhưng vẫn là đứng lên, lên tiếng. Là, sư tôn. Đi thôi. Sở Huyền Tấn phất phất tay. Vương Đa Kim lập tức lôi kéo còn có chút bất đắc dĩ Tô Linh Nhi, hứng thú bừng bừng chạy ra khách sạn. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Sở Huyền Tấn cùng Diệp Trần Phong. Sư tôn, vì sao muốn để ý tới việc này? Diệp Trần Phong cuối cùng mở miệng, trong mắt mang theo không hiểu. Hắn thấy, đây bất quá là phàm thế nhân gian yêu hận tình cửu, cùng bọn hắn tu hành, cũng không có liên quan. Trần Phong, ngươi nhìn. Sở Huyền Tấn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia rộn rộn ràng ràng khu phố. Cái này hồng trần, tựa như một cái to lớn sân khấu. Mỗi người đều là trên đài diễn viên, diễn chính mình vui buồn hợp tan. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi mở là trà. Có khi, một chút nhìn như không đáng chú ý diễn viên, trên thân lại cất giấu cải thiên hoán mệnh khí vận. Chúng ta là con chúng, cũng là tầm bảo người. Nhìn chính là người khác cố sự, tìm chính là mình cơ duyên. Diệp Trần Phong cái hiểu cái không, nhưng hắn không có lại hỏi. Sư tôn mỗi một cái quyết định đều có ý nghĩa sâu xa. Hắn muốn làm, chỉ là nhìn, sau đó học. Sở Huyền Tấn không nói thêm gì nữa, hắn hai mắt nhắm lại, Thiên Đạo Pháp Nhãn lặng yên mở ra. Thần niệm cũng không phóng ra ngoài, chỉ là cảm ứng đến tòa này tiểu trấn trên không cái kia vô hình khí vận lưu chuyển. Màu xám, màu trắng, màu đỏ. Tuyệt đại bộ phận khí vận của người đều thường thường không có gì lạ. Có thể tại thành đông phương hướng, hắn lại nhìn đến một đoàn không giống bình thường khí vận. Cái kia khí vận, giờ phút này ảm đạm như cho tàn, phản phất bị một tầng thật dày khói đen che phủ. Có thể tại nó hoạch tâm chỗ sâu, lại có một chút đốm lửa nhỏ, tại ngoan cường mà lập lòe, chưa từng dập tắt. Cái kia đốm lửa nhỏ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu ngủ say kim long hư ảnh. Tiêm Long tại Uyên, chỉ đợi gió nổi lên. Sở Huyền Tấn quay miệng, câu lên một vệt nghiền ngẫm tiêu ý chương 34, Tiêm Long tại Uyên, dược vương tàn hồn. Người đăng, vô ưu vô tạ màn đêm buông xuống, duyệt đến ở đèn lồng sáng lên, đem đại đường chiếu rọi đến một mảnh vàng ấm. Sở Huyền Tấn cùng Diệp Trần Phong ngồi đối diện nhau, thức ăn trên bàn không động mấy cái, nước trà ngược lại là tiếp theo mấy bình. Diệp Trần Phong đang lau kiếm, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Sở Huyền Tấn tại nhìn người, ánh mắt quan thai. Khách sạn màn cửa vẩy một cái, hai thân ảnh đi đến. Vương Đa Kim tại phía trước, hồng quang đầy mặt, đi bộ mang gió, rất giống mới vừa đàm phán thành công một bút ngàn vạn linh thạch mua bàn lớn. Tô Linh Nhi ở phía sau, trong tay nắm một cái giấy dầu bao, khuôn mặt nhỏ tại dưới ánh đèn có vẻ hơi phức tạp, đã có mới lạ, cũng có một tia không đành lòng. Sư tôn. Vương Đa Kim ba chân bốn cẳng, vọt tới trước bàn, đặt mông ngồi xuống, nâng chén trà lên liền đổ một miệng lớn. Đệ tử trở về. Sở Huyền Tấn trừng lên mí mắt, nói thỏa đáng. Vương Đa Kim đem vô ngực vang ầm ầm, cái này Lạc Vân trấn nội tình, toàn bộ để đệ tử mò thấy cho. Hắn thấp giọng, thần thần bí bí mở miệng. Cái này thị trấn, trên mặt nổi là ba nhà thế chân bạc. Từ gia chính là cái kia nữ thiên kiêu gia tộc, hiện tại tình thế mạnh nhất. Trần gia chính là cái kia xui xẻo gia tộc, mặt trời sắp lặn. Còn có một cái Lưu gia, hai bên đều không dính líu, tỏa sơn quan hổ đấu. Hắn dừng một chút, nhấp một ngụm trà thấm giọng. Cái kia Từ gia tiểu thư, Têu Từ Linh Phương, ngày mai buổi trưa liền đến thị trấn. Bất quá nàng không trực tiếp đi từ hôn, muốn trước về Từ gia lúc lắc phổ, nghỉ ngơi một ngày. Chân chính đi Trần gia từ hôn thời gian, định tại hậu thiên buổi sáng. Sở Huyền Tấn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Tới sớm không bằng tới đến đúng dịp, còn không phải sao? Vương Đa Kim vô đuổi, chậm thêm đến hai ngày, đầu này chàng hí kịch liền bỏ qua. Tô Linh Nhi đem trong tay giấy dầu bao đặt lên bàn, nhẹ nói, sư tôn, đây là bánh quế. Nàng lại bổ sung một câu, trên chấn người đều tại thảo luận Trần gia, có người đồng tình hắn, càng nhiều người là tại nhìn hắn cho cười. Nàng âm thanh rất nhẹ, mang theo một chút hơi lạnh. Thế nhân đều là như vậy. Diệp Trần Phong cuối cùng mở miệng, kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã lau xong xuôi, một lần nữa vào vỏ. Cương giả nắm giữ tất cả, kẻ yếu không có gì cả. Sở Huyền Tấn nhìn xem ba cái đệ tử, cười cười. Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Hậu Thiên, chúng ta đi xem trò vui. Là, sư tôn. Vương Đa Kim hứng thú bừng bừng lên tiếng, lôi kéo còn có chút thất thần Tô Linh Nhi lên lầu. Trong đại sảnh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Trần Phong cũng đứng dậy, đối với Sở Huyền Tấn cúi đầu, trở về phòng. Sở Huyền Tấn ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia vòng treo ở bầu trời đêm minh nguyệt, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Trong giới chỉ lão gia gia, thiên tài thay đổi tuổi mục, tông môn thiên kiêu tử hôn. Sáo lộ này, kinh điển phải làm cho hắn đều có chút hoài niệm. Trời tối người yên, cả tòa Lạc Vân trấn đều lâm vào ngủ say. Trong phòng khách, Sở Huyền Tấn ngồi xếp bằng. Hắn có thể cảm giác được, ba cái đệ tử khí tức đều đã ổn định, riêng phần mình tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn như một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại nguyên chỗ. Trần gia phủ đệ, tọa lạc tại Lạc Vân trấn phía đông. Cùng từ ra tấm kia đèn kết hoa, đông như chảy hội cảnh tượng khác biệt, nơi này lộ ra đặc biệt quận cũ é. Bên trên cửa phủ sơn son mảng lớn chóc từng mảng, trước cửa sư tử đá cũng hiện đầy rêu xanh, chỉ có hai ngọn mờ nhạt đèn lồng, tại trong gió đêm chập chờn. Một thân ảnh im lặng xuất hiện tại phủ đệ đối diện một gốc trăm năm cổ cây hoè quan bên trên. Sở Huyền Tấn đứng chắc tay, tay áo tại trong gió đêm không lên nửa phần gợn sóng. Hắn không có lựa chọn trực tiếp xâm nhập. Cao nhân làm việc, coi trọng chính là một thời cơ, một cái phong cách. Ở trước mặt mọi người, tại nguy nan thời khắc, như thần binh trên trời rơi xuống đăng tràng, đó mới là vốn có kịch bản. Hiện tại sao, hay là trước tiên làm cái thuần túy quần chúng cho thỏa đáng. Cặp mắt của hắn, trong bóng đêm, sáng lên một vẻ khó mà nhận ra kim quang. Thiên đạo pháp nhãn, mở. Tường cao, viện lạc, cấm chế, trong mắt hắn đều là như trong suốt. Hắn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, cuối cùng khóa chặt tại hậu viện một chỗ vắng vẻ nhất, rách nát tiểu viện bên trong. Trong nội viện, cỏ dại rậm rạp. Trong phòng, ánh đèn như đậu. Một cái thân hình đơn bạc thiếu niên, chính quanh chân ngồi tại trên giường. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ cùng tuổi tác không hợp quật cường cùng không cam lòng. Quanh người hắn linh khí mỏng manh, tu vi sát thực chỉ có đáng thương luyện khí tầng 3. Có thể Sở Huyền Tấn ánh mắt lại xuyên thấu ra của hắn túi, nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Từng hàng màu vàng văn tự tại trên người thiếu niên chậm rãi hiện lên. Tính danh: Trần Phàm căn cốt. Bị thượng cổ dược vương tàn hồn phong ấn, khí vận: màu xám, tiềm long tại uyên, cho tàn lại cháy chi tướng, trạng thái: tu vi bị nó thể nội dược vương tàn hồn hấp thu, linh hồn đang bị chậm chạp đồng hóa gần đây kết nạn, hai ngày về sau sẽ bị Yên Hà Tông tiên kiêu từ linh phương trước mặt mọi người từ hôn, nhận hết khuất nhục, đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Gần đây cơ duyên, chịu từ hôn kích thích, thần hồn phấy động, ngoài ý muốn tỉnh lại thể nội dược vương tàn hồn, mở ra con đường đi tiên. Ẩn tăng tiên phú, tiên tiên dược thể, vạn hỏa thân thể, che giấu tung tích, tương lai biêm đế. Sở Huyền Tấn nhìn xem cái kia từng hàng quen thuộc chữ, trong mắt yêu ý càng đậm. Quả nhiên, hắn thấp giọng tự nói, trong giới chỉ lao ra ra, tuổi mục lưu bắt đầu. Cái này thì bản, thật đúng là nguyên chất nguyên vị, một điểm không có chỗ nước. Hắn ánh mắt lại rơi vào thiếu niên trên ngón tay mang theo một cái cổ pháp tất hắc giới chỉ bên trên. Vật phẩm, dược vương giới, tàn, phẩm giai. Vượt xa giới này nhận biết, ẩn tàng đặc tính, nội luận thượng cổ dược vương tàn hồn, có dấu nó cả đời truyền thừa phần thiên dược điển cùng vô thượng thần hỏa lý hỏa huyền viêm chi hỏa trùng. Sở Huyền Tấn ánh mắt từ trên mặt nhẫn rời đi. Hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu thuốc kia vương tàn hồn suy nghĩ. Hắn rất rõ ràng, loại này ký sinh tại nhân vật chính trên thân lão gia gia đều là một số người tinh. Mình nếu là giờ phút này bại lộ, không những không được thu đồ hiệu quả, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, làm cho đối phương lòng sinh cảnh giác. Không gấp. Hắn nhìn xem cái kia như cũ tại đau khổ tu luyện, tính toán xung kích vậy nhưng cười bình cảnh thiếu niên, lắc đầu. Ngọc thô, cần mài rũa. Khối này ngọc thô đá mài đau, hậu thiên liền đến. Chờ hắn bị mài đến đau nhất, nhất lúc tuyệt vọng, ta lại ra tay, đây mới thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sở Huyền Tấn thu hồi ánh mắt. Hắn đã thấy rõ cái này xuất diễn toàn bộ mạch lạc. Diễn viên đã vào chỗ, sân khấu cũng đã đi tốt. Hiện tại, hắn chỉ cần tìm vị trí tốt nhất, yên tĩnh chờ đợi đại mạc kéo ra. Tán cây bên trên, gió đêm phất qua. Đạo thân ảnh kia lại lần nữa hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không còn chút tung tích. Phản phất, chưa hề xuất hiện qua. Chương 35, Thiên Tiêu Từ Hôn, tuổi mục rút kiếm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Hai ngày về sau, Lạc Vân Trấn, Trần gia phủ đệ. Mặt trời đang thịnh, phủ đệ cửa lớn lại đóng chặt lại, ngoài cửa trên đường đi, top 5 top 3 dân trấn rối cổ, đối với tòa phủ đệ kia chỉ trỏ, châu đầu ghé thai. Vui mừng bầu không khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại xem kịch vui, hôn tạp thương hại cùng gửi trên nỗi đau của người khác quỷ dị bầu không khí. Duyệt đến ở trên lầu 3 phòng, cửa sổ đóng chặt, màn màn buông xuống. Giữa gian phòng, một mặt từ hơi nước ngưng tụ mà thành màn sáng, chính im lặng lơ lửng. Màn sáng bên trên rõ ràng chiếu rọi ra Trần gia phủ đệ chính đường bên trong cảnh tượng. Vương Đa Kim rời cái băng ngồi đến thẳng tắp, trong tay còn nâng một cái hạt dưa, nhìn đến say sương ngon lành. Sư tôn, ngài tay này thần thông quá lợi hại, so Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ còn tốt dùng. Cái này chất lượng hình ảnh, cái này thu âm, tuyệt. Tô Linh Nhi an tĩnh đứng ở một bên, nàng nhìn xem màn sáng bên trong những cái kia mây đen đú ám Trần gia trường bối, lại nhìn một chút cái kia lẻ loi trơ trọi đứng tại dưới đường thiếu niên thân ảnh, trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Diệp Trần Phong ôm kiếm đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên, thần sắc không lên gợn sóng, phản phất tại nhìn một bức không liên quan đến bản thân tranh sơn thủy. Tiến tính xem kịch. Sở Huyền Tấn âm thanh từ chủ tọa truyền đến. Hắn tựa vào ghế bành bên trên, trong tay bưng một ly còn có dư ấu trà, tư thái lười biếng, phản phất chỉ là đang thưởng thức mới ra bình thường buổi chiều hí kịch. Màn sáng bên trong, Trần gia chính đường, không khí ngột ngạt đến cơ hồ muốn ngưng kết. Trần gia tộc trưởng Trần Thiên Hùng ngồi tại chủ vị, sắc mặt xanh xám, hai tay gắt gao nắm chặt ghế tựa tay vị. Phía dưới hai bên, ngồi mười mấy tên Trần gia trưởng lão, từng cái cúi đầu, trầm mặc không nói. Dưới đường, một người mặc rửa đến trắng bệnh thiếu niên áo xanh, đứng thẳng lên sống lưng, không nói một lời. Hắn chính là Trần Phàm. Đúng lúc này, phủ đệ ngoài cửa lớn truyền đến một trận ồn ào. Tiên Hà Tông khách quý Giá Lâm. Một tiếng cao vút thông báo, phá vỡ chính đường tĩnh mịch. Trần Thiên Hùng thân thể, mắt Trần có thể thấy cứng ngắc lại một cái. Tất cả trưởng lão đều vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đoàn người tại một đám Trần gia hạ nhân sợ hãi dẫn dắt bên dưới, sải bước đi vào chính đường. Cầm đầu là một tên trên người mặc màu đỏ rực cung trang thiếu nữ. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, dung nhan xinh đẹp, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ vung đi không được ngạo khí, như là cao cao tại thượng vượng hoàng, quan sát cái này cả sảnh đường gà chó. Nàng chính là Từ Linh Phương. Tại bên cạnh nàng, đi theo một tên trên người mặc Yên Hà Tông trưởng lao trang phục trung niên mỹ phụ, kim đan hậu kỳ tu vi, khí tức lăng lệ, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo không hề che giấu khinh miệt. Thứ ra, Từ Linh Phương gặp qua Trần tộc trưởng. Từ Linh Phương chỉ là khẽ gật đầu, liền thắt lưng đều chưa từng qua một cái, ngựa khí càng là lãnh đạm xa cách, phản phất tại cùng một cái người xa lạ chào hỏi. Duyệt đến ở giữa, Sở Huyền Tân Thiên Đạo pháp nhãn sớm đã xuyên thấu màn sáng, rơi vào cái kia thiếu nữ trên thân. Tính danh: Từ Linh Phương, căn cốt huyền giai thượng phẩm, hỏa linh căn, khí vận màu đỏ, đến tông môn che chở, khí vận đang thịnh, tâm tính cao ngạo tự phụ, tầm mắt chật hẹp, con đường có chướng ngại, cực hạn kim đan. Đáng tiếc, Sở Huyền Tân thầm nghĩ trong lòng, bực này thiên phú, nếu có tốt tâm tính cùng cơ duyên, xung kích nguyên anh cũng chưa biết chừng. Có thể nàng bộ dáng như vậy, kim đan chính là nàng ngày. Màn sáng bên trong, Trần Thiên Hùng mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, đứng lên. Linh Phương chất nữ trở về, từ biệt 3 năm, phong thái càng hơn trước kia a nhanh, mau mời thượng tọa. Không cần. Từ Linh Phương trực tiếp đánh gãy hắn, âm thanh thanh lãnh. Ta hôm nay đến, chỉ vì một chuyện. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gấm, trực tiếp ném xuống đất. Hộp gấm bắn ra, lộ ra một cái khắc lấy Trần chữ cổ phát ngọc bội. Đây là năm đó định ra tín vật, hôm nay ta Từ Linh Phương, vật quy nguyên chủ. Nàng dương mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia từ nàng vào cửa lên, liền không nói một lời trên người thiếu niên. Ánh mắt kia không có nửa phần tình cũ, chỉ có băng lãnh dò xét cùng chán ghét. Trần Phàm, ngươi ta vốn là hai nhóm người. 3 năm trước là ta trẻ người non dạng, bây giờ ta đã là Yên Hà Tông thân truyền đệ tử, tiền đồ vô lượng. Mà ngươi vẫn như cũng là cái này Lạc Vân trong trấn một tên phế nhân. Người ta ở giữa hồ nước sẽ chỉ trở thành ta trên con đường tu hành chỗ vận cùng trò cười. Hôm nay ta đang tại hai nhà trưởng đối mặt, chính thức tuyên bố ngươi cùng ta Từ Linh Phương hồ nước từ đó hết hiệu lực. Mỗi một chữ cũng giống như một cái vang dội bạc hai, hung hăng phiến tại Trần gia trên mặt mọi người. Trần Thiên Hùng mặt tăng thành màu gan heo. Từ Linh Phương, ngươi đừng đội khinh người quá đáng. Một tên tính tình nóng nảy Trần gia trưởng lão đống nhiên đứng lên, tức giật quát, làm cản. Không chờ Từ Linh Phương mở miệng, bên cạnh nàng tên kia Yên Hà Tông trung niên mỹ phụ liền hừ lạnh một tiếng. Một cô thuộc về kim đan hậu kỳ khủng bố uy áp ầm vang một phát, tên kia trưởng lão như gặp phải trọng truy, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi khô tàn trên mặt đất. Chỉ là một cái không có Lạc gia tộc cũng dám ở ta Yên Hà Tông trước mặt hô to gọi nhỏ. Trung niên mỹ phụ trong mắt tràn đầy sắc cơ. Hôm nay ta chỉ là cùng Linh Phương đến giải trừ một đoạn không thích hợp nhân duyên. Các ngươi nếu là không biết tốt xấu, ta không ngại để cái này Lạc Vân Trấn từ đây lại không trần ra. Cả sảnh đường tĩnh mịch, tất cả trần ra người đều cảm nhận được cỗ kia phát ra từ linh hồn sợ hãi. Duyệt đến ở giữa, Vương Đa Kim trong tay hạt dưa đều quên cắn. Ta dựa vào cái này lao nương môn đủ hung ác. Tô Linh Nhi lông mày nhăn chặt hơn, nàng không thích loại này ý thế hiếp người cảm giác. Màn sáng bên trong, một mực trầm mặc Trần Phàm cuối cùng động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia ảm đạm đôi mắt bên trong dấy lên một đám lửa. Không phải phẫn nộ, không phải khuất đủ, mà là một loại gần như điên cuồng bình tĩnh. Hắn không có nhìn Từ Linh Vương, cũng không có nhìn trung niên mỹ phụ kia. Hắn ánh mắt rơi vào trên mặt đất viên kia lây dính cho bụi trên ngọc bội. Hắn cười, tiếng cười rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Duyệt đến ở giữa, Sở Huyền Tấn lông mày có chút bốc lên. Hắn mong đợi câu kia kinh điển lời kịch cũng không có xuất hiện. Trần Phàm không có gầm thét, không có gào thét, hắn chỉ là đang cười. Sau đó hắn động tác nhanh như thiểm điện. Hắn không có đi nhặt viên kia ngọc bội, mà là rút ra bên hông trôi này sớm đã dỉ xét thiết kiếm, cả người như một đầu bị ép vào tuyệt cảnh cô lang, hướng về cái kia cao cao tại thượng Từ Linh Vương ngang nhiên đánh tới. Thiện nhân, nhận lấy cái chết. Một tiếng gào thét tràn đầy kiềm chế đến cực hạn điên cuồng. Một màn này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Từ Linh Vương trên mặt ngạo khí nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Nàng không nghĩ tới cái này trong mắt nàng phế nhân dám đối nàng rút kiếm, tự tìm cái chết. Trung niên mỹ phụ kia trong mắt sát cơ nổ bắn ra, nàng thậm chí lười động thủ, chỉ là con ngón búng ra. Một đạo mắt Trần có thể thấy kinh khí phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn gậy tại Trần Phàm ngực. Âm Trần Phàm thân thể như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, thiết kiếm trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nặng nghề mà đâm vào chính đường trụ cột bên trên, lại lăn xuống trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng hắn tuôn trào ra, nháy mắt nhuộm đỏ trước người mặt đất. Hắn dây rủi lấy muốn bỏ lên, lại mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trần Thiên Hùng nhìn xem ngã trong vũng máu nhi tử, hai mắt đỏ thẫm, thân thể run rẩy kịch liệt, lại cuối cùng không dám lại nhiều lời một cái chữ. Trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, phản phất chỉ là dẫm chết một cái trướng mắt con kiến. Hôn thương. nàng lạnh lùng phun ra hai chữ. Trần Thiên Hùng thân thể sụp đổ đi xuống. Hắn phất phất tay, một tên hạ nhân run rẩy, đem sớm đã chuẩn bị xong từ hôn văn thư đẩy tới. Trung niên mỹ phụ tiếp nhận văn thư, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng linh hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Từ đây, hai không liên quan. Nàng cuối cùng nhìn lướt qua cái kia cả sảnh đường thất hồn lạc phách Trần gia người, dẫn sắc mặt phức tạp từ Linh Vương, quay người, nên ngang rời đi. Một chàng oanh oanh liệt liệt từ hôn vợ kịch, liền lấy dạng này một loại gần như nghiền ép phương thức, hạ màn. Duyệt đến ở giữa, màn sáng tiêu tán. Vương Đa Kim miệng mở rộng, nửa ngày không có khép lại. Cái này liền xong. Thất phu giận dữ, là chuyện vô bổ. Diệp Trần Phong chậm rãi thu kiếm vào vỏ, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Tô Linh Nhi nhìn xem cái kia gian phòng trống rỗng, nhẹ nói một câu. Hán, thật đáng thương. Sở Huyền Tấn Tử trên ghế đứng lên, duỗi lưng một cái. Khí kịch, nhìn xong. Ngữ khí của hắn, nghe vào có chút mất hết cả hứng. Người này, tâm tính quá kém, xúc động dễ giận, không triển vọng. Hắn nguyên bản còn muốn, nếu là người này có thể nhịn nhục phụ trọng, nói ra câu kia kinh điển lời kịch, hắn không ngại thuận tay chỉ điểm một phen, kết một thiện duyên. Nhưng bây giờ xem ra, không cần phải vậy. Sư tôn, vậy chúng ta? Vương Đa Kim hỏi. Các ngươi tiếp tục tu luyện, cũng có thể đi phường thị nhìn, có nhìn chúng, liền mua xuống. Sở Huyền Tấn phất phất tay. Sáng sớm ngày mai, chúng ta rời đi nơi đây. Phải ba tên đệ tử không người cáo lui, riêng phần mình ra khỏi phòng. Sở Huyền Tấn ngồi một mình trong phòng, hắn hai mắt nhắm lại, thần niệm nhưng cũng không tản đi. Sự chú ý của hắn không có đặt ở cái kia ngất đi Trần Phàm trên thân, mà là rơi vào Trần Phàm trên ngón tay, viên kia thường thường không có gì lạ hắc sắc giới chỉ bên trên. Người thiếu niên nhiệt huyết sông lên đầu, cũng là bình thường. Bất quá, chiếc nhẫn kia bên trong lão gia hỏa, cũng nên có chút động tĩnh đi. Chương 36, Dược Vương đoạt xá, máu nhuộm ngói xanh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Trần gia phủ đệ, chính đường bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Hôn mê Trần Phàm, như một đầu rách nát bao tải, bị hạ nhân ba chân bốn cẳng nhấc trở về hậu viện. Những cái kia đã từng đối hắn ký thác kỳ vọng, lại tại hắn nghèo túng phía sau lặng lẽ đối đãi tộc nhân, giờ phút này chỉ là xa xa nhìn xem, trong ánh mắt là chết lặng, là thương hại, càng là vui mừng. Vui mừng cái này cọc để bọn họ hổ thẹn hôn sự, cuối cùng kết thúc. Trần Phàm thức hải, là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch hắc ám chi hải. Khuất đủ, phẫn nộ, tuyệt vọng, hóa thành thấu xương hàn lưu, từng lần một cọ rửa hắn cái kia yếu ớt không chịu nổi thần hồn. Liên tại hắn sắp bị mảnh này hắc ám triệt để thôn vệ lúc, một đạo giàn mua mà thanh âm càng hàn, giống như từ cửu lũ địa ngục truyền đến, tại hắn sâu trong thức hải thong thả vang lên. Tiểu tử, rất thống khổ a. Trần Phàm cái kia gần như tán loạn thần hồn, run lên bần bật. Bị người thân cận nhất phản bội, bị yêu mến nhất nữ nhân trả đạp. Loại này tư vị, không dễ chịu a. Thanh âm kia mang theo một loại kỳ lạ ma lực, đem trong lòng hắn tất cả tâm tình tiêu cực đều câu đi ra. Ngươi là ai? Trần Phàm thần hồn phát ra một tia yếu ớt ba động. Ta là ai không trọng yếu. Hắc ám bên trong, một đạo mơ hồ màu xanh hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là một cái khuôn mặt khô héo lao giả, hai mắt lại lóe ra u lục sắc tia sáng, giống như quỷ hỏa. Trọng yếu là ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn tất cả. Lao giả âm thanh tràn đầy dụ hoặc. Lực lượng, chí cao vô thượng lực lượng. Để ngươi đem tất cả khinh thường ngươi người đều dẫm tại dưới chân. Tôn nghiêm, để cái kia cao cao tại thượng nữ nhân quỳ gối tại trước mặt ngươi, chó vẫy đuôi mừng chủ. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trần Phàm thần hồn bản năng cảm nhận được một tia sợ hãi. Ha ha ha. Lão giả phát ra khô khốc một hồi chát chát tiếng cười, giống như cú vọ khóc nỉ non. Chỉ bằng ngươi bây giờ, bất quá là một đầu mặc người chém giết chó nhà có tang. Mà ta có thể để cho ngươi biến thành một đầu nuốt sống người ta hồng hoang manh thú. Hắn xích lại gần Trần Phàm cái kia hư nhược thần hồn, trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Ngươi thân thể này là vạn người không được một tiên thiên dược thể, là trời sinh luyện dược kỳ tài. Có thể ngươi lại phung phí của trời, liền đơn giản nhất dẫn khí cũng làm không được. Mà ta từng bị thế nhân tôn làm dược vương. Thế gian này liền không có ta luyện không ra đan, không có ta giết không được người. Chỉ cần, lão giả âm thanh thay đổi đến giống như ma quỷ nói nhỏ. Chỉ cần ngươi thả ra ngươi thần hồn, tiếp nhận ta, cùng ta hòa làm một thể. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Ngươi thủ, ta đến báo. Ngươi hận, ta đến rửa. Cái này thiên địa đều sẽ bởi vì ngươi mà run rẩy. Trần Phàm thần hồn run rẩy kịch liệt. Hắn nhớ tới Từ Linh Phương cái kia băng lạnh ánh mắt chán ghét, nhớ tới Yên Hà tổng trưởng lão cái kia khinh miệt chỉ một cái, nhớ tới tộc nhân cái kia tê liệt sắc mặt. Từng màn, từng cọc, giống như sắc bén nhất đao, đem hắn sau cùng một tia lý trí triệt để cắt đứt. Ta đáp ứng ngươi. Hắn phát ra một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn gào thét. Chỉ cần có thể để bọn họ hối hận, ta cái gì đều nguyện ý. Rất tốt, rất tốt. Dược Vương tàn hồn phát ra một trận mừng như điên tiếng cười. Hắn không tại ngụy trang, chỉ đạo hư ảnh hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, như hổ đói bùa mồi, nháy mắt xông vào Trần Phàm cái kia không để phòng thần hồn hạch tâm. Thứ nay về sau, ngươi tất cả đều là ta. Duyệt đến ở nhã gian bên trong, Sở Huyền Tấn đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trước mắt hư không bên trong vô hình màn sáng lại lần nữa hiện lên. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong, Trần Phàm trong thức hải trận kia không có chút hồi hộp nào thối vệ, lắc đầu. Thiên đạo pháp nhãn phía dưới, cái kia đại biểu Trần Phàm khí vận màu vàng văn tự ngay tại phi tốc biến hóa. Tính danh Trần Phàm, bị đoạt xá, căn cốt tiên thiên dược thể, bị thượng cổ dược vương tàn hồn chiếm cứ, khí vận màu đen, oan khí trùng tiên, hóa thành ma đầu. Cái kia cuối cùng một tia đại biểu cho tiềm long tại nguyên yếu ớt kim quang, bị một cỗ nồng đậm đen như mực khí triệt để thôn vệ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ách Sở Huyền Tẫn nhếch miệng, cảm giác giống như là nhìn một bộ mở đầu đặc sắc, kết thúc lại cưỡng ép uy phân phim nát. Nhân vật chính đều thay người, còn có cái gì nhìn xem? Hắn phất phất tay, màn sáng ứng thanh mà tán. Cái này Lạc Vân chấn nhân quả, hắn lười dính. Trần gia, hậu viện. Tấm kia cũ nát trên giường, ngất đi Trần Phàm, ngón tay bỗng nhiên đông lúc đích. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia, đã không còn thiếu niên quật cường cùng không cam lòng. Thay vào đó, là một loại kinh lịch vạn năm tuế nguyệt tăng thương, cũng coi vạn vật như chó rơm lạnh lùng. Một cố cùng hắn cái này thân thể hoàn toàn không hợp khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Luyện khí tầng 3. Không chút cơ. Kim đan sơ kỳ. Khắc khắc khắc. Trần Phàm từ trên giường đứng lên, hắn hoạt động một chút gân cốt, phát ra một trận lốt bốt nổ vang. Cái này tiên thiên dược thể, quả nhiên tuyệt không thể tả. Chỉ là hơi chút dung hợp, liền để lão phu khôi phục đến kim đan cảnh giới. Hắn cảm thụ được cỗ này tuổi trẻ mà tràn đầy sức sống thân thể, trong mắt tràn đầy say mê. Đáng tiếc, thần hồn tổn thương quá nặng, muốn khôi phục trước kia vinh quang, còn cần không ít thuốc tốt vật liệu a. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vẻ khát máu ánh sáng xanh lục. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên phụ trách chiếu cố hắn Trần gia trưởng lão, bưng một chén canh thuốc đi đến. "Phàm Nhi, ngươi đã tỉnh. Nhanh, đem thuốc này uống, đối ngươi tổn thương." Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một đôi không thuộc về loài người, tản ra yếu ớt ánh sáng xanh lục con mắt. Thuốc Trần Phàm cười, nụ cười kia, lạnh lạnh mà khủng bố. Tốt nhất dữ liệu, chẳng phải tại trước mắt sao? Hắn thân ảnh nhoáng một cái, như quỷ mị xuất hiện tại cái kia trước mặt trưởng lão. Cái kia trưởng lão thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, một cái tay khô héo cũng đã bóp lấy hắn cái cổ. Kim đan kỳ huyết nục, mặc dù ra điểm, nhưng dùng để mở lò, ngược lại là miễn cưỡng đủ rồi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng bạch phá Trần gia phủ đệ yên tĩnh. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Một tràng không tiếng động huyết tinh thịnh yến, tại cái này tòa đã mặt trời sắp lặn phủ đệ bên trong, lặng yên trình diễn. Toàn bộ Trần gia, từ tộc trưởng đến hạ nhân, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành từng cỗ khô quắt thi thể. Bọn họ tinh huyết bị một cỗ lực lượng vô hình tập hợp, cuối cùng tại Trần Phàm lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, tản ra chẳng lành khí tức viên thuốc đỏ ngầu. Còn chưa đủ, xa xa không đủ. Trần Phàm đem huyết đan một cái nuốt vào, hắn đi ra cái kia giống như quỷ vực phủ đệ, ánh mắt nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng Lạc Vân trấn. Toa này tiểu trấn, ngược lại là một chỗ không sai dược viên. Hôm sau, sáng sớm, duyệt đến ở dưới lầu, Sở Huyền Tấn sư đồ bốn người đã dùng xong cơm sáng. "Sư tôn, chúng ta lúc này đi sao?" Vương Đa Kim vẫn chưa thỏa mãn. "Không phải vậy đâu." Sở Huyền Tấn liếc mắt nhìn hắn, "Ở lại chỗ này ăn Tết." "Không phải, sư tôn, ta cảm giác cái này thị trấn hôm nay bầu không khí không đúng." Vương Đa Kim hạ giọng, "Ngài nghe, bên ngoài trên đường, liền cái giao hàng đều không có." "Xác thực." Trong ngày thường huyên náo vô cùng Lạc Vân trấn, hôm nay yên tĩnh có chút quỷ dị. Trên đường đi trống rỗng, từng nhà đều cửa sổ đóng chặt. Không khí bên trong phiêu tán một cốt như có như không, nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Linh Nhi lông mày có chút nhíu lên. Diệp Trần phong tay, vô ý thức đặt tại trên chuôi kiếm. Trong một ít gia tộc đấu mà thôi. Sở Huyền Tấn đứng lên, đem mấy đồng tiền đặt lên bàn. Không liên quan gì đến chúng ta. Hắn dẫn ba người đi ra khách sạn. Trống trải trên đường đi, chỉ có bốn người bọn họ tiếng bước chân đang vang vọng. Làm bọn họ đi đến đầu chân lúc, Diệp Trần phong bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy, đầu chân trên tấm bia đá, bị người dùng máu tươi viết mấy cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn. Ư hiếp ta người, chết. Vết máu kia còn chưa khô ráo, tản ra hoàn khí ngút trời. Đi Sở Huyền Tấn âm thanh, tự thân trước chuyển đến. Diệp Trần Phong thu hồi ánh mắt, không có lại hỏi nhiều, đi theo sư tôn bước chân. Thân ảnh bốn người dần dần biến mất tại quan đạo phần cuối. Phía sau bọn họ, tòa kia đã từng an nhàn an lành Lạc Vân trấn, giống như một tòa to lớn phần mộ, tại ánh nắng ban mai bên trong, tản ra tĩnh mịch khí tức. Không ai biết, một tràng càn quét toàn bộ Đông Hoang huyết sắc phong bạo, liền từ tòa này không đáng chú ý tiểu trấn, kéo lên màn mở đầu. Chương 37, Vương Triều tranh bá, Tiềm Long bảng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ quan đạo phần cuối, Lạc Vân trấn hình dáng tại tia nắng ban mai bên trong hóa thành một cái nhỏ chút, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bốn người bước chân không nhanh không chậm, đạp lên cổ đạo, hướng đi càng rộng lớn hơn Đông Hoang đại địa. "Sư tôn, chúng ta đây là muốn đi đâu?" Vương Đa Kim khiêng bọc đồ của hắn, theo sau lưng Sở Huyền Tấn, bên hông hắn toán bản theo hắn đi lại, phát ra nhẹ nhàng tiếng ba đập. "Du lịch." Sở Huyền Tấn chỉ phun ra hai chữ. "Du lịch cũng phải có cái phương hướng a." Vương Đa Kim chưa từ bỏ ý định, "Ta tính qua, đi về phía đông, địa mạch linh khí càng đầy, có nhiều tông môn chiếm cứ, cơ hội buôn bán vô hạn. Hướng bắc đi, yêu thú hoành hành, thiên tài địa bảo cũng nhiều, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Vậy liền hướng tây." Sở Huyền Tấn trả lời, để Vương Đa Kim toán bản đều ngừng một chút. "Phía tây." Vương Đa Kim gãi đầu một cái, "Ta tính qua, phía tây là rừng tiên nước độc, phàm nhân quốc độ, linh khí mỏng manh đến đáng thương, liền cái ra dáng phường thị đều không có, chúng ta đi cái kia làm cái gì?" "Tìm đạo." Lần này trả lời, là đi ở trước nhất Diệp Trần Phong. Trong tay hắn thanh sương kiếm, tại dưới ánh nắng ban mai phản xạ thanh lanh ánh sáng. Vương Đa Kim niết miệng, không có hỏi nhiều nữa. Hắn biết, đại sư Minh cùng sư tôn, có đôi khi nghĩ đồ vật, cùng hắn cái kia toán bản tính ra, không phải một chuyện. Sau một tháng, Hắc Phong sơn mạch giống một đầu thân hình như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất lân giáp xuyên sơn giáp yêu thú, từ lòng đất đột nhiên thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía đội ngũ phía trước nhất Diệp Trần Phong. Yêu khí trùng thiên, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu vi. Đại sư Minh cẩn thận. Vương Đa Kim kinh hô một tiếng, vô ý thức liền muốn bại trận. Diệp Trần Phong lại liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Trong tay hắn thanh sương kiếm, thậm chí không có ra khỏi vỏ. Hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với yêu thú kia miệng to như chậu máu, tùy ý hướng phía trước vạch một cái. Suy một đạo kiếm khí vô hình, nhanh đến cực hạn, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Kiếm khí kia, không ánh sáng, không âm thanh, lại phảng phất mang theo một loại nào đó cắt chém không gian khủng bố phát tác. Xuyên sơn giáp yêu thú cái kia khổng lồ thân thể, ở giữa không trung đống nhiên chỉ trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ đầu tới đuôi, một đạo bình trượt vết cắt, lặng yên hiện lên. Âm vang hai nửa thi thể, rơi đập trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Đinh. Thân truyền đệ tử Diệp Trần Phong đột phá nguyên anh trung kỳ, phát động tu vi đồng bộ. Khen thưởng ký chủ, luyện hư cảnh cảm ngộ 1. Thần thông đại hư không kiếm khí độ thuần thục tăng lên. Sở Huyền Tấn trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Hắn chỉ cảm thấy thức hải bên trong đạo kia thông hướng luyện hư trung kỳ bích trướng, lại mỏng một điểm. Không sai. Hắn mở miệng, hư không kiếm khí đã đến nó hình. Nhưng kiếm của ngươi, hay là quá thẳng. Diệp Trần Phong thu ngón tay lại, không người nói, đệ tử thụ giáo. Lại 2 tháng, đi tới bờ sông Thương Lan. Mặt sông rộng chừng trăm dặm, dòng nước chảy xiết, trong nước có nhiều thủy yêu quấy phá, bình thường thuyền căn bản là không có cách vượt qua. Vương Đa Kim chính cầm la bàn, đối với bản đồ mặt mày u rũ. Sư tôn, muốn qua cái này sông, chỉ có thể đi xuống bơi ngoài 300 dặm bến đỏ, nơi đó có đại tông môn lâu thuyền, có thể bảo vệ an toàn. Nhưng muốn nhiều đi 7-8 ngày. Tô Linh Nhi đi đến bờ sông, nàng nhìn xem cái kia quần quần nước sông, đưa ra trắng non tay nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, thể nội thái thượng băng phách thần điện chậm rãi vận chuyển. Một cỗ chí tuần đến chỉ toàn hàn ý, từ trên người nàng lan ra. Giang giác, giang giác, lấy nàng dưới chân bờ sông làm điểm xuất phát, một tầng thật dày băng cứng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bờ sông bên kia điên cuồng lan tràn. Cái kia chạy xiết giang lưu, cùng bạo thủy yêu, tại cái này cô tuyệt đối hàn ý trước mặt, đều bị đông kết. Bất quá thời gian đốt một nén hương, một đầu vượt ngang trăm dặm mặt sông, trong suốt long lanh, bóng loáng băng như gương cầu, liền đã thành hình. Đinh, thân truyền đệ tử Tô Linh Nhi đột phá trúc cơ kỳ, phát động tu vi đồng bộ. Khen thưởng ký chủ, luyện hư cảnh cảm ngộ 1. Thần thông cửu lũ huyền băng giới độ thuần thục tăng lên. Sở Huyền Tấn thức hải lại lần nữa truyền đến một trận ấm áp. Đạo kia bình cảnh bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhị sư tỷ bị vũ. Vương Đa Kim nhìn trận mắt hốt mồm, hắn chạy lên băng cầu, dùng sức dậm chân, phát hiện cứng rắn như sắt. Tô Linh Nhi mở mắt ra, nhìn xem chính mình cái tác, trên mặt cũng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Băng cầu đã thành, có thể ngươi nói, lại mất linh động. Sở Huyền Tấn âm thanh thong thả truyền đến. Tô Linh Nhi nụ cười trì trệ, không hiểu nhìn hướng sư tôn. Sở Huyền Tấn chỉ vào tòa kia băng cầu. Ngươi nhìn, cầu kia, mặc dù vượt ngang lật trời, nhưng cũng chặt đứt nước sông sinh cơ. Chân chính băng pháp là như dẫm trên băng mỏng, lướt sóng mà đi, mà không phải là như vậy ngang ngược chặt đường. Tô Linh Nhi như có điều suy nghĩ. Liên tục tháng, mọi người đã thâm nhập Đông Hoang Tây Cảnh. Nơi đây lại không cao cao tại thượng tu tiên tông môn, thay vào đó là từng tòa bảo vệ nghiêm mật phạm nhân thành trì, cùng từng cái thân mặc giáp trụ, sát khí trùng thiên phạm nhân quốc độ. Bọn họ đi qua một tòa ngay tại giao chiến thành trì. Dưới tường thành, hai cái phạm nhân vương triều đại quân chính rào sắt cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng la giết rung trời. Tu sĩ thân ảnh thỉnh thoảng tại quân trận bên trong thoáng hiện, lại cũng chỉ là xem như đao nhọn lưỡi dao, cũng không phải là chúa tể của chiến trường. Sư tôn, nơi này thật kỳ quái. Vương Đa Kim đứng ở đằng xa sườn núi bên trên, nhìn xem cái kia giống như cối xay thịt chiến trường, cau mày. Phàm nhân đánh trận, tu sĩ vì sao chỉ là giúp đỡ? Tùy tiện đến cái kim đan tu sĩ, không phải liền có thể chi phối chiến cuộc sao? Ngươi nhìn cái kia hai phe quân trận trên không. Sở Huyền Tấn mở miệng. Vương Đa Kim ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy hai phe đại quân trên không, riêng phần mình chiếm cứ một đầu tử quân hồn sát khí cùng vương triều khí vận ngưng tụ mà thành huyết sắc cự long. Cái kia cự long mặc dù vô hình, lại tản ra để kim đan tu sĩ cũng vì đó khiếp sợ khủng bố uy áp. Bất luận cái gì thử đồ phi lên không trung, hoặc là phạm vi lớn thi pháp tu sĩ, đều sẽ bị cái kia huyết long khí vận lực lượng nháy mắt khóa chặt, nghiền ép. Đây là long khí. Vương Đa Kim phán bản bắt đầu điên cuồng chuyển động. Vương triều tranh bá, tranh là địa bàn, là nhân khẩu, càng là cái này vô hình khí vận. Sở Huyền Tấn giải thích nói, ở chỗ này lực lượng cá nhân sẽ bị vương triều khí vận áp chế, trừ phi tu vi của ngươi có thể cường đại đến không nhìn một quốc khí vận tình trạng. Vương Đa Kim cái hiểu cái không. Đúng lúc này, một phương quân trận tan tác, mấy ngàn tên bại binh giống như thủy triều hướng bọn họ vị trí sơn lâm chạy trốn mà đến. Phía sau, một chi kỵ binh tinh nhuệ chính bám đuôi truy sát. Sư tôn, chúng ta muốn hay không? Vương Đa Kim lời còn chưa dứt, Sở Huyền Tấn lại lắc đầu. Không cần. Hắn chỉ là giơ tay lên, đối với cái kia mảnh sơn lâm nhẹ nhàng vung lên. Trong rừng cây cối, tảng đá, cỏ dại phản phất tại nháy mắt xuống lại. Vị trí của bọn họ phát sinh khó mà nhận ra biến hóa. Những cái kia xông vào núi rừng bại binh lại lông tóc không thương từ khác một bên xuyên ra ngoài, mà chi kia truy sát kỵ binh lại giống như là con ruồi không đầu, ở trong rừng tại chỗ đảo quanh, làm sao chạy không thoát đến, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tối lui. Đinh, thân truyền đệ tử Vương Đa Kim quan sát vương triều khí vận, kết hợp tự thân sở học đốn ngộ trận pháp chi đạo, đột phá trúc cơ kỳ, phát động tu vi đồng bộ. Khen thưởng ký chủ, luyện hư cảnh cảm ngộ 1. Thần thông vạn hóa trận tâm độ thuần thục tăng lên. Vành ba cố tuyệt cường cảm ngộ tại Sở Huyền Tấn thức hải bên trong tập hợp, cuối cùng hóa thành một cỗ sông phá tất cả dòng lũ. Đạo kia quấy nhiều hắn mấy tháng luyện hư kỳ bình cảnh, tại cái này cỗ lực lượng trước mặt ở vang vỡ vụn. Một cỗ vượt xa lúc trước khủng bố uy áp từ trong cơ thể hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm giác mình cùng phương tiên địa này liên hệ thay đổi đến trước nay chưa từng có chặt chẽ. thần niệm khẽ động, liền có thể thấy rõ xung quanh vạn dặm một ngọn cây quạt cỏ. Luyện hư trung kỳ, đi thôi. Sở Huyền Tận đứng lên, nhìn xem tòa kia ở dưới ánh tà dương lộ ra đặc biệt hùng vĩ thành trì. Tại cái này đại Triệu Vương Triệu đô thành, nghỉ chân một chút. Triệu quốc, đô thành, Thiên Kinh, cửa thành, kiểm tra cực nghiêm. Tất cả vào thành người, vô luận phàm nhân tu sĩ, đều là phải đi qua một mặt thủy kính tra xét. Tính danh, lai lịch. Một tên thân mặc trọng giáp, tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ quân quan, ngăn cản Sở Huyền Tận bốn người. Vân Du bốn phương tán tu. Sở Huyền Tận nhàn nhạt trả lời. Sĩ quan kia nhìn bốn người bọn họ một cái, lại nhìn một chút thủy kính. Thủy kính bên trên, một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn phất phất tay, ra hiệu cho qua. Đi tại Thiên Kinh thành đường phố phồn hoa bên trên, Vương Đa Kim tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư tôn, cái này Vương Triều thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Cái kia thủy kính, có thể tra xét tu sĩ sát khí cùng nghiệp lực, so tông môn sơn môn đại trận còn hữu hiệu. Thuật nghiệp hữu chuyên công mà thôi. Sở Huyền Tận dẫn ba người đi vào một nhà tên là Thiên Hạ lâu tiểu lâu. Lâu này cao 9 tầng, giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm, chính là Thiên Kinh nội thành nổi danh nhất động tiêu tiền. Mấy vị khách quan mời vào bên trong. Một tên quản sự dáng dấp người trung niên, cười rạng rỡ tiến lên đón. Hắn nhìn thấy Sở Huyền Tận bốn người khí chất bất phàm, trực tiếp đem bọn họ dẫn hướng tầng cao nhất nhà gian. Sư tôn, ta tính qua, nơi này phong thủy tốt, thông tin linh, là Thiên Kinh thành khí vận tập hợp chi địa. Vương Đa Kim nhỏ giọng nói. Sở Huyền Tận nhẹ gật đầu, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ, nửa cái Thiên Kinh thành cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt. Hoàng cung ngói lưu ly, ở dưới ánh tà dương lóe ra kim quang. Nghe nói không, Tiềm Long bảng lại muốn đổi mới. Sắt vách nha gian truyền đến một trận không đè nén được hưng phấn tiếng nghị luận. Lần này chúng ta đại triệu thái tử điện hạ, không biết có thể xếp tới thứ mấy. Thái tử điện hạ kỳ tài ngút trời, năm gần 20, liền đã là kim đan đại viên mãn, lần này nhất định có thể giết vào trước 10. Trước 10? Khó. Đông Hoang sao mà lớn, những cái kia đỉnh cấp tông môn thánh tử thần nữ, cái nào không phải yêu nghiệt. Càng đừng đề cập Trung Châu thánh vực những quái vật kia. Nói cũng đúng, Tiềm Long bảng thu nạp chính là toàn bộ Thanh Vân đại lục 30 tuổi phía dưới tuyệt đỉnh tiên tiêu, có thể lên bảng người, đã là vạn người không được một. Chúng ta thái tử có thể đi vào 30 vị trí đầu, đã là mời ngày may mắn. Sở Huyền Tận nâng chén trà lên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Tiềm Long bảng này ngược lại là cái tìm kiếm hạt giống tốt nơi tốt. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra chính mình bảng hệ thống. Lâu ngày không gặp thuộc tính, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Ký chủ, Sở Huyền Tận tu vi, luyện hư trung kỳ công pháp, thần giai đạo thần thông, thiên đạo pháp nhãn, nhất kiếm khai thiên môn, băng phong tam thiên lý, tác đầu thành minh, đại hư không kiếm khí, cửu u huyền băng giới, vạn hóa trận tâm tông môn, vạn đạo thần tông thân truyền đệ tử, Diệp Chân Phong, Nguyên Anh trung kỳ, Tô Linh Nhi, trúc cơ sơ kỳ, Vương Đa Kim, trúc cơ sơ kỳ, phụ thuộc tông môn, Thanh Vân kiếm tông. Chương 38, Tiềm Long xuất uyên, một kiếm kinh hải thiên kinh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thiên Hạ lâu, 9 tầng nhã gian. Ngoài cửa sổ là thiên kinh thành ngựa xe như nước, nhân gian muôn màu. Cửa sổ bên trong, Sở Huyền Tận sư đồ bốn người, lại bị bàn bên tiếng đàm luận hấp dẫn toàn bộ chú ý. Tiềm Long bảng thu nạp chính là toàn bộ Thanh Vân đại lục 30 tuổi phía dưới tuyệt đỉnh tiên tiêu. Có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là khí vận gia thân, tương lai có hy vọng hóa thần, thậm chí vấn đỉnh luyện hư yêu nghiệt. Ngày mai buổi trưa, thiên cơ các Tiềm Long bảng vàng liền sẽ giáng lâm tại giữa thành tế thiên quảng trường, đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoang Tây cảnh thiên mới, sợ là đều sẽ tụ tập tại đây. Bàn bên tu sĩ hứng thú nói chuyện chính đồng, trong thanh âm tràn đầy hướng về cùng kính sợ. Vương Đa Kim nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, bên hông hắn toán bản gần như muốn kìm nén không được. Sư tôn, cái này Tiềm Long bảng chính là cái cỡ lớn biển quảng cáo a. Hắn hạ giọng, hưng phấn xoa xoa tay. Người nào lên bảng, giá trị bản thân tăng gấp bội. Cái này phía sau lưu lượng, chậc chậc, đều là linh thạch. Tô Linh Nhi tay nhỏ nắm chén trà, nàng đối thanh danh không có hứng thú, lại đối những cái được gọi là thiên tiêu có một tia hiếu kỳ. Bọn họ sẽ so đại sư minh mạnh hơn sao? Diệp Trần Phong vẫn còn tại lau kiếm, động tác chưa ngừng, phản phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể hắn cái kia lau tần số lại so bình thường nhanh một điểm. Sở Huyền Tận đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Vân đại lục Tiềm Long bảng, trong lòng hắn thầm nghĩ, ngược lại là cái không sai sân khấu. Hắn nhìn hướng Diệp Trần Phong, lấy Diệp Trần Phong tư chất cùng tu vi, nếu là tại bên ngoài hành tẩu, thanh danh truyền ra, cái này Tiềm Long bảng bên trên nhất định có một chỗ của hắn. Nhưng hôm nay hắn bừa bãi vô danh, thanh danh cũng là một loại lực lượng. Sở Huyền Tận mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại làm cho ba cái đệ tử đều ngưng thần lắng nghe. Có đôi khi so đao kiếm càng dùng tốt hơn. Hắn đặt chén trà xuống, đứng lên, đi thôi, về khách sạn. Ngày mai chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Hôm sau buổi trưa, Thiên Kinh thành, Thế Thiên quảng trường, nơi đây từ to lớn thanh kim lót đá liền, rộng lớn vô ngần, đủ để tiếp nhận 10 vạn người. Hôm nay nơi này lại bị vây chật như nêm cối, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, mong mỏi, thần tình kích động. Quảng trường trung ương nhất là một tòa cao tới trăm trượng cẩm thạch tế đàn. Mau nhìn, đến rồi. Không biết là ai kêu một tiếng, chỉ thấy thiên khung bên trên, tầng mây mở rộng, một đạo bóng ánh kim quang như trụ trời ầm vang rủ xuống, tinh chuẩn chiếu vào trên tế đàn. Kim quang bên trong, một quyển dài đến trăm trượng màu vàng quyển trục chậm rãi mở rộng. Quyển trục bên trên, long văn chiếm cứ, điềm lành rực rỡ, một cấu nguồn gốc từ thiên đạo, công chính uy nghiêm khí tức, nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Tiềm Long bảng vàng, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt gắt gao đính tại cái kia màu vàng quyển trục bên trên. ông bảng vàng run rẩy. Từng cái lóe ra kim quang danh tự, bắt đầu từ dưới chí thượng, tại trên bảng danh sách chậm rãi hiện lên. Hạng 100, Bách Thú Sơn Trang, Hùng Bá Thiên. Người thứ 99, Kinh Ngạc Môn, Tiêu Lãng. Chưa xuất hiện một cái tên, trong đám người liền sẽ buộc phát ra một tràng thốt lên hoặc nghị luận. Sở Huyền Tẫn sư đồ bốn người, trộn lẫn tại đám người nơi hẻo lánh bên trong, không chút nào thu hút. Vương Đa Kim nhóm chân, nhìn đến so với ai khác đều hăng say. Sư tôn, cái đồ chơi này còn mang hiện trường phát sóng trực tiếp. Sở Huyền Tẫn không có để ý hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia phần bảng danh sách. Rất nhanh, trên bảng danh sách danh tự liền nhảy lên tới 30 vị trí đầu. Thứ 28 tên, Triệu Quốc, Thái tử, Triệu Vô Cử. Cái tên này xuất hiện trong nháy mắt, trên quảng trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Một tên trên người mặc bốn trảo kim long bảo, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bệ nghệ thanh niên, tại mọi người chen chúc bên dưới, trên mặt lộ ra thận trọng mà kiêu ngạo đủ cười. Thái tử điện hạ Huy Vũ, ta đại Triệu Thiên Tiêu, làm trấn áp Đông Hoàng. Bảng danh sách tiếp tục kéo lên. Làm thứ 15 cái danh tự xuất hiện lúc, quảng trường khác một bên cũng đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Người thứ 15, Lưu Vân Kiếm Tông, Lý Phiêu Tuyết. Kiếm pháp, Khoái Tuyết Thời Tình Kiếm. Chiến tích, từng lấy kim đan đại viên mãn tu vi, ba kiếm bại nguyên anh sơ kỳ. Trong đám người, một tên trên người mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, thần sắc cao ngạo thanh niên, đối với xung quanh chúc mừng âm thanh, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt đảo qua bảng danh sách, tựa hồ đối với cái bài danh này không hề hết sức hài lòng. Diệp Trần Phong ánh mắt cũng rơi vào cái tên kia bên trên. Khoái kiếm. Trong tay hắn thanh sương kiếm phát ra một tiếng khó mà nhận ra kêu khẽ. Cuối cùng, tiềm long bảng vàng bên trên, 100 cái danh tự toàn bộ hiện rõ. Kim quang lập lòe, uy áp cái thế. Mọi người ở đây cho rằng tất cả đã kết thúc lúc. Bảng vàng phía dưới, một hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên. Bảng danh sách đã định, khí vận ra thân. Người không phục, có thể lên đài khiêu chiến. Thắng thì thay vào đó. Bại thì khí vận bị hao tổn, trong vòng 1 năm không được tái chiến. Vây toàn bộ quảng trường lại lần nữa sôi trào. Khiêu chiến. Đây mới thật sự là màn kịch quan trọng. Mỗi năm tiềm long bảng đổi mới, đều sẽ có hắc mã giết ra, đem trên bảng thiên tiêu đánh rơi dưới ngựa, nhất chiến thành danh. Ta đến. Hét lớn một tiếng, một tên cầm trong tay cự phụ trắng hán, cái thứ nhất nhảy lên tế đàn. Hắn chỉ hướng bảng danh sách người thứ 91 vị con cháu thế gia. Ta, Khai Sơn Tông Vương Mãnh, khiêu chiến ngươi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tiếp xuống một canh giờ, trên tế đàn, linh quang bùng lên, kiếm khí tung hành. Có người khiêu chiến cường thế nghịch tập, đem trên bảng người thay vào đó, dẫn tới toàn trường reo hò. Cũng có người khiêu chiến thực lực không đủ, bị trên bảng thiên tiêu nhẹ nhõm đánh bại, ảm đạm rời sân. Vương Đa Kim nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Đại sư huynh, ngươi muốn hay không cũng lên đi chơi? Chọn cái kia người thứ 15 quả kiếm, đem hắn đánh xuống. Diệp Trần Phong không nói gì, chỉ là nhìn xem trên đài cái kia hoa mắt kiếm quang, chậm rãi lắc đầu. Sở Huyền Tẫn ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Mãi đến, trên đài chỉ còn lại một tên sau cùng người khiêu chiến. Đó là một đến từ môn phái nhỏ khổ tu, hắn khiêu chiến là xếp hạng thứ 72 một vị đạo khách. Hai người kịch chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng khổ tu lấy kém nửa chiêu, thất bại. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Tế đàn bên trên trống không, truyền đến một đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm. Toàn trường yên tĩnh. Nên khiêu chiến, đều đã khiêu chiến xong. Liên tại thanh âm kia sắp tuyên bố bảng danh sách hết thảy đều kết thúc lúc, một cái bình thản âm thanh tại đám người nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Ta tới. Bạch ánh mắt mọi người, nháy mắt tập hợp tới. Chỉ thấy một người mặc thanh sam, lưng đeo trường kiếm thiếu niên, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn thần sắc bình tĩnh, bước đi trầm ổn, từng bước một leo lên cái kia vạn chúng chú mục tế đàn. Là hắn. Trong đám người, có người nhận ra hắn. Thanh Vân Kiếm Tông cái kia. Cái gì thần tông đệ tử? Hắn muốn khiêu chiến người nào? Điên rồi đi. Trên bảng cái nào không phải thân kinh bách chiến yêu nghiệt? Diệp Trần Phong đứng tại chính giữa tế đàn, không nhìn xung quanh tất cả tiếng nghị luận. Hắn ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào cái kia áo trắng cao ngạo thân ảnh bên trên. Hắn giơ tay lên, kiếm không ra khỏi vỏ, vỏ kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Vạn đạo thần tông, Diệp Trần Phong. Khiêu chiến, người thứ 15, Lý Phiêu Tuyết. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Ngay sau đó, là trùng thiên xôn xao cùng trào phúng. Hắn điên. Một cái hạ người vô danh, dám khiêu chiến Lý Phiêu Tuyết sư huynh. Lý sư huynh có thể là có thể ba kiếm kích bại nguyên anh sơ kỳ quái vật. Tiểu tử này là ở đâu ra tự tin? Vạn đạo thần tông, nghe đều chưa từng nghe qua. Sợ không phải cái nào trong hốc núi đi ra, không biết trời cao đất rộng. Vị khiêu chiến Lý Phiêu Tuyết chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn xem trên đài Diệp Trần Phong, trong đôi mắt mang theo một tia dò xét, cùng càng nhiều khinh thường. Nguyên anh trung kỳ, trong kiếm ý thu lại, căn cơ vẫn còn tính toán vững chắc. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện trên tế đàn. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng, đó là một thanh mỏng như cánh ve, toàn thân sáng như tuyết nhuyễn kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời, phản xạ chói mắt quang. Kiếm của ta rất nhanh. Hắn nhìn xem Diệp Trần Phong, ngữ khí cao ngạo. Ta chỉ ra ba kiếm. Ba kiếm bên trong, ngươi nếu không bại, liền coi như ta thua. Diệp Trần Phong trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là chậm rãi, đem tay đặt tại bên hông thanh xương trên chuôi kiếm. Không cần ba kiếm. Thanh âm của hắn bình tĩnh truyền khắp toàn trường. Một kiếm là đủ. Cùng thật ngông cuồng. Dưới đài, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Trần Phong là điên. Lý Phiêu Tuyết càng là giận quá thành cười. Tốt, tốt một cái một kiếm là đủ. Ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi nhanh bao nhiêu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn động. Không có thức mở đầu, không có báo hiệu. cả người hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh. Trên không chỉ để lại một mảnh chói lọi đông tuyết, mỗi một mảnh đông tuyết đều là một đạo chí mạng kiếm quang. Khoái tuyết thời tình kiếm, kiếm thế đã thành. Dưới đài, đại triệu thái tử Triệu Vô Cực con ngươi có chút co rụt lại. Thật nhanh kiếm, một chiêu này so nửa năm trước lại nhanh ba thành. Hắn tự hỏi, đối mặt một kiếm này, chính mình cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đón lấy. Cái kia kêu Diệp Trần Phong chết chắc. Nhưng mà liền tại cái kia bông tuyết đầy trời sắp chạm đến Diệp Trần Phong thân thể nháy mắt, một tiếng nhẹ nhàng đến cơ hồ khiến người xem nhẹ kiếm minh vang vọng toàn trường. Sang sảng, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ánh kiếm màu xanh như một đạo đuổi theo gió tiềm điện phát sau mà đến trước. Nó không có đi ngăn cản cái kia đầy trời bông tuyết, nó chỉ là lấy một loại phỉ di chỗ quy tích xuyên qua kiếm quang khe hở, nhanh không cách nào hình dung nhanh. Thời gian tại cái này một khắc phản phất bị vô hạn kéo dài, mọi người đều chỉ nhìn thấy luồng ánh kiếm màu xanh kia lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh một tiếng vang nhỏ, Lý Phiêu Tuyết thân ảnh tại Diệp Trần Phong trước người ba thước chỗ đột nhiên ngưng kết. Trên mặt hắn ngạo khí, trong mắt của hắn kinh thường đều cứng ngắc lại xuống. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn xem chính mình ngực. Nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một cái lỗ nhỏ, một cái bị kiếm khí xuyên thủng lại chưa từng chảy ra một giọt máu lỗ nhỏ. Trong tay hắn nhanh tuyết kiếm gào thét một tiếng, mũi kiếm vô lực rủ xuống. Người hắn hà to miệng muốn hỏi cái gì lại cuối cùng không thể hỏi ra lời, thân thể mềm nhũn té ngựa về phía sau. Bại một kiếm, thật chỉ dùng một kiếm, toàn trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, ngơ ngác nhìn trên đài đạo kia cầm kiếm mà đứng thanh sam thân ảnh. Diệp Trần Phong chậm rãi thu kiếm vào vỏ, hắn quay người đối với dưới đài một góc nào đó có chút không người. Sau đó tại mọi người cái kia rung động hoảng sợ không dám tin ánh mắt bên trong, chậm rãi đi xuống tế đàn. Ông trên bầu trời cái kia màu vàng tiềm long bảng quang mang đại thịnh, người thứ 15 vị trí bên trên, Lưu Vân Kiếm Tông, Lý Phiêu Tuyết danh tự chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất. Thay vào đó là hai cái hoàn toàn mới, tản ra vô tận phong mang chữ to màu vàng. Vạn Đạo Thần Tông, Diệp Trần Phong. Chương 39, nhiều phương phong vân động, thái tử thiết yến. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Tế Thiên Quảng Trường, tĩnh mịch. Mười vạn người hô hấp, phản phất đều tại cùng một nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt. Gió ngừng thổi, mây nghỉ ngơi, chỉ còn lại cái kia màu vàng trên bảng danh sách, hai cái mới xuất hiện, phong mang tất lộ chữ lớn, thiêu đốt lấy tất cả mọi người ánh mắt. Vạn Đạo Thần Tông, Diệp Trần Phong. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, tĩnh mịch bị một tiếng hít vào khí lạnh âm thanh đánh vỡ, ngay sau đó là trời long đất lở xôn xao. Một kiếm, ta không nhìn nhầm a? Lý Phiêu Tuyết nhanh tuyết kiếm, liền kiếm chiêu đều không thể mở ra hoàn toàn, liền bại. Đó là kiếm pháp gì? Ta căn bản không thấy rõ hắn làm sao xuất kiếm. Vạn Đạo Thần Tông, đây rốt cuộc là cái gì tông môn? Vì sao chưa từng nghe qua? Đám người giống như áp đặt sôi nước sôi, triệt để nổ tung. Những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu các lộ thiên tiêu, giờ phút này nhìn hướng cái kia chậm rãi đi xuống tế đàn thanh sam bóng lưng, trong ánh mắt lại không nửa phần kinh thị, chỉ còn lại nồng đậm kiêng kỵ cùng kinh hãi. Triệu Quốc Thái tử Triệu Vô Cực bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hắn gắt gao nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bên cạnh hắn, một tên khí tức bên thầm, ông lão mặc áo bào đen, vận đục trong đôi mắt cũng bộc phát ra dọa người tinh quang. Điện hạ, người này không đơn giản. Lão giả âm thanh khàn khàn. Nào chỉ là không đơn giản. Triệu Vô Cực hô hấp có chút gấp rút, Lý Phiêu Tuyết kiếm, ta thấy tận mắt, nhanh như kinh hồng. Có thể vừa rồi một kiếm kia, ta thậm chí liền kiếm quý tích đều không thể bắt giữ. Hắn xoay người, trên mặt cái kia phần thuộc về hoàng thất thông dong cùng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phúc công công, lao nô tại. Áo bào đen láo giả không người, lập tức đưa tin cho phụ hoàng. Triệu Vô Cực âm thanh quả quyết mà cấp thiết, đem chuyện hôm nay một chữ không lọt bẩm báo. Còn có, vận dụng Long Vệ không tiếc bất cứ giá nào điều tra rõ cái này Vạn Đạo Thần Tông nội tình. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, phái người tiếp xúc, tư thái muốn thả thấp. Như thế yêu nghiệt, nếu không thể vì ta đại triệu sử dụng, cũng tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Là điện hạ. Quảng trường khác một bên, Lưu Vân Kiếm Tông các đệ tử luống cuống tay chân đem ngất đi Lý Phiêu Tuyết nâng lên, trên mặt của mỗi người đều viết đầy khuất đục cùng sợ hãi. Một tên dẫn đội trưởng lão sắc mặt xanh xám mà nhìn xem Diệp Trần Phong rời đi phương hướng, từ trong ngực lấy ra một cái đưa tin ngọc phủ, thần niệm điên cuồng tràn vào. Nhanh báo tông chủ, Phiêu Tuyết chiến bại, bị một kiếm trọng thương. Đối thủ tên Diệp Trần Phong, tự xưng Vạn Đạo Thần Tông đệ tử, tu vi nguyên anh trung kỳ, kiếm đạo quỷ dị, nhanh đến cực hạn. Cái này tông môn không rõ lai lịch, thực lực thâm bất khả chắc, hư hư thực thực gần thế đại tông, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kiểm tra, lôi kéo, tham dò. Gần như trong cùng một lúc, trên quảng trường tất cả kêu phải lên danh hiệu tông môn cùng thế gia đều làm ra tương tự quyết định. Từng mai đưa tin ngọc phủ hóa thành đạo đạo lưu quang, từ thiên kinh thành bay về phía đông hoang bốn phương tám hướng. Vạn Đạo Thần Tông, cái này chưa hề có người nghe qua danh tự, tại hôm nay lấy một loại bá đạo nhất, rung động nhất phương thức xâm nhập tất cả đại thế lực tầm mắt bên trong. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu, Sở Huyền Tuấn chính trộn lẫn tại đám người hỗn loạn bên trong, thần tình thản nhiên, phảng phất chỉ là nhìn một chẳng coi như thú vị đánh xiết. Hắn ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua toàn trường, trong mắt chỗ sâu thiên đạo pháp nhãn ánh sáng lại lặng yên lưu chuyển. Hắn ánh mắt rơi vào vị kia đại triệu thái tử Triệu Vô Cực trên thân. Tính danh Triệu Vô Cực căn cốt thiên phẩm nhân hoàng thánh thể, khí vận màu vàng, người mang vương triều lòng khí, có đế vương chi tướng, thế lực, đại triệu hoàng thất trạng thái, tâm thần chấn động, cầu tài như khát nước. Sở Huyền Tấn đuôi lông mày giật giật. Nhân hoàng thánh thể, cũng không tệ người kế tục. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng quảng trường khác một bên, một người mặc bách hoa váy dài, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Tính danh: Hoa Giải Ngữ Căn Cốt, tiên phẩm, bách hoa đạo tài, khí vận, phấn kim sắc, cùng bạn vật sinh linh thân thiện, tương lai có hy vọng trở thành đan đạo cự phách, tông môn, bách hoa môn trạng thái, đối bạn đạo thần tông sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bách hoa đạo tài, trời sinh luyện đan sư. Sở Huyền Tấn ánh mắt tiếp tục di động, lại quét qua mấy cái khí vận bất phàm, căn cốt đều là tại tiên phẩm bên trên tiên tiêu. Mỗi một cái đều là đủ để cho tông môn tầm thường cấp bệ đầu tuyệt thế ngọc thô. Đáng tiếc, đều là có chủ hoa. Trong lòng Sở Huyền Tấn than nhẹ một tiếng, thu hồi thiên đạo pháp nhãn. Những này thiên tiêu đều không ngoại lệ, đều thân hệ đại tông môn, đại vương triều, nhân quả liên lụy quá sâu, khí vận sớm đã cùng thế lực sau lưng một mực khóa lại. Cưỡng ép thu đồ, không những phiền phức, mà còn không phù hợp hắn nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên tắc. Hắn muốn là loại kia long đong thần châu, là ẩn nút tiềm long, mà không phải những này đã sớm bị lao đến sáng loáng, bày ở ngoài sáng chân bảo. Sư tôn, đại sư minh quá đẹp rồi. Vương Đa Kim chen đến bên cạnh Sở Huyền Tấn, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Một kiếm, liên một kiếm. Kia cái gì Lý Phiêu Tuyết, mặt đều xanh biết. Ha ha ha, quá hả giận. Tô Linh Nhi cũng đi tới, nàng nhìn phía xa cái kia chậm rãi đi trở về thành sam thân ảnh, màu băng lam đôi mắt bên trong cũng tràn lên một tia ý cười nhợt nhạt. Diệp Trần Phong đi trở về ba người trước mặt, đối với Sở Huyền Tấn có chút không người. Sư tôn. Ân. Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu, không sai, có mấy phần bộ dáng. Hắn không có lại nhiều khích lệ, chỉ là nhìn quanh bốn phía một cái kia như cũ nguyên nào đám người. Nơi đây cũng không có cái gì tốt nhìn. Hắn quay người, hướng ngoài sân rộng đi đến. Hồi khách sạn. Được rồi. Vương Đa Kim lập tức đuổi theo. Đám người như mốt sở phân biển, tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng lớn thông lộ. Kính sợ, tìm tòi nghiên cứu, sợ hãi, tham lam. Vô số đạo ánh mắt phức tạp, giang co tại cái kia bốn đạo chậm rãi rời đi thân ảnh bên trên. Bọn họ đi không nhanh, lại phản phất mỗi một bước đều đạp ở tất cả mọi người tim đập bên trên. Mãi đến lưng của bọn hắn ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối ngã tư đường. Trên quảng trường cố kia vô hình áp lực mới lặng yên tản đi. Mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một cái. Thiên Hạ Lâu, nhà gian bên trong, Sở Huyền Tấn vẫn như cũ ngồi tại bên cửa sổ, phảng phất chưa hề rời đi. Vương Đa Kim chính nước miếng văng tung tóe, hướng Tô Linh Nhi thuật lại vừa rồi một kiếm kia phong thái, nói đến chỗ kích động, còn cầm lấy đũa khoa tay hai lần. Diệp Trần Phong thì an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, một lần nữa bắt đầu lau trôi này bình thường thiết kiếm. Thanh xương kiếm đã bị hắn thu hồi. Hắn thấy trôi này tiên gia linh kiếm, kém xa trong tay trôi này làm bạn hắn ngộ đạo sát thường, tới thân thiết. Sở Huyền Tấn không để ý đến bọn họ, ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra quy luật tiếng vang. Đông Hoang vẫn là quá nhỏ, trong lòng hắn tự nói. Chân chính yêu nghiệt, sợ là đều tập hợp ở Trung Châu Thánh Vực. Thanh Vân Đại Lục, Đông Hoang chỉ là nhất cẩn cối một vực. Trên nó còn có Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Nguyên, mà cái này bốn vực trung tâm mới là toàn bộ Đại Lục tinh hoa vị trí, Trung Châu Thánh Vực. Nơi đó mới thật sự là đồng rồng hang hổ, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Xem ra trạm tiếp theo nên đi Trung Châu nhìn một chút. Trong lòng hắn có quyết đoán. Đúng lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Vị nào? Vương Đa Kim cảnh giác hỏi. Tiểu nhân là Thiên Hạ Lâu quản sự. Ngoài cửa truyền tới một khiêm tốn âm thanh. Vừa rồi thái tử điện hạ phái người đưa tới thì mời mấy vị khách quý tối mai tại trong cung dự tiệc. Vương Đa Kim sững sờ, vô ý thức nhìn hướng Sở Huyền Tấn. Sở Huyền Tấn liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái, nói cho hắn không rảnh. Ngoài cửa quản sự hiển nhiên không ngờ tới sẽ là câu trả lời này, trong lúc nhất thời không có âm thanh, thật lâu mới truyền đến hắn sợ hãi cáo lui âm thanh. Vương Đa Kim đối với cửa làm cái mặt ủy. Cái gì thái tử điện hạ muốn mời chúng ta sư tôn ăn cơm, hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn góp đến bên cạnh Sở Huyền Tấn, cười hắc hắc. Sư tôn, chúng ta một trận chiến này thành danh, tiếp xuống khẳng định có vô số người nghĩ đến bái sơn đầu, tặng lễ sợ là có thể đem cánh cửa đều đập phá. Cái này có thể đều là cơ hội buôn bán a. Sở Huyền Tấn liếc mắt nhìn hắn. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường. A. Vương Đa Kim mặt nháy mắt sụ xuống, nhanh như vậy, ta còn chưa kịp khảo sát thị trường đây, lại không đi, phiền phức liền muốn lên cửa. Sở Huyền Tấn nâng chén trà lên, nhìn ngoài cửa sổ cái kia dần dần tối xuống sắc trời. Thanh danh là thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể vì ngươi mang đến kính sợ, cũng có thể vì ngươi dẫn tới ngấp nghé. Các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy ứng phó chân chính phiền phức. Chương 40, hoàng thành mời, nhân gian đế vương gia. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ. Sáng sớm hôm sau, Thiên Kinh thành từ trong ngủ mê tỉnh lại, trên đường đi lại lần nữa tiếng người bên áo. Thiên Hạ Lâu nhã gian bên trong, Sở Huyền Tấn sư đồ bốn người sớm đã dùng xong cơm sáng. Sư tôn, chúng ta cái này liền xuất phát đi Trung Châu Thánh vực sao? Vương Đa Kim một bên dọn dẹp chính mình bảo bối bao khỏa, một bên hưng phấn mà hỏi thăm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi mở mang truyền thuyết kia bên trong đại lục trung tâm. Không gấp. Sở Huyền Tấn nâng chén trà lên, ánh mắt nhưng cũng không rơi vào nước trà bên trên, mà là xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, nhìn về phía dưới lầu. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lười biếng, đầu ngón tay lại im lặng đập mặt bàn. Vương Đa Kim sững sờ, hắn cũng thò đầu hướng dưới lầu nhìn, lập tức sắc mặt thay đổi đến cổ quái. Sư tôn, chúng ta hình như bị bao vây. Chỉ thấy Thiên Hạ Lâu đối diện quán trà, chết đối diện bộ trang, thậm chí góc đường cái kia bàn bánh bao quán nhỏ bên cạnh, đều nhiều mấy cái nhìn như bình thường, kỳ thực khí tức trầm ổn, huyệt thái dương thật cao nâng lên người luyện võ. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, vô tình hay cố ý, từ đầu đến cuối tập trung vào Thiên Hạ lâu cửa. Những người này không có ác ý, không có sát khí, chỉ là an tĩnh trông coi, giống một tấm vô hình lưới lớn. Tô Linh Nhi lông mày có chút nhíu lên, nàng không thích loại này cảm giác bị người giám thị. Diệp Trần Phong lao thiết kiếm động tác, dừng lại một chút, lập tức lại khôi phục vốn có tần số. Một đám con ruồi, ngược lại là so Liệt Hỏa Tông những cái kia, có kiên nhẫn nhiều lắm. Sở Huyền Tấn đặt chén trà xuống, đứng lên. Đi thôi. Sư tôn, chúng ta cứ như vậy đi ra. Vương Đa Kim có chút bận tâm, bọn họ người đông thế mạnh, vạn nhất. Không sao. Sở Huyền Tấn dẫn ba người, chậm rãi đi xuống lầu bậc thang. Làm bọn họ thân ảnh bốn người xuất hiện tại Thiên Hạ lâu cửa nháy mắt. Trên đường đi, cái kia từng trương nhìn như lơ đãng khuôn mặt, ánh mắt đồng loạt tập hợp đi qua. Không khí phản phất đọc lại. Liên tại Vương Đa Kim cho rằng sẽ có một tràng át chiến thời khắc, tất cả người giám thị lại đều cùng nhau lui về phía sau một bước, nhường ra một đầu thông lộ. Ngay sau đó, một tên trên người mặc cẩm y quan viên từ góc đường bước nhanh đi ra, đi theo phía sau hai đội thân mặc kim giáp, sát khí trùng tiên hoàng gia vệ đội. Đội bảo vệ tách ra, một đạo trên người mặc bốn trảo kim long bảo tuấn lãng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là đại Triệu Thái tử Triệu Vô Cực. Phía sau hắn còn đi theo vị kia khí tức bên thầm, thần sắc cung kính áo bào đen láo giả Phúc Công Công. Văn bối Triệu Vô Cực gặp qua Sở tiền bối, gặp qua Diệp đạo hữu. Triệu Vô Cực không có nửa phần hoàng thất giá đỡ, hắn bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách Sở Huyền Tấn ba bước xa địa phương dừng lại, đối với bốn người sâu sắc vái chào. Tư thái của hắn thả rất thấp, ánh mắt thành khẩn, không có chút nào ngày hôm qua tại Tế Thiên trên quảng trường bệ nghệ chi khí. Sở Huyền Tấn nhìn xem hắn, không nói gì. Vương Đa Kim niết miệng, nhỏ giọng thầm thì, cái này thái tử gia ngược lại là có chút cách cục. Triệu Vô Cực phảng phất không có nghe thấy, hắn ngồi dậy, mang trên mặt một tia ấy nấy. Ngày hôm qua vãn bối mạo muội mời, là vãn bối đường đột. Chỉ là tiền bối cùng Diệp đạo hữu phong thái, thực khiến vãn bối trong lòng mong mỏi, đêm không thể say giấc. Hôm nay cả gan lại đến tương thỉnh, chỉ cầu có thể vì tiền bối dẫn đường, du lịch một phen thiên kinh cảnh trí, hơi tận tình địa chủ hữu nghị, tuyệt không hắn ý. Hắn nói đến cực kỳ thành khẩn, giọt nước không lọt. Đã biểu lộ ý đồ đến, lại đem tư thái thả tới thấp nhất, để người căn bản không sinh ra ác cảm. Sở Huyền Tấn vốn định trực tiếp cự tuyệt. Hắn không thích phiền phức, càng không thích cùng những này người mang vương triều khí vận hoàng thất tử đệ sinh ra quá nhiều xích mích. Hắn vừa muốn mở miệng, có thể hoàng cung hai chữ lại tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Một ý nghĩ không có dấu hiệu nào xông ra. Hoàng cung a? Xuyên qua phía trước, chỉ có thể tại điện thoại cùng trên TV nhìn. Cái này tu tiên thế giới hoàng cung đến cùng là cái gì dáng dấp? Có thể hay không có tam cung lục viện, có thể hay không có vàng son lộng lẫy bảo khố, có thể hay không? Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cỏ dại sinh trưởng tốt. Hắn biên kia thuộc về người xuyên biệt, thích tham gia náo nhiệt, thích xem mới lạ tâm, lại có chút kìm nén không được. Hắn nhìn xem trước mặt một mặt thành khẩn, thậm chí có chút khẩn trương Triệu Vô Cực, trong lòng đột nhiên cảm giác được, cứ đi như thế, tựa hồ có chút thua thiệt. Hắn háng giọng một cái, bộ kia lười biếng thần sắc, nhiều hơn mấy phần cao thâm khó dò. Hoàng cung sao? Hắn kéo dài ngữ điệu. Triệu Vô Cực tâm, nháy mắt nâng lên cổ họng. Thôi được. Sở Huyền Tấn ánh mắt đảo qua trước mặt ba cái đệ tử, liền đi nhìn. Liên Lam, mang các ngươi mở mang kiến thức một chút này nhân gian quyền lực đỉnh phong, ra sao dáng dấp? Đối các ngươi đạo tầm cũng có chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Triệu Vô Cực trên mặt nháy mắt buộc phát ra vẻ mừng như điên. Tiền bối đáp ứng, quá tốt rồi. Vương Đa Kim cùng Tô Linh Nhi thì là một mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới sư tôn vậy mà thật sẽ đáp ứng. Chỉ có Diệp Trần Phong vẫn bình tĩnh, phản phất sư tôn làm cái gì quyết định đều tại tình lý bên trong. Tiền bối mời tới bên này. Triệu Vô Cực vui vô cùng, lập tức đích thân tại phía trước dẫn đường. Cái kia hai đội kim giáp vệ sĩ thì tự động tản ra, tại bốn phía thanh ra một đầu tuyệt đối an toàn thông lộ. Hai bên đường phố bách tính nhìn thấy thái tử điện hạ lại đối một người trẻ tuổi cung kính như thế, đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nghị luận ầm ĩ một vài người, tại một đám ánh mắt kính sợ bên trong, trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng thành phương hướng đi đến. Sư tôn, Vương Đa Kim góp đến bên cạnh Sở Huyền Tấn, hạ giọng. Cái này thái tử gia mệnh cách cực quý, chính là nhân hoàng chi tướng, có thể hắn khí vận bên trong lại xen lẫn một tia hắc khí, chủ minh đệ bất hòa, hỏa sát thân. Chuyến này sợ là không yên ổn. Sở Huyền Tấn liếc mắt nhìn hắn, ngươi toán bản ngược lại là càng ngày càng linh. Hắn không có lại nhiều lời. Thái Bình, nếu là Thái Bình, vậy cái này xuất diễn chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Triệu quốc hoàn thành, tọa lạc ở Thiên Kinh thành chính giữa, tường thành cao tới trăm trượng, từ một loại cứng rắn hắc diệu thạch xây thành, phía trên khắc đầy huyền ảo trận văn, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng. Trên tường thành, ba bước một tốt, năm bước một chạm, đều là thân mặc trọng giáp tinh nhuệ. Một cỗ vô hình từ vạn dân tín ngưỡng cùng vương triều quốc phúc tập hợp mà thành long khí, như màn trời bao phủ cả tòa hoàn thành. Tu sĩ tầm thường ở đây, một thân tu vi, sợ là sẽ phải bị áp chế ba thành trở lên. Khá lắm. Vương Đa Kim ngửa đầu nhìn xem cái kia nguy nga tường thành, cảm thụ được cổ áp lực vô hình kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư tôn, cái này long khí so chúng ta Thanh Vân Phân Đà Hộ Sơn đại trận còn bá đạo. Tại chỗ này đánh nhau, tu sĩ sợ là không chiếm được lợi lộc gì a. Vương triều chi đạo cùng tông môn khác biệt. Sở Huyền Tân thuận miệng giải thích nói, tông môn tu chính là người vĩ lực, cầu là siêu thoát. Vương triều tu chính là tập thể khí vận, cầu là trấn áp. Cả hai đều có kỳ diệu. Tại Triệu Vô Cực đích thân dẫn đầu xuống, một đoàn người thông suốt thông qua mấy đạo cửa ải, tiến vào hoàng thành chỗ sâu. Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, kỳ hoa dị thảo, ganh đua sắc đẹp, linh khí rạt rào. Mặc lộng lẫy cung trang cung nữ, cùng khí tức trầm ổn nội đỉnh thị vệ, khắp nơi có thể thấy được. Nơi này xa hoa, cùng vạn đạo thần sơn tiên gia khí tượng hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại thuộc về nhân gian, cực hạn phú quý cùng quyền thế. Tiên bối, nơi đây là ngự hoa viên trong vườn trồng, đều là phụ hoàng từ các nơi vơ vét đến kỳ hoa dị thảo. Triệu Vô Cực một bên dẫn đường, vừa cười giới thiệu. Hắn chỉ vào cách đó không xa một gốc mở ra thất thải đóa hoa cây nhỏ. Ví dụ như gốc kia thất bảo lưu ly thụ nghe nói vạn năm mới nở hoa một lần, kỳ hoa phấn có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Vương Đa Kim con mắt đều nhanh biến thành linh thạch hình dáng. Sư tôn, cây kia có thể đào sao? Sở Huyền Tẫn trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Đa Kim lập tức rụt cổ một cái. Tô Linh Nhi thì nhìn xem những cái kia đóa hoa xinh đẹp, trong mắt cũng toát ra một tia yêu thích. Xuyên qua ngự hoa viên, chính là hoàng thành chủ điện khu. Thái Hoa Điện, Càn Thanh Cung, Khôn Ninh Cung, từng tòa cung điện hùng vĩ, tọa lạc tại trên đường trục trung tâm, tản ra quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Sở Huyền Tẫn thiên đạo pháp nhãn, một mực lặng yên mở ra. Hắn nhìn xem bàn kia ngồi tại trên hoàng thành chống không vô hình long khí, nhìn xem cái kia mỗi một tòa cung điện phía dưới đều giấu giếm cường đại trận pháp bảo vệ. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Cái này phàm nhân vương triều, ngược lại cũng có chút nội tình. Liên tại bọn hắn đi qua một chỗ tên là Tàng Kinh Các Thiên Điện lúc, Sở Huyền Tẫn bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cái kia nặng nề cửa điện, nhìn phía lầu các chỗ sâu. Tiền bối, làm sao vậy? Triệu Vô Cực gặp hắn dừng lại, liền đội vàng hỏi. Không có gì. Sở Huyền Tẫn thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường. Có thể hắn thức hại bên trong, một nhóm màu vàng văn tự lại rõ ràng hiện lên đi ra. Địa điểm, Đại Triệu Hoàng thất Tàng Kinh Các tầng 3 kiểm chắc đến đặc thù năng lượng ba động phát hiện chưa kích hoạt thể chất đặc thù. Bị thượng cổ long hồn huyết mạch khắc chế, ẩn tàng tiên phú. Thái cổ long thần thể, che giấu tung tích. Đại Triệu Vương Triệu Tam hoàng tử, Triệu Vô Ưu, bởi vì trời sinh ngu dại, bị tù tại Tàng Kinh Các, tên là trông coi, thật là giam lỏng. Sở Huyền Tẫn trong mắt hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác tinh quang. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến, toàn bộ không hưởng thời gian. Hắn vốn cho rằng chuyến này hoàng cung chuyến đi chỉ là thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình, lại không nghĩ rằng lại thật để hắn tìm đến một đầu còn chưa xuất hiện chân long. Chương 41, hoàng thành ám lưu, đế vương chi tâm. Người đăng Vô Ưu Vô Tạ ngự hoa biên, Lãng Nguyệt đỉnh. Ngoài đình là kỳ hoa nở rộ, trong đình là hương trà lượn lờ. Triệu Vô Cực tự thân vì Sở Huyền Tẫn châm lên một ly từ thất bảo lưu ly thụ phấn hoa ngâm chế linh trà, trà sương mù bốc lên, dị hương xông vào mũi. Sở tiên bối, ngài nếm thử. Trà này chính là ta hoàng thất độc nhất, có an thần định hồn hiệu quả. Hắn ngôn ngữ cung kính, tư thái khiêm tốn, tìm không được nửa phần hoàng chữ giá đỡ. Sở Huyền Tẫn nâng chén trà lên, ánh mắt lại trôi hướng cách đó không xa tòa kia mái cong đấu cùng lầu cát. Tàng Kinh Các. Hắn nhấp một miếng trà, nước trà cam liệt, nhập khẩu hóa thành một dòng nước ấm, thoải mái thân hồn. Trà ngon. Đáng tiếc, hắn tâm tư sớm đã không tại trà bên trên. Một cái trời sinh ngu dại, bị tù lầu các hoàng tử. Một cái bị huyết mạch áp chế, còn chưa thức tỉnh thái cổ long thần thể. Cái này thì bản, so với trước kia trận kia từ hôn hí kịch, có ý tứ nhiều. Vương Đa Kim ngồi ở một bên, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy toán bản. Hắn cảm thấy cái này trong ngự hoa viên hoa hoa thảo thảo, kém xa Thiên La thành trong phường thị khoáng thạch tài liệu tới thực tế. Tô Linh Nhi thì an tĩnh nhìn xem ngoài đỉnh cá chép, cổ tay ở giữa chuông bạc thỉnh thoảng phát ra một tiếng vang nhỏ, là cái này hoàng gia viên lâm thêm một điểm linh động. Diệp Trần Phong nhắm mắt dưỡng thần, người cung kiếm, phản phất đều hóa thành trong đỉnh một cái cột đá, không lên bận sóng. Tiền bối như thích, văn bối sau đó liền sai người đem cái này thất bảo lưu ly thụ, rời trồng một gốc, đưa đến tiền bối quý phủ. Triệu Vô Cực gặp Sở Huyền Tẫn không nói, tưởng rằng hắn yêu thích trà này, vội vàng mở miệng. Sở Huyền Tẫn nghe vậy, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn vị này thái tử điện hạ một cái, lắc đầu. Không cần. Hắn đặt chén trà xuống. Cho dù tốt cảnh trí, nhìn lâu cũng sẽ chán. Này nhân gian phú quý cũng là như vậy. Trong lòng Triệu Vô Cực run lên, chỉ cảm thấy đối phương lời nói này đắc ý vị sâu xa, hắn đang muốn tế phẩm, một trận chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, một đạo cao vút thông báo âm thanh, vạch phá ngự hoa viên yên tĩnh. Bệ hạ giá lâm. Dứt tiếng, một cỗ so trước đó ở cửa thành cảm nhận được, càng thêm bằng bạc, càng thêm uy nghiêm màu vàng long khí, như màn trời giáng lâm. Trong vườn linh hoa dị thảo cùng nhau cúi đầu, trong đình không khí nháy mắt ngưng kết. Vương Đa Kim toán bản âm thanh im bặt mà dừng, hắn cảm giác trên cổ của mình giống như là ép một tòa vô hình đại sơn, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Tô Linh Nhi khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, vô ý thức hướng sau lưng Diệp Trần Phong ních lại gần. Diệp Trần Phong đột nhiên mở mắt, trước người hắn không gian đều bởi vì cỗ kia long khí uy áp mà có chút vặn mèo. Trong cơ thể hắn nguyên anh lực lượng tự mình vận chuyển, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời, đem cỗ kia uy áp cứ thế mà đỉnh trở về. Chỉ có Sở Huyền Tẫn vẫn như cũ ngồi vững. Hắn bưng chén trà, thậm chí còn nhàn nhã thổi thổi phía trên hơi nóng, phản phất cái kia quân lâm thiên hạ đế vương long khí, bất quá là một trận thanh phong. Triệu Vô Cực thấy thế, liền vội vàng đứng lên, đối với cái kia trùng trùng điệp điệp nghi trượng, không người cúi đầu. Nhi thần, cung nên phụ hoàng. Chỉ thấy mười mấy tên thân mặc kim giáp cấm quân mở đường, vây quanh một khung từ tám đầu thần tuấn phi phàm độc giác long mã lôi kéo lộc lẫy long liễn, chậm rãi tới. Long liễn bên trên, ngồi ngay thẳng một tên trên người mặc màu đen long bào, đầu đội bình thiên quan nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt nho nhã, không giận tự uy, hai mắt sâu xa như biển, trong lúc triển khai phản phất có giang sơn xã tắc tại chìm nổi. Hắn chính là Đại Triệu Vương triều quân chủ Triệu Chính, một thân tu vi đã tới hóa thần trung kỳ. Long liễn tại ngoài đỉnh dừng lại. Triệu Chính đi xuống long liễn, hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào cái kia khoan thai thưởng thức trà thanh sam thân ảnh bên trên. Con ngươi của hắn mới không thể xem xét có rút lại một chút. Hắn có thể cảm giác được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đế vương long khí, ở trước mặt đối phương, như bùn trâu vào biển, không có kích thích nửa phần bận sóng. Phu hoàng, Triệu Vô Cực bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Triệu Chính cánh tay. Nhi thần không phải để ngài trong điện nghỉ ngơi sao? Sao đích thân tới? Triệu Chính vô vỗ tay của hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn hòa. Nghe thái tử mời tới khách quý, chấm nếu là không tới gặp thấy, chẳng lẽ không phải mất cấp bậc lễ nghĩa? Hắn ánh mắt cuối cùng chính thức rơi vào trên người Sở Huyền Tẫn, đối với hắn, đúng là khẽ gật đầu, chắp tay thi lễ. Triệu Quốc, Triệu Chính, gặp qua Sở đạo hữu. Hắn không có tự xưng chấm mà là lấy một người tu sĩ thân phận, cùng Sở Huyền Tẫn ngang hàng luận giao. Một màn này, để theo sau lưng Phúc Công Công, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hầu hạ bệ hạ mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua bệ hạ đối với bất kỳ người nào đi cái này đại lễ. Sở Huyền Tẫn cuối cùng để chén trà xuống. Hắn dương mắt, cùng cặp kia sâu xa như biển đế vương đối mắt, đối mặt. Triệu Hoàng, khách khí. Hắn vẫn như cũ ngồi, âm thanh bình thản. Cái này nhìn như vô lễ cử động, ở trong mắt Triệu Chính lại thành đương nhiên. Cường giả vốn nên như vậy. Triệu Chính ánh mắt lại đảo qua Diệp Trần Phong ba người, cuối cùng ở trên người Diệp Trần Phong dừng lại thêm chỉ chốc lát. Ngày hôm qua Tế Thiên Quảng Trường một trận chiến, chấm đã nghe nghe. Hắn nhìn xem Diệp Trần Phong, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Một kiếm bại phiêu tuyết, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Vạn đạo thần tông, danh bất hư truyền. Diệp Trần Phong không nói gì, chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ. Triệu Chính cũng không để ý, hắn quay đầu nhìn hướng nhi tử của mình. Vô Cực, ngươi làm đến rất tốt, có thể mời đến Sở đạo hữu bực này cao nhân là ngươi may mắn, cũng là ta Đại Triệu may mắn. Triệu Vô Cực nghe vậy, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Nhi thần không dám kể công, là Sở tiền bối cùng mấy vị đạo hữu nguyện ý đến dự. Hai phụ tử từng câu từng chữ thân mật vô gian, không có nửa phần bình thường đế vương gia nghi ngờ cùng xa cách. Sở Huyền Tẫn nhìn xem một màn này, trong lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này Đại Triệu hoàng thất trái ngược với cái gì loại? Đúng lúc này, Triệu Vô Cực giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn đối với Diệp Trần Phong ba người, ấy nấy cười cười. Ba vị đạo hữu, phu hoàng cùng Sở tiền bối chắc hẳn có chuyện quan trọng tương lượng. Văn bối cả gan, muốn mời ba vị rời bước, đi ta Đông Cung võ bị khố nhìn qua làm sao? Ta Đông Cung cất chứa không ít từ thượng cổ lưu truyền xuống thần binh đồ phổ, còn có một chút thú vị cơ quan tạo vật, chắc hẳn ba vị sẽ cảm thấy hứng thú. Vương Đa Kim con mắt, nháy mắt liền sáng lên. Thần binh đồ phổ, cơ quan tạo vật, đó cũng đều là bà bối. Hắn vô ý thức nhìn hướng Sở Huyền Tẫn. Sở Huyền Tẫn phất phất tay. Đi thôi. Là, sư tôn. Vương Đa Kim cái thứ nhất nhảy dựng lên, nắm lấy toán bản liền hướng bên ngoài đi. Diệp Trần Phong cùng Tô Linh Nhi cũng đối với Sở Huyền Tẫn cúi đầu, đi theo. Triệu Vô Cực đối với Sở Huyền Tẫn lại lần nữa không mình hành lễ, cái này mới dẫn ba người hướng về Đông Cung phương hướng đi đến. Rất nhanh, Lãng Nguyệt Đình bên trong liền chỉ còn lại có Sở Huyền Tẫn cùng Hoàng Đế Triệu Chính, còn có cái kia đứng hầu tại ngoài đình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất hóa thành một pho tượng đá Phúc Công Công. Trong vườn bầu không khí theo bọn họ rời đi, thay đổi đến trở nên tế nhị. Vừa rồi gió xuân ôn hòa, phảng phất tại nháy mắt hóa thành quần cuộn sóng ngầm đậm sâu. Sở đạo hữu, Triệu Chính cuối cùng mở miệng, hắn không hề ngồi xuống, mà là chắp tay đứng ở đỉnh một bên, nhìn xem cả vườn kỳ hoa. Chấm, có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo đạo hữu. Sở Huyền Tẫn nâng chén trà lên, một lần nữa tiếp theo đấy. Cứ nói đừng ngại. Triệu Chính chậm rãi quay người, cặp kia thâm thúy đôi mắt, lần thứ nhất thay đổi đến sắc bén, giống như ra khỏi vỏ đế vương kiếm, đâm thẳng Sở Huyền Tẫn. Đạo hữu vạn đạo thần tông, đến ta Triệu Quốc, ý muốn như thế nào? Chương 42, đế vương hỏi, hồng trần là cờ. Người đăng, vô ưu vô tạ đạo hữu vạn đạo thần tông, đến ta Triệu Quốc, ý muốn như thế nào? Triệu Chính âm thanh cũng cao, lại mang theo một cỗ không được xía vào đế vương uy nghiêm. Lãng Nguyệt Đình bên trong không khí phản phất tại nháy mắt ngưng kết. Ngoài đình, những cái kia nguyên bản túi đầu thấp xuống cấm quân hộ vệ cùng nhau ngẩng đầu, một cỗ thiết huyết sát khí phóng lên tận trời, cùng hoàng thành long khí kêu gọi kết nối với nhau, hóa thành một tấm vô hình thiên la địa võng, đem cả tòa ngự hoa viên đều bao phủ trong đó. Phúc Công Công cái kia nhìn như đôi mắt giàn mua và đủ, cũng có chút nheo lại, tay khô héo, lặng yên khép lại vào trong tay áo. Chỉ cần người trẻ tuổi trước mắt này hơi có dị động, hắn liền sẽ không chút do dự phát ra lôi đình một kích. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường hóa thần tu sĩ đều kinh hồn táng đảm chiến trận. Sở Huyền Tẫn trên mặt vẫn không có nửa phần vận sóng, hắn thậm chí không có đi nhìn Triệu Chính, chỉ là cúi đầu nhìn xem chính mình trong chén trà, cái kia chìm chìm nổi nổi lá trà. Triệu Hoàng, ngươi cái này trà không sai. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Triệu Chính lông mày hơi nhíu lên, hắn không hiểu đối phương vì sao ngay tại lúc này còn có tâm tình đàm luận nước trà. Đáng tiếc. Sở Huyền Tẫn lại nói một câu. Đáng tiếc cái gì? Triệu Chính vô ý thức hỏi. Đáng tiếc cái này trà ngâm đến không đúng. Sở Huyền Tẫn dương mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Chính trên mặt, ánh mắt kia bình tĩnh đến giống như là tại nhìn một cái học trà đồng tử. Thất bảo lưu ly hoa, tính hâm nóng, cần dùng trên 9 tầng trời vô căn chi thủy, lấy lửa nhỏ chấm nấu, mới có thể đem trong đó an thần hiệu quả toàn bộ kích phát. Mà ngươi cái này trà, dùng nhưng là nhân gian địa mạch linh tuyển, lại dùng võ hỏa thúc dục, mặc dù hương trà bá đạo, lại mất ôn nhuận, rơi xuống tầm thường. Hắn môi nói một câu, Triệu Chính sắc mặt liền ngưng trọng một điểm. Những này pha trà pháp môn, chính là hoàng thất bí truyền, trừ hắn cùng thái tử, người ngoài tuyệt đối không thể biết. Đối phương lại một cái nói to ra. Ngươi Triệu Chính vừa muốn mở miệng, Sở Huyền Tẫn lại đem nước trà trong chén tiện tay đổ xuống đất. Hắn nhìn xem Triệu Chính, chậm rãi mở miệng. Trà đạo, như vậy. Trị quốc, cũng là như vậy. Ngươi đại Triệu vương triều, nhìn như quốc vận hưng thịnh, long khí chấn áp bốn phương, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu, sơ hở trăm chỗ. Nguyên câu nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Triệu Chính trong lòng. Trên mặt hắn đế vương uy nghiêm cũng không còn cách nào duy trì, thay vào đó là sâu sắc rung động. Sở đạo hữu, lời này ý gì? Thanh âm của hắn đã mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Sở Huyền Tẫn đưa ra một ngón tay, tại lây dính nước trà trên mặt bàn, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo vết nước đem mặt bàn chia hai nửa. Ngươi lại Triệu, đông có Liệt Hỏa Tông nhìn chằm chằm, tây có Bách Thú Sơn trang mài đao xoèn xoẹt. Nam cảnh Chư Tông, lá mặt lá trái. Bắc cảnh Yêu Tộc, ngao ngoe muốn động. Hắn môi nói một cái thế lực, liền ở trên bàn đốt một cái điểm. Những này đều chỉ là ngoại hoạn. Sở Huyền Tẫn đầu ngón tay lại tại cái bàn trung ương vẽ một vòng tròn. Người chân chính kiến thức ở bên trong. Hắn nhìn xem Triệu Chính, chấm trong triều cũng không có gian định, hoàng tử bên trong cũng không có đoạt đích tranh, làm sao đến nội ưu? Triệu Chính trầm giọng hỏi lại. Phải không? Sở Huyền Tẫn cười, nụ cười kia theo Triệu Chính tràn đầy quỷ dị không nói lên lời. Triệu Hoàng, ngươi có thể từng nghe qua một câu, thiên gia là vô tình nhất. Ngươi cùng thái tử phụ từ tử hiếu, tiện sát người khác. Có thể ngươi quên, ngươi trừ thái tử, còn có khác nhi tử. Triệu Chính con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi. Ngươi chỉ là vô ưu. Thanh âm của hắn không lưu loát vô cùng. Cái kia sinh ra ngu dại, bị ngươi tù tại tàng kinh cát, tên là chăm sóc, thật là từ bỏ. Tam hoàng tử. Sở Huyền Tẫn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Có thể mỗi một chữ cũng giống như một thanh đao nhọn đâm vào Triệu Chính trong lòng. Triệu Chính thân thể run rẩy kịch liệt. Đây là trong lòng hắn lớn nhất đau, cũng là hắn chưa từng nguyện đối người nhắc lên cấm kỵ. Vô ưu, hắn nhi tử thứ ba, sinh ra liền cùng người bình thường khác biệt, không hiểu ngôn ngữ, không thông thế sự, thần hồn trời sinh không hoàn chỉnh, như ba tuổi hài đồng. Hắn từng mời khắp thiên hạ danh y liệt, cầu qua vô số đan dược, lại đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nản lòng phải trí, đem cái này để hắn hổ thẹn nhi tử, giam lòng tại tàng kinh cát, không cho người ngoài biết. Mắt không thấy, thân không phiền. Có thể hắn không nghĩ tới, cái này hắn tận lực lãng quên bí mật, lại bị trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi một câu nói toạc ra. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Triệu Chính nghiêm thanh, lần thứ nhất mang lên sợ hãi. Đối phương không những biết hắn hoàng thất bí mật, thậm chí liền vô ưu tình cảnh đều rõ như lòng bàn tay. Đây cũng không phải là đơn giản thần thông quảng đại có thể giải thích. Đây là thấy rõ thiên cơ. Sở Huyền Tẫn không có trả lời hắn vấn đề, hắn chỉ là đứng lên, đi đến đỉnh một bên, nhìn phía xa tòa kia không đáng chú ý tàng kinh cát. Thiên tiên ngu dại, thần hồn không hoàn chỉnh. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy nói không hết trào phúng. Triệu Hoàng, ngươi có được một quốc khí vận, lại liền chính mình dưới mí mắt chân lòng đều nhận thức không đi ra. Ngươi có thể biết, ngươi cái gọi là ngu dại nhi tử, thể nội chảy xuôi chính là cái gì huyết mạch? Triệu Chính đại não trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Sở Huyền Tẫn bóng lưng, cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị vô tình phá vỡ. Hắn không phải ngu dại. Sở Huyền Tẫn âm thanh thông thả truyền đến, phản phất đến từ trên chín tầng trời. Hắn là Thái Cổ Long Thần. Hắn thần hồn không phải không hoàn chỉnh, mà là quá mức cường đại, bị tự thân huyết mạch bản nguyên chi lực một mực phong ấn. Một khi phong ấn giải ra, long khiếu cửu thiên, ngươi cái này nho nhỏ Triệu Quốc lại há có thể vây được hắn? Đến lúc đó, ngươi cái này thái tử, ngươi cái này hoàng vị, trong mắt hắn bất quá là chơi nhà tròi đồ chơi mà thôi. Triệu Chính thân thể như bị sét đánh, hắn lảo đảo lùi lại hai bước, đặt mông ngồi ở sau lưng trên băng ghế đá. Thái Cổ Long Thần, long khiếu cửu thiên, những này từ mỗi một cái đều vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Hắn muốn phản bác, muốn nói đây là lời nói vô căn cứ, nhưng nhìn lấy đối phương bộ kia mây trôi nước chảy, phản phất tại trần thuật một sự thật giáng dấp, hắn lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn, đối phương nói đều là thật. Cái kia, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Hắn thất hồn lạc phách mở miệng, giống một cái lạc đường hài tử, hướng Sở Huyền Tẫn xin giúp đỡ. Hắn quên chính mình là hoàng đế, quên chính mình mới vừa rồi còn đang chất vấn đối phương. Sở Huyền Tẫn chậm rãi quay người, hắn nhìn xem cái này đã triệt để rối loạn tức lòng nhân gian đế vương, khoe miệng khơi gợi lên một vệt đường cong. Con cá mắc câu rồi. Rất đơn giản, hắn đưa ra hai ngón tay, hai con đường. Thứ nhất, giết hắn, thừa dịp hắn còn chưa thức tỉnh, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Triệu Chính sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Giết vô ưu, đó là nhi tử ruột của hắn a. Thứ hai con đường đâu? Hắn khàn khàn cuống họng hỏi. Sở Huyền Tẫn nụ cười thay đổi đến cao thâm khó dò. Bái ta làm thầy. Hắn nhìn xem Triệu Chính, để hắn vào ta Vạn Đạo Thần Tông, ta tự sẽ vì hắn giải ra huyết mạch phong ấn, dẫn hắn bước lên chân chính thông thiên đại đạo. Đến mức ngươi cái này nho nhỏ hoàng vị là truyền cho thái tử, hay là truyền cho hắn, hoặc là để chính hắn đi đánh xuống một mảnh rộng lớn hơn giang sơn. Sở Huyền Tẫn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến nghiền ngẫm đứng lên. Vậy phải xem bản tọa tâm tình. Triệu Chính ngơ ngác nhìn hắn, đại não hỗn loạn tương mừng. Hắn cảm giác chính mình không phải tại cùng một người đối thoại, mà là tại cùng một cái đem toàn bộ thiên hạ đều xem như bàn cờ cầm cờ người đối thoại. Hắn vương triều, các con của hắn đều chỉ là đối phương trên bàn cờ, từng khỏa bé nhỏ không đáng kể quân cờ. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Hắn khó khăn hỏi. Sở Huyền Tẫn cười, hắn đi đến bàn cờ phía trước, đem viên kia rơi vào thiên nguyên vị trí hắc tử nhẹ nhàng cầm lấy. Ta nói, ta chỉ là cái du lịch hồng trần quần chúng, thỉnh thoảng nhìn thấy thú vị văn cờ, ngửa tay cũng muốn rơi mấy mà thôi. Hắn đem viên kia hắc tử đặt ở Triệu Chính trước mặt. Triệu Hoàng, đến lượt ngươi hạ cờ. Chương 43, trong tàng kinh cát, long thần long đong. Người đăng, vô ưu vô tạ lãng nguyệt đỉnh bên trong, yên tĩnh như chết. Triệu Chính ngơ ngác nhìn trên bàn viên kia hắc ngọc quân cờ, chỉ cảm thấy nó nặng như sơn nhạc, ép tới hắn không thở nổi. Giết con, hay là hiến? Hai con đường, một đầu là chặt đứt thân tình, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một cái khác đầu, thì là đem chính mình vương triều tương lai, đem chính mình đáng tự hào nhất thái tử, đều đặt một cái không cách nào dự đoán biến số phía dưới. Hắn tâm loạn, thân là đế vương, hắn quen thuộc khống chế tất cả. Nhưng hôm nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được, chính mình vận mệnh, thậm chí toàn bộ vương triều vận mệnh, đều bị người nhẹ nhàng nắm vào giữa ngón tay. Tiền bối, hắn khó khăn mở miệng, âm thanh khàn giọng. Việc này, việc quan hệ ta đại triệu nền tảng lập quốc, chấm cần thời gian cân nhắc. Có thể. Sở Huyền Tấn trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn đứng lên, phủi phủi góc áo. Ba ngày sau, ta tự sẽ đến tìm ngươi cái kia con thứ ba. Đến lúc đó, hắn sống hay chết, là vì phạm trần đế vương, hay là theo ta vấn đạo trường sinh, liền nhìn ngươi quyết đoán. Nói xong, hắn không nhìn nữa Triệu Chính một cái, quay người, chậm rãi hướng ngoài đỉnh đi đến. Đúng rồi. Hắn đi đến đỉnh miệng, bước chân dừng lại, không quay đầu lại. Nói cho nhi tử kia của ngươi, ta ba cái kia đồ đệ, nếu là tại hắn đông cung, thiếu một cái tóc. Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản. Ngươi cái này hoàng cung, cũng liền không cần thiết tồn tại. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn như một sợi khói xanh, tiêu tán tại nguyên chỗ. Ngoài đỉnh, cô kia tử cấm quân sát khí cùng hoàng thành long khí đan vào mà thành thiên la địa võng, ở trước mặt hắn, thùng rông kêu to. Triệu Chính ngồi liệt trên băng ghế đá, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Thật lâu, hắn mới quay về ngoài đỉnh, tôn kia tượng đá phúc công công, suy yếu phất phất tay. Chuyển chấp ý chỉ, bất luận kẻ nào, không được đến gần tàng kinh các nửa bước. Kẻ trái lệnh, chém. Đông cung, võ bị khố. Nơi này cũng không phải là bình thường kho binh khí, mà là một tòa cự đại mà bên dưới cung điện. Trên vách tường, treo đầy các loại tạo hình kỳ lạ, lóe ra linh quang binh khí đồ phổ. Đại sảnh trung ương, trưng bày một khung cao tới 3 trượng, từ vô số tinh vi bánh răng cùng phù văn tạo thành cự hình cơ quan chiến giáp. Hoa vương đa kim con mắt đều nhanh không đủ dùng. Quanh hắn bộ kia cơ quan chiến giáp, vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng đưa tay gõ gõ đập đập, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái tử điện hạ, ngài cái này mà bối, nếu là chuyển đi ra ngoài, sợ là nguyên anh tu sĩ đều phải đi vòng qua. Triệu Vô Cực đứng ở một bên, trên mặt mang cười ôn hòa. Vương đạo hưu nói đùa. Đây là triều ta công bộ tốn thời gian trăm năm, mô phỏng thượng cổ cơ quan thuật chỗ tạo huyền vũ số 1 khởi động một lần, liền muốn tiêu hao 10 vạn hạ phẩm linh thạch, không phải là đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Tô Linh Nhi thì bị trên tường một bộ tên là băng phách thần quang nỏ đồ phổ hấp dẫn. Cái kia đồ phổ bên trên vẽ tự nỏ, tạo hình tốt đẹp, đường cong trôi chảy, phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại tản ra chí mạng hàn ý. Diệp Trần Phong ánh mắt đảo qua cả phòng thần binh lợi khí, cuối cùng lại dừng ở một cái không chút nào thu hút nơi nhỏ lánh. Nơi đó trưng bày một thanh đứt gãy cổ kiếm, thân kiếm chỉ còn một nửa, vết dỉ loang lổ, linh khí hoàn toàn không có. Có thể hắn nhưng từ cái kia chỗ đứt cảm nhận được một cỗ thà chết không gãy, thuần túy kiếm ý Diệp đạo hữu, hảo nhãn lực. Triệu Vô Cực gặp hắn ngừng chân, cười giải thích nói: Kiếm này chính là 3.000 năm trước một vị tên là Kiếm Si tán tu tiền bối lưu lại. Nghe nói hắn năm đó từng dùng cái này đoạt kiếm, độc chiến ba đại ma quân, kiệt lực mà chết. Nó kiếm ý trải qua 3.000 năm vẫn như cũ không tiêu tan. Diệp Trần Phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia băng lãnh đoạt kiếm, không nói gì. Đúng lúc này, một tên Đông Cung thị vệ đội vàng đi đến, tại Triệu Vô Cực bên hai thấp giọng bẩm báo vài câu. Triệu Vô Cực sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn vây lui thị vệ, đối với Diệp Trần Phong ba người hãy náy chắp tay: Ba vị đạo hữu, phụ hoàng gấp triệu, bản cung cần xin được cáo lui trước. Các ngươi có thể tại cái này tùy ý tham quan, nếu có nhìn chúng đồ vật, tạm thời coi là bản cung tặng cho ba vị lễ gặp mặt. Hắn nói xong, liền đội vàng rời đi. Vương Đa Kim nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn một chút cả phòng bà bối, con mắt nháy mắt phát sáng thành hai viên mặt trời. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, các ngươi đã nghe chưa? Thái tử điện hạ nói, tùy tiện cầm. Hắn xoa xoa tay, nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái kia huyền vũ số 1. Tam sư đệ. Tô Linh Nhi thanh lãnh âm thanh, đánh gậy hắn ảo tưởng, sư tôn nói, không cho phép gây chuyện. Cầm đồ vật tính thế nào gây chuyện đâu? Đây là thái tử điện hạ chính mình nói. Vương Đa Kim dựa vào lý lẽ biện luận. Diệp Trần Phong chậm rãi thu hồi vuốt ve đoạn kiếm tay. Đi thôi. Hắn quay người, đi ra ngoài. A, lúc này đi. Vương Đa Kim một mặt không muốn, đại sư Minh, không nhìn nhiều nhìn. Không cần. Diệp Trần Phong bước chân chưa dừng. Binh khí là ngoại vật, tự thân kiếm mới là căn bản. Tô Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu, đi theo. Vương Đa Kim nhìn xem cả phòng bà bối, lại nhìn một chút đã đi xa đại sư Minh cùng nhị sư tỷ, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái. Chờ một chút ta. Hắn đuổi theo, trong miệng còn tại nhỏ giọng thầm thì: Thật là, xem tiền bạc như cặn bã, cái này cảnh giới quá cao, ta tạm thời còn không đạt tới. Ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Một ngày này, sáng sớm, Sở Huyền Tấn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại gốc kia trăm năm cổ cây hoè quan bên trên. Hắn không có đi hoàng cung, cũng không có đi gặp Triệu Chính, hắn chỉ là an tĩnh chờ đợi. Mặt trời lên cao, tàng kinh các cái kia quạt đóng chặt mấy năm lâu nặng nề cửa gỗ, một tiếng quạt kẹt từ bên trong bị chậm rãi đẩy ra. Một người mặc rửa đến trắng bệnh cũ hoàng tử phục, thân hình đơn bạc, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại trống rỗng vô thần thiếu niên đi ra. Hắn nhìn qua, tựa như một cái con rối giật dây, đối quanh mình tất cả đều không phản ứng chút nào. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, hắn thậm chí liền con mắt đều chưa từng nháy một cái. Ở phía sau hắn, đi theo hai tên khí tức trầm ổn nội đỉnh thái giám. Tam điện hạ, mời tới bên này. Trong đó một tên thái giám đối với thiếu niên không mặn không nhạt nói một câu. Thiếu niên không có phản ứng. Hai tên thái giám cũng không để ý, một trái một phải, mang lấy cánh tay của hắn, liền muốn đem hắn mang đi. Đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng vang ở bọn họ bên hai. Dừng lại, hai tên thái giám thân thể đống nhiên cứng đờ. Bọn họ hoảng sợ nhìn xung quanh, lại liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Ai? Người nào tại giả thần giả quỷ? Đây là hoàng cung cấm địa, lại không hiện thân, đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ nghiêm nghị quát, tay đã đặt tại bên hông nhuyễn kiếm bên trên. Sở Huyền Tân thân ảnh từ cổ hõm bên trên nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào ba người trước mặt. Hắn nhìn xem cái ánh mắt kia trống rỗng thiếu niên, thiên đạo pháp nhãn phía dưới, cái kia bị tầng tầng huyết mạch chi lực khóa lại thái cổ long hồn, ngay tại phát ra không tiếng động gào thét. Các ngươi có thể đi nha. Sở Huyền Tân ánh mắt đảo qua cái kia hai tên thái giám. Làm cản, ngươi là ai? Dám xông vào hoàng cung? Một tên thái giám gầm thét một tiếng, rút ra nhuyễn kiếm, liền muốn tiến lên. Có thể hắn mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng giữ lại yết hầu của hắn. Kiếm trong tay hắn bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể của hắn không bị khống chế phiêu phủ đứng lên, hai chân cách mặt đất, mặt tăng thành màu gan heo. Một tên khác thái giám dọa đến hồn phi phách tán, phu phu một tiếng quỷ dạp xuống đất, liên tục dập đầu. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Nô tài chỉ là phụ mệnh làm việc. Sở Huyền Tân phất phất tay, tên kia bị bóp chặt yết hầu thái giám giống như một cái phá bao tải, bị ném ra xa vài chục trượng, ngất đi. Lan Sở Huyền Tẫn chỉ phun ra một cái chữ. Tên kia quỳ xuống đất thái giám như được đại xá, lộn nhào chạy, liền đầu cũng không dám bể. Tại chỗ chỉ còn lại có Sở Huyền Tẫn, cùng cái kia vẫn như cũ giống con rối một dạng, không nhúc nhích ngu dại hoàng tử. Sở Huyền Tẫn đi đến trước mặt hắn, vươn tay, một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn. Phủ Bùi Long cũng nên tỉnh. Chương 44, Thần Long tỉnh lại, hoàn thành chấn động. Người đang vô ưu vô tạ Sở Huyền Tẫn đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng thiếu niên mi tâm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có óng ánh quang hoa chói mắt. Động tác kia tùy ý giống là tại phủi nhẹ một mảnh lá rụng, nhưng lại tại đầu ngón tay hắn chạm đến thiếu niên làn da nháy mắt. Ông một đạo mắt thường không thể nhận ra màu vàng gợn sóng, lấy thiếu niên mi tâm làm trung tâm, ở vang nộn nạo lên. Thiếu niên cái kia trống rỗng cặp mắt vô thần, run lên bần bật. Trong cơ thể hắn huyết dịch, phản phất tại nháy mắt bị châm lửa, bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng chảy xiết. Một cấu nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang, bá đạo, tôn quý, mênh mông khí tức khủng bố, từ hắn cái kia đơn bạc thân thể bên trong, tỉnh lại. Giống một tiếng không giống tiếng người, phản phất đến từ trên chín tầng trời long âm, trực tiếp tại hắn sâu trong thức hải, ở vang nổ vang. Đạo kia tên là Thái Cổ Long Thần huyết mạch vô thượng phong ấn, tại cái này cỗ ngoại giới lực lượng dẫn động bên dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, từng đạo nhỏ xíu vết rách tại phong ấn bên trên lặng yên hiện lên. Thiếu niên, cũng chính là Triệu Vô Ưu, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn ôm đầu, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, tấm kia thanh tú mặt, bởi vì cực hạn thống khổ mà bặm mẻo. Vô số vỡ vụn, trí nhớ không thuộc về hắn mảnh vỡ, như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào hắn cái kia mảnh trống không thức hải. Hắn nhìn thấy cự long bay lượn tại tinh hải, nhìn thấy thần ma ở trong hỗn độn chém giết, nhìn thấy cái này đến cái khác thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Những ký ức này quá mức khổng lồ, quá mức nặng nề, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần hồn vì đó nó bạo. Ngưng thần, thủ tâm. Sở Huyền Tân âm thanh giống như một đạo thanh tuyển, tinh chuẩn chạy vào hắn cái kia hỗn loạn không chịu nổi thức hải. Ngươi không phải quân chúng, ngươi là chúa tể. Những này đều từng là ngươi quá khứ. Triệu Vô Ưu cái kia sắp sụp đổ thần hồn, tại cái này nói tiếng âm dẫn đạo bên dưới, như kỳ tích vững chắc. Trong mắt của hắn chỗ trống, dần dần bị một loại mở mịt thay thế. Ngay sau đó, là nghi hoặc, là thống khổ, cuối cùng biến thành một chút xíu thanh minh linh quang. Giang giác. Trong thức hải của hắn đạo kia không thể phá vỡ huyết mạch phong ấn, cuối cùng nứt ra một cái khe. Quanh một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung màu vàng thần lực từ khe hở kia bên trong tuôn trào ra, nháy mắt cọ rửa qua hắn toàn thân. Hắn tu vi bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thần. Thân thể của hắn cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đơn bạc thân thể thay đổi đến thẳng tắp thon dài, trắng xám làn da nổi lên ngọc thạch rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được màu vàng vảy rồng hư ảnh tại dưới làn da lưu chuyển. Mái tóc màu đen không gió mà bay, biến thành óng ánh màu vàng như chảy xuôi thái dương thần hỏa. Tấm kia thanh tú mặt ngũ quan thay đổi đến càng thâm thúy hơn lập thể, hai đầu lông mày cái kia phần ngu dại chi khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bẩm sinh quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Coi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trong cặp mắt kia không còn là trống rỗng mà là sáng lạn ngời ngời màu vàng, phảng phất có hai cái chân chính thần long ở trong đó chiếm cứ tới lui. Hắn nhìn trước mắt Sở Huyền Tẫn, trong đôi mắt mang theo một tia sơ sinh mờ mịt, cùng càng nhiều nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên thân cận. Ngươi là? Thanh âm của hắn lần thứ nhất vang lên, không còn là ngu dại nói mớ, mà là trong sáng bên trong mang theo một tia khẳng hạn, giống như long ngâm cùng ngọc thạch va chạm. Đúng lúc này, cả tòa đại triệu hoàng thành cũng vì đó chấn động kịch liệt. Trên hoàng thành trống không, đầu kia từ quốc vận tập hợp mà thành màu vàng khí vận cự long phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, lại không bị khống chế, hướng về tàng kinh các phương hướng, cúi đầu. Vạn Long triều bái. Đây là huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Mau nhìn trên trời. Đó là cái gì? Trong hoàng thành, vô số người bị bất thình lình dị tượng quấy rầy, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ nhìn thấy một đạo tráng kiện vô cùng màu vàng của sáng từ tàng kinh các phương hướng phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, thẳng vào cửu tiêu. Cổ sáng bên trong, một đầu so hoàng thành khí vận kim long to lớn hơn, càng thêm uy nghiêm thái cổ long thần hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia long khiếu âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên kinh thành, truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Tất cả yêu thú, vô luận tu vi cao thấp, khi nghe đến cái này âm thanh long khiếu nháy mắt, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đối với cái hướng kia, quỳ bái. Càn Thanh Cung, Triệu Chính bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, hắn nhìn xem đạo kia nối liền trời đất màu vàng của sáng, cảm thụ được cỗ kia để hắn huyết mạch đều đang run sợ khủng bố long uy, trên mặt viết đầy rung động cũng không dám tin. Là Vô Ưu. Cái này sao có thể? Hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới ba ngày trước, Sở Huyền Tấn nói qua những lời kia. Thái cổ long thần, long khiếu cửu thiên, nguyên lai đều là thật. Hắn không phải đang nằm mơ. Vậy hạ, Phúc Công Công thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hắn, trên mặt đồng dạng là không cách nào che giấu kinh hãi. Cố khí tức này, vượt xa hóa thần. Sợ là đã chạm tới luyện hư cảnh giới. Triệu Chính thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem đạo kia màu vàng của sáng, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, một tia hối hận, một tia vui mừng, cuối cùng toàn bộ biến thành một vẻ kiên quyết. Hắn thành công. Chuyển chấp ý chỉ. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run rẩy. Phong tỏa hoàn thành, bất luận kẻ nào không được tự tiện ra vào. Còn có, lập tức đi Đông Cung, đem thái tử cho chấm gọi tới. Đông Cung, Triệu Vô Cực đang cùng Diệp Trần Phong ba người đứng tại một tòa trên đài cao, quan sát toàn bộ thiên kinh thành. Làm đạo kia màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời nháy mắt, trong tay hắn chén ngọc bịch một tiếng rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Cái này, đây là? Hắn ngơ ngác nhìn đầu kia uy nghiêm thái cổ long thần hư ảnh, cảm thụ được cỗ kia để hắn người hoàng thánh thể đều tại mơ hồ đau ngầm ngầm khủng bố long uy, đầu óc trống rỗng. Tam đệ, một cái hắn gần như đã lãng quên danh tự từ trong miệng hắn khó khăn phun ra. Vương Đa Kim Toán Bản đã rơi trên mặt đất. Hắn miệng mở rộng, chỉ vào đạo kim quang kia, lắp bắp nói với Diệp Trần Phong. Đại sư minh, ta hình như nhìn thấy một đầu chân long. Tô Linh Nhi tay nhỏ cũng xít sao nắm chặt. Cố kia long uy để trong cơ thể nàng linh xương đạo thể đều cảm nhận được một tia áp lực. Chỉ có Diệp Trần Phong vẫn bình tĩnh. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn xem đạo kim quang kia, nhìn xem con rồng kia ảnh. Sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng kim quang đầu nguồn. Hắn biết tất cả những thứ này kẻ đầu đều là ai. Chư sư tôn còn có thể là ai, có thể có như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn. Tàng kinh các phía trước, Triệu Vô Ưu nhìn trước mắt Sở Huyền Tẫn, trong mắt mở mịt dần dần rút đi. Vô số mảnh vỡ ký ức tại trong thức hải của hắn nhanh chóng gây dựng lại, dung hợp. Hắn nhớ tới chính mình là ai, cũng nhớ tới trước mắt người này là ai. Là cái này người đem hắn từ vô tận hắc ám cùng hỗn độn bên trong kéo ra ngoài. Là cái này người cho hắn tân sinh. Hắn chậm rãi quỳ một chân trên đất. Viên kia cao ngạo thuộc về thái cổ long thần đầu, lần thứ nhất hướng về một người khác thấp xuống. Thanh âm của hắn đã không còn nửa phần mê man, chỉ còn lại thuần túy nhất, nguồn gốc từ huyết mạch cùng thần hồn thần phụ. Đệ tử Triệu Vô Ưu, bái kiến sư tôn. Chương 45, Long Thần quý vị, hoàn thành đội chủ. Người đăng, Vô Ưu vô tạ đệ tử Triệu Vô Ưu. Bái kiến sư tôn. Thanh âm này như rồng gầm cửu thiên, ăn nói mạnh mẽ. Nó tuyên cáo một vị Long Đông Long Thần tỉnh lại, cũng tuyên cáo một vị vô thượng đế vương tìm tới hắn đời này duy nhất nơi quý tụ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy thứ tư thân truyền đệ tử. Đang tiến hành đệ tử tiềm lực bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc hoàn thành. Đệ tử Triệu Vô Ưu tiềm lực tuyệt phẩm. Bình xét cấp bậc phân tích, người mang thái cổ long thần thể, huyết mạch phản tổ, thần hồn nội ẩn tàng long thần bản nguyên, chính là trời sinh chiến đấu hoàng giả, vạn long chi chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, tu vi quán đỉnh, luyện hư hậu kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, thần giai công pháp thái cổ long thần kinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, thần thông long thần biến. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt phẩm khen thưởng, thần khí long hoàng kích một. Quanh một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc mênh mông năng lượng, như cửu thiên ngân hà chạy ngược, nháy mắt xông vào Sở Huyền Tấn toàn thân. Đạo kia vừa mới xuất hiện vết rách luyện hư trung kỳ bích trướng, tại cái này cố lực lượng trước mặt, mỏng như cánh ve, ứng thanh mà nát. Luyện hư trung kỳ đỉnh phong, luyện hư hậu kỳ. Sở Huyền Tấn khí tức liên tục tăng lên, hắn cảm giác chính mình đối phương thiên địa này pháp tắc khống chế, lại đạt tới một cái cao độ toàn mới. Hắn nhìn xem vì một chân trên đất Triệu Vô Ưu, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Không hổ là tuyệt phẩm tiềm lực đệ tử, cái này lễ gặp mặt, thật là phong phú đến dọa người. Đúng lúc này, mấy thân ảnh mang theo mười mấy tên hoàng gia cấm vệ, từ đằng xa chạy nhanh đến. Chính là hoàng đế Triệu Chính cùng thái tử Triệu Vô Cực, còn có Diệp Trần Phong ba người. Làm bọn họ nhìn thấy cái kia toàn thân tản ra ánh sáng thần thánh và nóng, dung mạo uy nghiêm, khí tức kinh khủng Triệu Vô Ưu lúc, bước chân của hai người đều đột nhiên dừng lại. Triệu Chính con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhìn xem tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, bờ môi im lặng khép mở, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Triệu Vô Cực sắc mặt thì thay đổi đến vô cùng phức tạp. Hắn cảm thụ được Triệu Vô Ưu trên thân cô kia thậm chí mơ hồ ép qua phụ hoàng hắn khủng bố long uy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ghen ghét, rung động, sợ hãi, mờ mịt. đủ loại cảm xúc trong lòng hắn điên cuồng đan bảo. Vô Ưu, Triệu Chính cuối cùng tìm về thanh âm của mình, thanh âm kia khàn khàn mà khô khốc. Triệu Vô Ưu chậm rãi đứng dậy, hắn không có đi nhìn Triệu Chính, cũng không có đi nhìn Triệu Vô Cực, hắn chỉ là an tĩnh đứng ở sau lưng Sở Huyền Tẫn. Vị trí kia đã nói rõ hắn tất cả thái độ. Sở Huyền Tẫn ánh mắt từ hoàng đế cùng thái tử cái kia hai tấm đặc sắc xuất hiện trên mặt đỏ qua, hắn buông tay nhẹ nhàng vô Triệu Vô Ưu bả vai. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vạn Đạo Thần Tông tứ đệ tử. Hắn lại nhìn về phía Triệu Chính, ngữ khí bình thản. Triệu Hoàng, ba ngày kỳ hạn đã đến, ngươi người ta mang đi. Triệu Chính thân thể run rẩy kịch liệt một cái, hắn nhìn xem cái kia thoát thai hoàn cốt, tựa như thần chỉ nhi tử, lại nhìn một chút cái kia mây trôi nước chảy, phản phất chúa tể tất cả Sở Huyền Tẫn. Hắn biết chính mình đã không có lựa chọn tư cách. Tiền bối, hắn hít sâu một hơi, lại đối với Sở Huyền Tẫn không người cúi đầu. Chấm, có một chuyện muốn nhờ. Sở Huyền Tẫn đuôi lông mày gạt gạt, nói vô ưu hắn. Hắn dù sao cũng là ta Triệu Quốc hoàng tử. Triệu Chính nghiêm thanh, mang theo một tia khẩn cầu. Chấm nghĩ để chính hắn tuyển. Hắn nhìn hướng Triệu Vô Ưu, cặp tia thâm thủy đế vương đôi mắt bên trong lần thứ nhất toát ra thuộc về một cái phụ thân phức tạp tình cảm. Vô Ưu, phụ hoàng biết những năm này là phụ hoàng bạc đãi ngươi. Hôm nay phụ hoàng cho ngươi ba cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi như nghĩ cái này đại Triệu Giang Sơn, cái này vạn dặm non sông, phụ hoàng có thể chuyển cho ngươi. Ngươi tới làm cái này hoàng đế. Lời này vừa nói ra, một bên Triệu Vô Cực sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch. Triệu Chính lại không có nhìn hắn, tiếp tục nói: "Thứ hai, ngươi như không có tâm đế vị, cũng có thể lưu lại, phụ tá đại ca ngươi. Lấy thiên tư của ngươi, nhất định có thể bảo vệ ta đại Triệu vạn năm quốc vận, ngươi chính là dưới một người, trên vạn vạn người nhất chính vương." "Thứ ba." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Sở Huyền Tẫn, trong thanh âm tràn đầy đắng chát: "Ngươi như muốn đuổi theo vị tiền bối này, vẫn đạo trường sinh, phụ hoàng cũng không ngăn cản ngươi." Hắn đem tất cả quyền lựa chọn đều giao ra. Đây cũng là hắn thân là đế vương, sau cùng tôn nghiêm cùng thăm dò. Sở Huyền Tẫn không nói gì, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem. Hắn muốn nhìn xem, đầu này vừa bạn thức tỉnh thần long sẽ như thế nào lựa chọn. Triệu Vô Ưu trong mắt màu vàng nóng, chậm rãi chuyển động. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Triệu Chính, lại nhìn một chút sắc mặt ảm đạm Triệu Vô Cực. Trong ánh mắt của hắn, không có hận, không có oán, cũng không có nửa phần thân tình, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, giống như đối đãi người xa lạ xa cách. "Hoàng đế." Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia mang theo long ngâm uy nghiêm. "Cái này nho nhỏ lồng chim, giữ không nổi ta." Hắn lắc đầu. "Phu tá hắn." Hắn ánh mắt rơi vào trên người Triệu Vô Cực. Hán, còn chưa xứng. Triệu Vô Cực thân thể run lên bần bật, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ. Triệu Vô Ưu thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Triệu Chính. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên quyết: "Ngươi là cái này đại Triệu hoàng đế. Hán, là ngươi tuyển chọn thái tử. Mà ta, kể từ hôm nay, chỉ là Vạn Đạo Thần Tông sư tôn tòa hạ, thứ tư đệ tử, Triệu Vô Ưu. Ngươi ta ở giữa, tất cả nhân quả đến đây kết thúc." Hán đối với Triệu Chính khẽ gật đầu. Đây không phải là nhi tử đối phụ thân hành lễ, mà là một cái độc lập cá thể đối một cái khác cá thể sau cùng tạm biệt. Triệu Chính thân thể triệt để sụp đổ đi xuống. Hắn biết chính mình vĩnh viễn mất đi đứa nhi tử này. Sở Huyền Tẫn nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Hắn muốn chính là như vậy chặt đứt chân duyên, đạo tâm thông thấu đệ tử. Hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia thất hồn lạc phách thái tử trên thân Triệu Vô Cực. Nhân hoàng thánh thể, trời sinh đế vương, đáng tiếc phiền phức. Trong lòng Sở Huyền Tẫn than nhẹ, nếu là đem hắn cũng thu đi, cái này đại Triệu vương triều sợ là lập tức liền muốn sụp đổ, đến lúc đó nhân quả cuốn thân được không bù mất. "Mà thôi, mà thôi." Triệu Vô Cực. Sở Huyền Tẫn đột nhiên mở miệng. Triệu Vô Cực toàn thân chấn động, liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ. "Vãn bối tại, người chi tâm tính, còn có thể. Người chi thể chất, chính là trời sinh nhân hoàng." Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn. "Ngươi đạo, tại triều đình, không tại sơn giã. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện vào ta Vạn Đạo Thần Tông, là một cái tên đệ tử, ký danh đệ tử." Triệu Vô Cực đầu tiên là sững sờ, lập tức, một cỗ không cách nào hình dung mừng như điên, nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái khấu đầu nặng nề mà dập đầu đi xuống. "Đệ tử Triệu Vô Cực, nguyện vào sư môn, bái kiến sư tôn." Hắn rất rõ ràng bốn chữ này phân lượng. Điều này đại biểu hắn cùng trước mắt vị này thâm bất khả chắc tồn tại thành lập một tia liên hệ. Điều này đại biểu hắn sau này đem có được một tòa không cách nào tưởng tượng chỗ dựa. "Đinh, ký chủ thành công nhận lấy ký danh đệ tử Triệu Vô Cực. Ký danh đệ tử tiềm lực bình xét cấp bậc tiên phẩm. Nhắc nhở, ký danh đệ tử chỉ có thể phát động một lần thu đồ khen thưởng, không cách nào phát động đến tiếp sau bạo kích trả về cùng tu vi đồng bộ công năng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm khen thưởng, tu vi quán đỉnh, luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm khen thưởng, địa giai thượng phẩm vương triều khí vận bí pháp nhân hoàng trấn thế điện. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên phẩm khen thưởng, hạ phẩm tiên khí ngọc tỷ chuyển quốc 1. Sở Huyền Tẫn tu vi lại lần nữa tinh tiến, khoảng cách luyện hư đại viên mãn chỉ kém một đường. Hắn nhìn xem vị trên mặt đất Triệu Vô Cực, thầm nghĩ trong lòng, cái này tên đệ tử cũng là không lỗ. Hắn giơ tay lên, một cái từ hoàng kim đúc thành, chính diện khắc lấy Vạn Đạo Thần Tông, mặt sau khắc lấy ký danh đệ tử Triệu Vô Cực lệnh bài, chậm rãi trôi hướng Triệu Vô Cực. "Đây là ký danh đệ tử lệnh, ngươi lại cất kỹ." Hắn lại lấy ra một vật, đó là một phương toàn thân từ loãng ngọc điêu khắc thành, phía dưới khắc lấy núi non sông ngòi, đỉnh chóp chiếm cứ một đầu ngũ trảo kim long ngọc tỷ. Ngọc tỷ xuất hiện trong nháy mắt, trên hoàng thành trống không khí vận kim long, phát ra một tiếng vui sướng long âm. Đây là Ngọc tỷ truyền quốc, hạ phẩm tiên khí. Có vật này, có thể trấn áp quốc vận, hiệu lệnh sơn hà. Còn có một bộ chuyên tu vương triều khí vận bí pháp nhân hoàng trấn thế điện bám vào trong đó. Ngươi cầm đi, thật tốt kinh doanh ngươi này nhân gian vương triều. Triệu Vô Cực hai tay run rẩy tiếp nhận lệnh bài cùng Ngọc tỷ, chỉ cảm thấy nặng như Thái Sơn. Hắn lại lần nữa trùng điệp dập đầu. Đệ tử, tạ ơn sư tôn trọng thượng. Sở Huyền Tấn không để ý đến hắn nữa. Hắn quay người, nhìn phía sau cái kia đã thoát thai hoán cốt Triệu Vô Ưu. Đi thôi. Là, sư tôn. Triệu Vô Ưu lên tiếng, đi theo Sở Huyền Tấn bước chân. Sở Huyền Tấn dẫn Diệp Trần Phong, Tô Linh Nhi, Vương Đa Kim, Triệu Vô Ưu bốn người, tại một đám thành viên hoàng thất cái kia phức tạp, kính sợ, ánh mắt hâm mộ bên trong, chậm rãi hướng ngoài cùng đi đến. Bọn họ không quay đầu lại, chỉ để lại cái kia như cũ quỳ trên mặt đất thái tử, cùng cái kia phảng phất nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi hoàng đế. Cùng với một cái vừa bạn bị sửa vận mệnh, khổng lồ vương triều. Chương 46, Long Quy Thương Hải, đế vương ngừng ngôi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ quan đạo như mang, lướt lượn hướng tây. Thiên kinh thành hình dáng, tại sao lưng dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành trên đường chân trời một cái mơ hồ điểm đen. Bốn người đội ngũ, nhiều một thân ảnh. Thân ảnh kia thon dài thẳng tắp, một đầu chói mắt tóc vàng trong gió có chút phất động, hắn đi tại đội ngũ sau cùng, trầm mặc không nói, lại một cách tự nhiên tản ra một cô khiến người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Vương Đa Kim khiêng bọc đồ của hắn, chung quy là kìm nén không được. Hắn lặng lẽ góp đến mới tới tứ sư đệ bên cạnh, một đôi mắt xoay tít ở trên người hắn đảo quanh. Khu khu, tứ sư đệ. Triệu Vô Ưu bước chân chưa ngừng, trong mắt màu vàng nóng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn kia, không có cảm xúc, lại làm cho Vương Đa Kim cảm giác chính mình giống như là bị một đầu thái cổ cự thú để mắt tới, toàn thân lông tơ đều nổ. Ta gọi Vương Đa Kim, người tam sư minh. Vương Đa Kim gượng cười hai tiếng, dáng chống đỡ lá gan. Về sau chúng ta chính là người một nhà, có cái gì không hiểu, cứ hỏi ngươi tam sư minh ta. Ta cái này toán bản, có lợi thiên cơ, bên dưới toán địa để ý, chính giữa còn có thể tính toán nhân duyên, đảm bảo. Ồn ào. Triệu Vô Ưu chỉ phun ra hai chữ. Thanh âm kia, phản phất mang theo long ngâm bị áp, trực tiếp tại Vương Đa Kim trong thức hải vang lên một cái. Vương Đa Kim đầu ông một tiếng, phía sau toàn bộ đều ngăn tại trong cổ họng, một cái chữ cũng nói không nên lời. Hắn lảo đảo lui hai bước, trốn đến Tô Linh Nhi sau lưng, vô ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Nhị sư tỷ, cái này ra hỏa, không dễ cho ca. Tô Linh Nhi nhìn xem cái kia tóc vàng thân ảnh, cổ tay ở giữa chuông bạc nhẹ nhàng lắc lư. Nàng có thể cảm giác được, trên người đối phương cố kia bá đạo khí tức, cùng mình băng xương đạo thể, phân biệt rõ ràng, nhưng lại mơ hồ cộng minh. Đó là hai loại cực hạn lực lượng lẫn nhau cảm ứng. Đi tại phía trước nhất Diệp Trần Phong, bước chân dừng lại. Hắn quay người, nhìn xem Triệu Vô Ưu, thần sắc bình tĩnh. Diệp Trần Phong. Triệu Vô Ưu trong mắt màu vàng nóng, cũng nhìn về phía hắn. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này thiếu niên áo xanh thể nội, cố kia thuần túy đến cực hạn, phảng phất có thể chặt đứt tất cả kiếm ý, hắn khẽ gật đầu. Triệu Vô Ưu. Đơn giản hai cái danh tự, chính là lần đầu tiên giao lưu. Không cần nhiều lời, cường giả ở giữa, tự có nó câu thông phương thức. Tốt đi tại phía trước nhất Sở Huyền Tấn, cuối cùng mở miệng. Hắn không quay đầu lại, âm thanh lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Vô Ưu, ngươi mới vào sư môn, có chút quy củ, cần để người biết. Triệu Vô Ưu lập tức tiến lên một bước, thần sắc cung kính. Mời sư tôn chỉ thị. Ta bạn đạo thần tông, sơn môn không tại thế tục. Sở Huyền Tấn âm thanh thong thả truyền đến. Nó là một phương độc lập với Thanh Vân Đại Lục bên ngoài giới tử thế giới, tên là Vạn Đạo Thần Sơn. Nơi đó mới là chúng ta căn cơ sở tại. Triệu Vô Ưu trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Khó trách hắn chưa từng nghe qua cái này tông môn danh tự. Nguyên lai, đúng là tự thành một giới. Sở Huyền Tấn giơ tay lên, một cái toàn thân từ tử kim đúc thành, điêu khắc bản lòng đường vân lệnh bài xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này miếng lệnh bài so Diệp Trần Phong ba người thanh ngọc lệnh bài càng lộ vẻ tôn quý cùng nặng nề. Đây là Vạn Đạo Thần Tông đệ tử lệnh. Nhỏ máu nhận chủ. Lệnh bài chậm rãi trôi hướng Triệu Vô Ưu. Triệu Vô Ưu không chút do dự, đầu ngón tay bước ra một giọt dòng máu màu vàng nóng, nhỏ xuống tại trên lệnh bài. Ông lệnh bài quang hoa đại thịnh, nháy mắt dung nhập lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Một cấu nguồn gốc từ thần hồn tuyệt đối khế ước, tại hắn cùng cái kia hư vô mở mịt Vạn Đạo Thần Tông ở giữa, thành lập. Bằng lệnh này, vô luận người ở chỗ nào, ngươi đều có thể nhất niệm trở về thần sơn, cũng có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, vì ngươi ngăn cản một lần chí mạng công kích. Bên trong tông môn, không lưu thông bằng bạc, chỉ lấy điểm cống hiến, đổi lấy cần thiết. Công pháp, đan dược, pháp bảo đều là ở trong đó. Đến mức làm sao thu hoạch điểm cống hiến, ngày sau ngươi tự sẽ biết. Sở Huyền Tấn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ta tông môn phía dưới có khác một phụ thuộc tông môn, tên là Thanh Vân Phân Đà. Từ ngoại môn trưởng lão thay quản lý, phụ trách xử lý một chút thế tục tạp vụ. Ngươi chỉ cần biết, phàm ta Vạn Đạo Thần Tông thân truyền đệ tử, địa vị siêu nhiên. Những cái kia tục vụ, không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Triệu Vô Ưu không người. Đệ tử minh bạch. Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn muốn nói, đều đã nói xong. Còn lại, cần chính hắn đi du nhập, đi trải nghiệm. Thân ảnh bốn người tiếp tục hướng tây. Phía sau bọn họ, tòa kia vừa bận kinh lịch hoàng quyền thay đổi thiên kinh thành, chính nhắc lên một tràng càng lớn phong bạo. Đại Triệu hoàng cung, Thái Hòa điện. Văn võ ba quan, liệt tại điện hạ, lặng ngắt như tờ. Bầu không khí đè nén gần như muốn ngưng kết. Dâu tóc bạc trắng Triệu Chính, bỏ đi cái kia thân tượng trưng cho quyền lực trí cao màu đen long bào, chỉ mặc một thân bình thường cẩm y đi, đứng tại đan bệ phía dưới. Mà cái kia đã từng thái tử, bây giờ Đại Triệu tân hoàng, Triệu Vô Cực, thì trên người mặc cựu trảo kim long bào, ngồi ngay ngắn tấm kia băng lãnh trên long ỷ trong tay hắn, nắm thật chặt phương kia sở huyền tấn ban thưởng, hạ phẩm tiên khí ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ ôn nhuận, một cỗ tinh thuần long khí đang không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn cùng thần hồn. Chấm, phụ tiên thừa vận, chịu tiên hoàng nương ngôi, đăng lâm đại bảo. Triệu Vô Cực âm thanh trong sáng mà uy nghiêm, quanh quẩn tại trống trải bên trong đại điện. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua, quân cũng không thể một ngày vô đạo. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia một song song hoặc khiếp sợ, hoặc sợ hãi, hoặc tính toán con mắt. Chấm hôm nay có khác một chuyện, chiêu cáo thiên hạ. Từ ngày này trở đi, chấm Triệu Vô Cực đã bái nhập Vạn Đạo Thần Tông, trở thành tông chủ sở huyền tân tòa hạ, ký danh đệ tử. Quanh câu nói này, so trước đó nhường ngôi đại điện càng thêm rung động. Toàn bộ Thái Hòa Điện triệt để sôi trào. Cái gì? Bệ hạ muốn bái nhập tông môn Vạn Đạo Thần Tông? Đây không phải là ngày hôm qua mới thanh danh vang dội thần bí tông môn sao? Nhất quốc chi quân, sao có thể vì người khác đệ tử? Cái này làm cho ta Đại Triệu mặt mũi ở chỗ nào? Một tên tóc trắng xóa già ngự sử, run run rẩy rẩy đi ra đội ngũ, quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ, nghĩ lại a, cử động lần này, làm trái tổ chế, càng sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo a. Triệu Vô Cực nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay ngọc tỷ truyền quốc. Ông một đạo ánh sáng màu vàng nóng, từ ngọc tỷ bên trên phóng lên tận trời, nháy mắt cùng trên hoàng thành chống không khí vận kim long, nối liền với nhau. Cả tòa Thái Hòa Điện đều bị một cỗ không cách nào kháng cự đế vương uy áp bao phủ. Cái kia giảng ngự sự âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả tiếng nghị luận đều biến mất. Bách quan chỉ cảm thấy chính mình thần hồn đều tại cỗ uy áp này phía dưới, run lẩy bẩy. Chân ý đã quyết. Triệu Vô Cực âm thanh băng lãnh mà bá đạo. Người nào tán thành, người nào phản đối? Cả điện tĩnh mịch, không người dám nói. Triệu Vô Cực nhìn phía dưới cái kia từng trương câm như lấy mặt, trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào chân chính, luôn xuất phát tùy. Hắn biết tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ nam nhân kia danh tự, cũng bắt nguồn từ trong tay hắn phương này nho nhỏ ngọc tỷ. Thiên Kinh Thành, Thế Thiên Quảng Trường, mặt kia treo cao tại bầu trời tế tiềm long bảng vàng, tại yên lặng sau một đêm lại lần nữa quang mang đại thịnh. Vô số ngay tại trên quảng trường nghị luận ngày hôm qua sự tình tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu. Bọn họ nhìn thấy bảng danh sách bên trên thứ 28 danh bị đưa, Đại Triệu Hoàng Thất Triệu Vô Cực danh tự ngay tại chậm rãi lập lòe. Ngay sau đó, tại cái kia danh tự về sau, đại biểu hắn thế lực bốn chữ bắt đầu vặn mèo biến hóa, cuối cùng hóa thành bốn cái hoàn toàn mới, là cấn vô thượng uy nghiêm chữ to màu vàng. Vạn Đạo Thần Tông toàn bộ Thiên Kinh Thành lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói ngày hôm qua Diệp Trần Phong một kiếm là đất bằng tinh lôi, như vậy hôm nay Tân Hoàng quyết định này chính là một tràng càn quét toàn bộ Đông Hoàng 12 cấp động đất. Điên, đều điên. Một tên đến từ ngoại vực tông môn trưởng lão thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Đầu tiên là thiên kiêu nhập thế, lại là đế vương bài sư, cái này Vạn Đạo Thần Tông đến cùng là muốn làm cái gì? Bọn họ chẳng lẽ là muốn lấy một tông lực lượng thống ngự toàn bộ Đông Hoàng sao? Ý nghĩ này giống như một viên ma quỷ hạt giống tại tất cả mọi người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Vô số đạo khẩn cấp đưa tin ngọc phủ hóa thành đầy trời lưu quang, từ Thiên Kinh Thành bay về phía bốn phương tám hướng. Đông Hoang này là thật muốn thay đổi. Trong trà lâu, tiểu quán bên trong, trong phường thị, tất cả tu sĩ đều đang bàn luận cùng một cái danh tự, Vạn Đạo Thần Tông. Cái này tại hai ngày trước còn không người biết được danh tự, bây giờ đã như một vòng huy hoàng mặt trời treo cao tại Đông Hoang trên bầu trời, không người dám tại nhìn thẳng. Bọn họ không biết trận gió lốc này trung tâm, cái kia bị bọn họ nghị luận, bị bọn họ suy đoán, bị bọn họ sợ hai nam nhân, giờ phút này chính dẫn hắn cái kia bốn cái họa phong khác nhau đệ tử đi tại một đầu thông hướng rừng thiêng nước độc, đường nhỏ nông thôn bên trên. Trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo một kia vừa vặn tỉnh ngủ lười biếng. Chương 47, thông môn nhiệm vụ, giết gà dọa khỉ. Người đăng Vô Ưu Vô Tạ đi về phía tây đường, đi 3 tháng. Quan đạo sớm đã biến mất, thay vào đó là hoang tàn vắng vẻ dãy núi cùng cổ rừng. Một chỗ đống lửa tại khe núi bên cạnh bốc lên. Vương Đa Kim chính cầm một chuỗi nương đến vàng rực linh điệu chân, tại trên lửa xoay chuyển, dầu chân nhỏ xuống tại trên đống lửa, phát ra ẩm tiếng vang, mùi thơm bốn phía. Thứ sư đệ, đến, nếm thử ngươi tam sư minh thủ nghệ của ta. Hắn đem một cái nướng xong chim chân, ân cần đưa về phía cách đó không xa trên một tảng đá ngồi xếp bằng thiếu niên tóc vàng. Triệu Vô Ưu liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái, quanh thân long khí lưu chuyển, đem cố kia dầu mỡ mùi thơm ngăn cách tại bên ngoài. Vương Đa Kim bị mất mặt, hậm hực thu tay lại, chính mình hung hăng cắn một cái. Không ăn kéo xuống, đây chính là kim đan kỳ xích vũ tước, đại bổ. Tô Linh Nhi ngồi ở một bên, đầu ngón tay vòng quanh một đóa nho nhỏ băng liên, nàng tại thử nghiệm đem băng pháp lực lượng ngưng tụ thành càng phức tạp hình thái. Diệp Trần Phong thì tại bên dòng suối, lấy chỉ làm kiếm, ở trong nước vạch ra từng đạo không tiếng động gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều tinh chuẩn mở ra một mảnh xuôi dòng mà tăm tích lá, lại không kinh động cá lội trong nước. Sở Huyền tấn tựa vào dưới một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc lười biếng, phảng phất đã ngủ. Cái này 3 tháng, gió êm sóng lặng. Bốn cái đệ tử tu vi đều tại cái này nhìn như khô khan du lịch bên trong, vươn bước tăng lên. Đúng lúc này, Sở Huyền tấn đôi lông mày mới không thể xem xét động đất một cái. Bên hông hắn, viên kia kết nối lấy các đệ tử vạn đạo lệnh bài, truyền đến một trận cấp thiết thần hồn ba động. Tương đạo sen lẫn lo nghĩ, phẫn nộ cùng bất lực tin tức thông qua lệnh bài liên hệ tràn vào thức hải của hắn. Tông chủ, Thanh Vân Vân Đà nguy cấp. Liên Hỏa Tông đệ tử tại Hắc Phong Sơn mạch phục kích ta đà hái thuốc đội, tử thương 13 người. Kinh Đào môn chiếm ta đà vị tại bờ Đông Hải mỏ linh thạch, giết ta bảo vệ quán đệ tử 7 người. Bách Thú Sơn trang điều động yêu thú, vây công ta phân đảng ngoại môn đệ tử lịch luyện khu vực, bên ta đệ tử bị nhốt, thương vong thảm trọng. Xung quanh mấy chục cái môn phái nhỏ, bỏ đá xuống giếng, từng bước xâm chiếm ta phân đảng phường thị, dược điền đệ tử bất lực, khẩn cầu tông chủ chỉ thị. Từng đầu tin tức như hoa tuyết ùn ùn kéo đến. Sở Huyền Tẫn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn, cái kia phần lười biếng tàn đi, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Cái kia bình tĩnh phía dưới là ngay tại chậm rãi thức tỉnh, thao thiên nộ hỏa. Đều tới. Thanh âm của hắn không cao, lại làm cho ngay tại riêng phần mình tu hành ba cái đệ tử động tác cùng nhau một trận. Vương Đa Kim ném xuống nướng chim chân, Tô Linh Nhi tản đi băng liên, Diệp Trần Phong thu ngón tay lại. Ba người tính cả một mực nhắm mắt tính tọa Triệu Vô Ưu, cấp tốc hội tụ đến Sở Huyền Tẫn trước mặt, không người mà đứng. Sư tôn. Sở Huyền Tẫn không nói gì, hắn chỉ là phất phất tay. Một mặt từ hơi nước ngưng tụ mà thành màn sáng, xuất hiện tại bốn người trước mặt. Màn sáng bên trên, hiện ra chính là Thanh Vân Phân Đả tông chủ đại điện bên trong cảnh tượng. Vân Tiên Thanh Dâu tóc tán loạn, hai mắt đỏ thẫm, chính đối một tên máu me khắp người, gãy một cánh tay đệ tử tức giận gào thét. Liệt Hỏa Tông, khinh người quá đáng. Tên đưa tay cụt đệ tử quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Đa chủ, Lý Sư Minh hắn, hắn bị điểm hộ chúng ta rút lui, bị Liệt Hỏa Tông yêu hỏa, tươi sống thiêu thành trò tàn a. Hình ảnh nhất truyện. Một chỗ quặng mỏ bên ngoài, mười mấy tên trên người mặc Thanh Vân trang phục đệ tử thi thể, luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Một tên trên người mặc màu lam sóng lớn văn trang phục kinh đảo môn trưởng lão, chính một chân giẫm tại một tên Thanh Vân đệ tử trên đầu, cất tiếng cười to. Cái gì cầu thí vạn đạo thần tông, liền chính mình địa bàn cũng không bảo vệ được. Từ hôm nay trở đi, cái này hầm mỏ, họ tiêu. Hình ảnh lại chuyển. Một mảnh sơn lâm bên trong, hơn trăm tên tuổi trẻ Thanh Vân đệ tử, bị mấy ngàn con yêu thú bao quanh vây khốn. Bọn họ kết thành kiếm trận, đau khổ chống đỡ, có thể yêu thú kia vô cùng vô tận, phòng tuyến lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tuyệt vọng viết tại mỗi một cái trên gương mặt trẻ trung. Màn sáng im lặng tiêu tán, đống lửa bên cạnh hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Đa Kim mặt đỏ bừng lên, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đám hôn đằng kia, hắn nghiến răng nghiến lợi, bộ kia con buôn dáng dấp không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ý giận ngút trời. Bọn họ giết là người của chúng ta. Tô Linh Nhi vành mắt đỏ lên, nàng nhìn xem cái kia từng trương tuyệt vọng mặt, phảng phất nhìn thấy đã từng bị gia tộc vứt bỏ chính mình. Nàng cổ tay ở giữa trung bạc, lại không phát ra thanh thúy tiếng vang, ngược lại tản ra một cô ý lạnh đến tận xương thủy. Triệu Vô Ưu cặp kia trong mắt màu vàng nóng, lần thứ nhất dấy lên hỏa diễm. Hắn mặc dù cùng những người này chưa từng gặp mặt, có thể lệnh bài kia, cái kia âm thanh tông chủ sớm đã trong lòng hắn in dấu xuống thuộc về vạn đạo thần tông ấn ký. Nhục hắn tông môn người, chết. Diệp Trần Phong chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn xem Sở Huyền Tẫn, âm thanh âm u mà khàn khàn. Sư tôn, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Sở Huyền Tẫn ánh mắt từ bốn cái đệ tử trên mặt từng cái đảo qua. Hắn nhìn thấy Vương Đa Kim phẫn nộ, nhìn thấy Tô Linh Nhi bi thường, nhìn thấy Triệu Vô Ưu sắc ý, cũng nhìn thấy Diệp Trần Phong tự trách. Hắn chậm rãi đứng lên. Không, hắn lắc đầu. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hắn đi đến đống lửa bên cạnh, một chân đem cái kia thiêu đốt hỏa diễm dẫm diệt. Sai, không phải chúng ta. Thanh âm của hắn băng lãnh giống là đến từ cửu u sai, là bọn họ. Bọn họ sai tại cho rằng ta vạn đạo thần tông là một đầu có thể mặc người khi dễ tiểu non. Bọn họ sai tại cho rằng đánh ta tông môn mặt không cần trả bất cứ giá nào. Hắn quay người nhìn xem phương đông. Cái hướng kia là Thanh Vân Phân Đà, là Liệt Hỏa Tông, là những cái kia ngay tại quần hoan tôm tép ngại nhép. Xem ra ta phía trước cái kia bài học nói đến còn chưa đủ rõ ràng. Sở Huyền Tẫn quay miệng câu lên một vệ lạnh lạnh độ cong. Có ít người nghe không hiểu đạo lý, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm giúp bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Hắn nhìn xem trước mặt bốn cái chiến ý bước lên đệ tử. Vạn đạo thần tông cái thứ nhất tông môn nhiệm vụ lập tức thông báo. Bốn người cùng nhau không người, thần sắc trang nghiêm. Diệp Trần Phong, đệ tử tại ngươi kiếm đã sắc, nhưng ngươi tên còn chưa đủ vang. Sở Huyền Tẫn âm thanh mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Bản tọa mệnh ngươi lập tức trở về Thanh Vân Phân Đà, cầm ta tông môn chi lệnh, tặng thay đà chủ chức vụ quản lý toàn cục. Phàm ức hiếp ta tông môn người, giết. Phàm phạm ta cương vực người, giết. Phàm nhục danh hiệu ta người, giết. Bản tọa muốn ngươi dùng trong tay ngươi kiếm giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Giết tới Đông Hoang Trăm Tông, lại không người dám đối ta vạn đạo thần tông có nửa phần bất kính. Diệp Trần Phong thân thể kịch liệt chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Hắn quỳ một chân trên đất, âm thanh âm vang như sắt. Đệ tử Diệp Trần Phong, lĩnh mệnh. Tô Linh Nhi, Vương Đa Kim, đệ tử tại. Hai người cùng kêu lên đáp. Hai người các ngươi phụ trợ các ngươi đại sư mình. Linh Nhi, ngươi băng pháp có thể khống chế chàng, có thể thủ bảo vệ. Đa Kim, ngươi chi trận pháp nhưng có địch có thể giết địch. Bản tọa muốn các ngươi để Đông Hoang nhìn ta vạn đạo thần tông đệ tử không có một cái là kẻ yếu. Là sư tôn. Sở Huyền Tẫn ánh mắt cuối cùng rơi vào Triệu Vô Ưu trên thân. Vô Ưu, đệ tử tại. Ngươi mới vào sư môn, căn cơ tuy mạnh lại không có thực chiến. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn cặp kia trong mắt màu vàng nóng. Ngươi chiến trường không ở nơi này. Hắn vươn tay chỉ hướng càng phía đông phương hướng, cái kia Liệt Hỏa Tông sơn môn vị trí. Liệt Hỏa Tông, tông chủ Liệt Sơn, luyện hư sơ kỳ. Nó bên dưới còn có Hóa Thần trưởng lão ba người, Nguyên Anh mấy chủ. Bản tọa muốn ngươi một người một kích san bằng Liệt Hỏa Tông. Lời này vừa nói ra, Vương Đa Kim cùng Tô Linh Nhi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một người san bằng một cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn. cái này sao có thể? Triệu Vô Ưu trên mặt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi, hắn chỉ là liếm môi một cái, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong bốc cháy lên gần như điên cuồng chiến ý, chỉ là một cái luyện hư sơ kỳ. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm là nguồn gốc từ thái cổ long thần vô thượng ngạo khí. Hắn đối với Sở Huyền Tẫn trùng điệp dập đầu, đệ tử định không có nhục sư mệnh. Sở Huyền Tẫn thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, trôi này vừa vặn lấy được thần khí Long Hoàng Kích liền xuất hiện trong tay hắn. Kích thân đen nhánh, long văn chiếm cứ, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức để không gian xung quanh cũng vì đó bặm mẻo. Đây là Long Hoàng Kích thần khí, còn có bộ này thái cổ long thần kinh ngươi cùng nhau cầm đi, chuyến này đã là nhiệm vụ, cũng là ngươi trận đầu thí luyện, đi thôi. Sở Huyền Tẫn đem thần binh cùng công pháp cùng nhau vứt cho Triệu Vô Ưu. Để cái này Đông Hoàng nghe một chút ta vạn đạo thần tông tiếng long âm. Triệu Vô Ưu tiếp nhận Long Hoàng Kích, chỉ cảm thấy một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác xông lên đầu. Hắn không có lại nhiều lời một cái chữ, chỉ là đối với Sở Huyền Tẫn lại lần nữa cúi đầu. Sau đó hắn quay người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang phóng lên tận trời, xé rách trường không, trực tiếp hướng về Liệt Hỏa Tông phương hướng bán mạnh tới. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, vừa nhìn về phía Diệp Trần Phong ba người. Các ngươi cũng đi thôi. Hắn phất phất tay. Sư tôn, vậy ngài đâu? Tô Linh Nhi nhịn không được hỏi. Sở Huyền Tẫn cười. Hắn một lần nữa đi đến cây đại thụ kia bên dưới, dựa vào thân cây, lại khôi phục bộ kia lười biếng dáng dấp. Sư phụ, tự nhiên là đi tìm một chỗ phong cảnh địa phương tốt. Pha một bình trà, bày một bàn cờ. Chờ lấy nghe các ngươi đắc thắng trở về tin tức tốt. GS, nghiệm chứng kỳ ngày thứ 7, ngày mai liền chính thức đề cử. Phiên phức các vị ngạn tổ cùng Diệp Phi một chút thúc canh, thêm giá sách. Nếu là vì thích phát điện video cũng có thể nhìn một chút thì tốt hơn. 3. Chương 48, Thiên Cơ Tử, Ma Đầu xuất thế. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ khe núi bên cạnh, chỉ còn lại Sở Huyền Tẫn một người. Quanh mình thế giới, phản phất đều yên lặng xuống. Thanh tịnh. Hắn duỗi lưng một cái, ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích, điều ra bảng hệ thống. Nên kiểm kê một cái nhà mình mấy cái này đệ tử vô liếng. Thân truyền đệ tử, Diệp Trần Phong tu vi, Nguyên Anh trung kỳ công pháp, Thần giai Hỗn Độn kiếm điện võ kỹ, Huyền giai Truy Phong kiếm quyết, đã đại thành, thần thông, Nhất kiếm khai thiên môn, nhập môn, Đại hư không kiếm khí, nhập môn, đánh giá, kiếm tâm đã sáng, sát phạt sơ thành, còn cần trăm ngàn chiến mới có thể ma luyện ra chân chính vô thượng phong mang. Thân truyền đệ tử, Tô Linh Nhi tu vi, Kim Đan sơ kỳ công pháp, Thần giai Thái thượng băng phách thần điện pháp quyết, Huyền giai băng phong thuật, đã đại thành, thần thông, Cửu Vũ huyền băng giới, nhập môn, đánh giá, đạo tâm dần dần tan, hàn khí quy tâm, khói lửa nhân gian, là nó tốt nhất tu hành. Thân truyền đệ tử, Vương Đa Kim tu vi, Trúc cơ hậu kỳ công pháp, Thần giai Chu Thiên tinh đấu trận kinh trận giải, Địa giai vạn hóa trận tâm, nhập môn, đánh giá, tài thần quý vị, trận đạo tự nhiên, vạn vật đều có thể là trận, mọi việc đều có thể là tính toán, người này tương lai bất khả hạn lượng. Thân truyền đệ tử, Triệu Vô Ưu tu vi, Nguyên Anh đại viên mãn công pháp, Thần giai Thái cổ long thần kinh, chưa nhập môn, thần thông, Long thần biến, chưa nhập môn, đánh giá, thần long mới tỉnh, Long uy thương hải. Giết chóc cùng chiến đấu, là nó nhanh nhất trưởng thành phương thức. Sở Huyền Tẫn nhìn xem cái này bốn phần xa hoa bảng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chuyến này hồng chân lịch luyện, bất quá nửa năm quan cảnh, mấy cái đệ tử trưởng thành đã vượt xa hắn mong muốn. Chính hắn tu vi cũng bởi vì các đệ tử mấy lần đột phá, cùng nhận lấy Triệu Vô Ưu cùng Triệu Vô Cực phong phú khen thưởng, vững vàng đứng ở luyện hư đại viên mãn bậc cửa. Khoảng cách truyền thuyết kia bên trong hợp thể cảnh giới, chỉ còn lại lâm môn một chân. Còn có tứ đệ tử Triệu Vô Ưu, mặc dù vừa mới chuyển cho hắn thái cổ long thần kinh, nhưng 3 tháng thời gian triệt để vững chắc thức tỉnh lúc đột phá nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, lại tu luyện thần công về sau vượt cấp chiến đấu không là vấn đề. Không gấp, trong lòng hắn tự nói, tu hành như pha trà, hỏa hầu đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Hắn đứng lên, vô vỗ trên thân bụi cỏ. Các đệ tử có chính mình chiến trường, hắn cái này làm sư tôn, cũng nên tiếp tục chính mình luyện. Hắn phân biệt một cái phương hướng, vẫn như cũ hướng về phương tây, không nhanh không chậm đi đến. Sau một tháng, Đông Hoang Tây Cảnh, một tòa tên là Thanh Hà vùng sát biên giới thành trì. Thành này không lớn, lại bởi vì chỗ mấy cái vương triều trô giao giới, thương khách lui tới, có chút phồn hoa. Sở Huyền Tẫn ở trong thành nhất thanh tịnh phố Nam, hoa mấy trăm lượng bạc, mua một tòa ba vào biệt lạc. Trong nội viện có giếng, có cây, có bàn đá, chính hợp hắn ý dàn xếp lại chuyện thứ nhất, chính là đi nội thành tốt nhất trà lâu, nghe một chút cố sự. Trà lâu tên là Trăm Vị ở sinh ý thịnh vượng. Sở Huyền Tẫn lấy cái tầng 2 gần cửa sổ chỗ trang nhã, điểm một bình bản sứ nổi tiếng Bích Loa Xuân mấy đĩa tinh xảo bánh ngọt. Hắn rửa cửa sổ, nhìn xem dưới lầu rộn rộn ràng ràng đám người, nghe lấy bàn bên trà khách nói chuyện trời đất, cũng là hài lòng. Nghe nói không, phía đông lại xảy ra chuyện. Bàn bên, hai tên cóng trường đao, đầy mặt gian nan vất vả lính đánh thuê, thấp giọng, thần sắc lại khó nén kinh hãi. Làm sao? Lại là cái nào tông môn đánh nhau? So tông môn đánh nhau còn tà môn. Người lính đánh thuê kia được một hớp trà, hạ giọng. Trấn Hắc Thủy Lý gia, trong vòng một đêm, cả nhà trên dưới 73 miệng, đã chết hết. Còn không phải sao? Ta có cái huynh đệ, đi theo người của quan phủ đi nhìn hiện trường. Cái kia kêu một cái thảm. Hắn run lập cập, phản phất nhớ ra cái gì đó kinh khủng hình ảnh. Tất cả mọi người giống như là bị hút khô máu, biến thành từng cỗ xác khô. Liên viện tử bên trong gà chó, đều không thể may mắn thoát khỏi. Một tên lính đánh thuê khác nghe đến sắc mặt trắng bệnh. Cái này, đây là cái gì tà tu làm? Ai biết được? Quan phủ kiểm tra nửa ngày, cái giấm đều không có tra được. Chỉ biết là cái kia Lý gia, 2 ngày trước mới vừa cùng người kết thủ. Ta nói với ngươi, việc này vẫn chưa xong. người lính đánh thuê kia âm thanh thấp hơn. Không chỉ trấn Hát Thủy, hướng phía đông đi, tới gần Lạc Vân trấn cái kia một mảnh, mấy cái thị trấn đều ra cùng loại thảm án diệt môn. Tử trạng giống nhau như lúc. Thậm chí có mấy cái vắng vẻ thôn nhỏ, trong vòng một đêm, toàn bộ người trong thôn đều chết hết. Tê hít vào khí lạnh âm thanh, tại trà lâu nơi hẻo lánh bên trong liên tục không ngừng. Nguyên bản huyên náo trà lâu, đều bởi vì cái này vài câu đối thoại, tiến tính không ít. Sở Huyền Tấn bưng chén trà tay, dừng ở giữa không trung. Lạc Vân trấn, Trần gia, cái kia bị đoạt xá tuổi mục thiếu gia. Mấy cái tử ở trong đầu hắn sâu chuỗi. Hắn khẽ nhíu mày, hắn vốn cho rằng đó bất quá là một chàng không quan trọng gì kịch địa phương kịch. Một cái bị hoán khí choáng váng đầu óc tàn hồn, đoạt xá một cái tâm tính không chịu nổi thiếu niên. Liên tính muốn trả thù, nhiều lắm là cũng chính là đem cái kia tử ra, cái kia Yên Hà Tông, mấy cái long trời lở đất. Lại không nghĩ rằng, ma đầu kia càng đem đồ đao vung hướng về phía những cái kia vô tội phạm nhân. Thực sự là mất hứng. Hắn đặt chén trà xuống, trong lòng điểm này nhàn nhã hào hứng, bị cỗ này mùi máu tươi hòa tan không ít. Tựa như ngay tại thưởng thức một bức tốt đẹp tranh sơn thủy, lại phát hiện họa nơi hẻo lánh bên trong dính vào một đống trướng mắt phân chim. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chán ghét. Đạo hữu, một người uống trà. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa tự thân bên cạnh vang lên. Sở Huyền Tấn dương mắt, chỉ thấy một tên trên người mặc đạo bào màu xanh nhạt, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt lão giả, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh bàn của hắn. Sau lưng lão giả còn đi theo một cái ghim song nha búi tóc, phấn điêu ngọc trát tiểu đạo đồng. Đạo đồng kia ước chừng 7-8 tuổi, một đôi đen nhánh mắt to đang tò mò đánh giá Sở Huyền Tấn. Sở Huyền Tấn ánh mắt tại trên người lão giả khẽ quét mà qua. Hóa thần hậu kỳ, khí tức hòa hợp, đạo vận nội liễm, hiển nhiên là chính đạo huyền cửa đường lối. Có việc? Hắn nhàn nhạt hỏi. Ha ha, vô sự. Lão giả cười cười, tựa như quen tại Sở Huyền Tấn đối diện ngồi xuống. Chỉ là nhìn đạo hữu khí chất bất phàm, một mình thượng tức trà, có chút hiếu kỳ mà thôi. Hắn chỉ cái kia tiểu đạo đồng. Đây là bần đạo liệt đồ, Thanh Phong. Hắn lại chỉ chính mình. Bần đạo Vân Du tán nhân, đạo hiệu Thiên Cơ Tử. Sở Huyền Tấn đuôi lông mày, mới không thể xem xét mà kích động một cái. Thiên Cơ Tử, đạo hiệu này cũng không phải người nào cũng dám kêu. Đạo hữu, có thể là từ phía đông đến. Thiên Cơ Tử rót cho mình một chén trà, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Phải thì như thế nào? Ha ha, vậy đạo hữu chắc hẳn cũng nghe nói, phía đông gần nhất không yên ổn a. Thiên Cơ Tử thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ trách trời thương dân chi sắc. Ma đầu xuất thế, sinh linh đồ thán. Bần đạo sư đồ hai người, chính là vì chuyện này mà đến. Hắn nhìn xem Sở Huyền Tấn. Đạo hữu tu vi cao thầm, không biết đối với chuyện này thấy thế nào.